Chương 1 Huyền Dương chi khí cầu lai hồng hoang đại địa một chỗ tiên sơn, núi cao tuấn cực, đại thế cao chót vót. Nhìn về nơi xa đi, giống như thiên trụ giống như trèo chống thiên địa, cao không biết có bao nhiêu vạn trượng, miên liền chập trùng không nhìn thấy cuối cùng, vốn lại ngày thường quái thạch đá lởm chởm, dốc đứng thẳng tắp. Núi này thẳng vào trong mây, vân khí vần quanh, tiên thiên linh khí nồng đậm, chỗ sâu càng có hỗn độn chi khí tràn ngập, xung quanh cũng là tiên sơn linh cốc vô số. Nếu như nhất định phải để hình dung mà nói, cái kia chính là tập Hoàng Sơn chi tú lệ, Nga Mi hùng vĩ, Lư Sơn chi linh khí, Hoa Sơn chi hiểm kỳ vào một thân. Có thể nói hội tụ thiên hạ danh sơn chi tinh hoa tại một chỗ. Hơn xa hồng hoang một đám 36 động tiên cùng 72 phúc địa. Lúc này chân núi một chỗ sâu trong thung lũng, lại có một đoàn kim hoàng nhị sắc mây mù đoàn, mơ hồ sinh ra một tia trí tuệ linh quang, mặt hướng đông phương, phun ra nuốt vào lấy tiên thiên linh khí, cùng nhật nguyện tinh thần tinh hoa, không ngừng sinh ra một tia huyền dương chi sắc. Chính là một đoàn tiên thiên huyền dương chi khí. Ngày đêm giao thế, không biết đi qua bao nhiêu năm tháng, kim hoàng nhị sắc trong mây mù chậm rãi sinh ra một tia trí tuệ, giống như ngủ không phải ngủ, giống như tỉnh không phải tỉnh, một mực ở vào một loại ngơ ngơ ngác ngác bên trong. Một ngày này, cơ duyên điểm báo lộ ra, kim hoàng nhị sắc trong mây mù linh trí rốt cục chậm rãi tỉnh lại, nói một mình nói ra không nghĩ tỉnh lại sau giấc ngủ, vậy mà đi vào hồng hoang thế giới thành rồi một đoàn huyền dương chi khí, thật sự là tạo hóa treo người. Hắn nhớ kỹ hết sức rõ ràng, hôm trước trong đêm cùng đồng sự tụ hội, nhất thời chơi lên hưng, không khỏi có chút uống nhiều quá, về đến trong nhà ngã đầu liền ngủ, ngủ đặc biệt ngon ngọt. Không muốn thanh tỉnh lại, vậy mà phát hiện mình đi vào hồng hoang thế giới hóa thành một đoàn kim hoàng nhị sắc huyền dương chi khí, tứ chi cùng thân thể biến mất không thấy gì nữa, chỉ có một tia linh trí vẫn còn tồn tại. Bây giờ hắn chỉ có thể phát giác được thân thể mình biến hóa, căn bản không thể khống chế huyền dương chi khí hành động, không cách nào di động kim hoàng nhị sắc mây mù. Kiếp trước Lý Huyền Dương chỉ là chúng sinh bên trong một thành viên, xuất thân phổ thông, gia thế bình thường, công tác càng là cùng phần lớn dân đi làm giống như, mỗi ngày sớm 9 muộn 5, không có một tia kỳ dị địa phương. Nhất định phải nói là lên chỗ khác biệt, liền là hắn trời sinh tính cách tỉnh táo, có thể dung nhập bất luận một loại nào hoàn cảnh bên trong. Đã đến nơi này, vậy thì yên ổn mà ở thôi. Theo tuế nguyệt trôi qua, hắn chậm rãi sinh ra một loại bản năng, ba ngày thổ nạp thái dương tinh thần tinh hoa, ban đêm tụ lại thái âm tinh thần quang hoa, từ nơi sâu xa, cảm thấy mình thần hồn cùng thân thể đang tại chậm rãi sinh ra một tia biến hóa. Trong lúc nhất thời, Lý Huyền Dương không khỏi ổn định lại tâm thần, một lòng phun ra nuốt vào thái dương, thái âm tinh thần quang hoa, cùng trong sơn cốc tiên thiên linh khí, dần dần lớn mạnh lấy tự thân. Thường nói, cổ nhân có thể san phong lập lộ, phun ra nuốt vào nhật nguyệt tinh hoa, ôn dưỡng trong lồng ngực vũ khí, không cần ngũ cốc hoa màu các loại thức ăn, chỉ sợ bây giờ ta đã có một chút cổ nhân khí tượng. Lý Huyền Dương cười khổ một tiếng nghĩ đến. Trong sơn cốc, chim thú vô tung, cũng không có sinh linh đến đây quấy rầy, tiên thiên linh khí giống như sương mù giống như, lượn lờ lấy sơn cốc chung quanh, trên bầu trời tinh hoa nhật nguyệt một ngày tháng qua một ngày, rất có chu thiên tinh thần hiện hiện ra dáng vẻ. Hồng hoang từ xưa không nhớ năm, cũng không biết đi qua bao nhiêu năm tháng, ngày qua ngày, cả ngày hấp thu nhật nguyệt tinh thần tinh hoa, phun ra nuốt vào tiên thiên linh khí, khiến cho kim hoàng nhị sắc huyền dương chi khí dần dần sinh ra một chút cải biến. Lúc đầu màu vàng kim chậm rãi biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó thì là màu vàng nóng, lộ ra phong cách cổ xưa tự nhiên, sáng tỏ vui mắt, nhưng lại có một loại tường hòa khí tức tràn ra, gọi Lý Huyền Dương lâm vào một loại huyền diệu khó giải thích cảnh giới ở trong. Không biết từ lúc nào bắt đầu, trong núi dần dần mọc ra một chút linh căn tiên thảo, mỗi loại cây cối trái cây từng đống, mùi quả thơm ngào ngạt theo gió bay ra, gọi người không tự chủ được muốn nhấm nháp một hai. Trong sơn cốc trung quanh, cũng chậm chậm dâng lên một chút linh vụ, đem phương viên vạn dặm chi địa bao phủ lại, đã không phải là năm đó tình cảnh. Một ngày này, Lý Huyền Dương như ngày xưa giống như phun ra nuốt vào tiên thiên linh khí, đột nhiên, trong núi trên không cảnh tượng biến đổi, tử khí đi về đồng, ngàn vạn điểm lạnh hiện hình, từng đạo lôi đỉnh từ trên 9 tầng trời tiếng vang, thuần kim sắc huyền dương chi khí bốc lên không ngừng. Sau một khắc, không trung tử khí phun trào, rơi vào huyền dương chi khí bên trong, đồng thời trong cốc tiên thiên linh khí điên cuồng hướng về huyền dương chi khí tràn vào, cùng huyền dương chi khí cùng một chỗ dần dần miêu tả ra một bộ nhục thân, thân cao chừng có 7 thước, khuôn mặt như ngọc, ẩn có một tia kim quang lưu chuyển, mi tâm chỗ có một đám lửa sinh ra, lộ ra 10 phần bất phàm. Nay hỏa không phải là phổ thông hỏa diễm, chính là huyền dương chi khí diễn sinh ra tới huyền dương chân hỏa. Lý Huyền Dương cảm thụ được thân thể mình biến hóa, không khỏi hài lòng nhẹ gật đầu, phất tay dẫn tới vô số tiên tiên linh khí rơi vào trên thân thể, hóa thành một kiện đạo bảo màu xanh. Lấy tiên tiên huyền dương chi khí biến hóa mà ra, dựa theo hồng hoang thế giới thuyết pháp, ta bản thể nên xem như tiên tiên thần ma xuất thân. Tiên tiên thần ma chính là hồng hoang sơ khai, đất trời sinh ra một chút tiên tiên sinh linh, trời sinh có bất phàm đạo hạnh thần thông. Tỷ như hậu thế đại danh đỉnh đỉnh tam thanh, tiếp dẫn, chuẩn đề, nữ hoa, phục hy, đế tuấn, thái nhất, côn bằng các loại một đám đại thần thông giả, đều là tiên tiên thần ma xuất thân, thần thông quảng đại, đạo hạnh cao thâm mặt chắc. Lý Huyền Dương thu hồi suy nghĩ, dự định thừa dịp trong cốc tiên tiên linh khí mỏng manh, khắp nơi dạo chơi, nhìn xem mình biến hóa chi địa. Nhưng mà, theo hắn biến hóa mà ra, trong cốc trên không tiên tiên linh khí hóa thành mây mù, dần dần tiêu tán ra, Lý Huyền Dương liếc mắt liền thấy cách đó không xa cao lớn ngọn núi, ánh mắt trông không đến cuối cùng, giống như thẳng vào trời cao. Bất Chu Sơn. Lý Huyền Dương toàn thân chấn động, ánh mắt toát ra một tia rung động. Cái này Bất Chu Sơn chính là năm đó bản cổ đại thần sống lưng hóa thành mà thành, chính là hồng hoang đệ nhất thế giới núi cao, cao không biết có bao nhiêu vạn trượng, ẩn chứa bản cổ đại thần di trạch, cũng là hồng hoang thứ nhất động tiên phúc địa. Tuy nói Lý Huyền Dương không rõ ràng bây giờ ở vào hồng hoang lúc nào, nhưng nhìn trước mắt Bất Chu Sơn, nghĩ đến Vu Yêu đại kiếp còn chưa phát sinh. Lúc này Bất Chu Sơn phía trên, tất nhiên sinh trưởng một đám tiên thiên linh vật. Hắn nhưng là biết Thái Thanh Thánh Nhân Tử Kim Hồ Lô cùng ba tiêu phiến, đều là được từ Bất Chu Sơn. Nghĩ đến đây, Lý Huyền Dương trong lòng nóng lên, đang định tiến về Bất Chu Sơn một chuyến, tìm kiếm một đám tiên thiên linh vật. Chỉ thấy sâu trong thung lũng, đột nhiên xông ra một đạo hai màu đen trắng ánh lửa, tụ tập trong sơn cốc còn sót lại tiên thiên linh khí, cùng tiên thiên ngũ hành chi tinh, dần dần hóa thành một đoàn to lớn hỏa diễm, ánh lửa ngút trời. Thấy tình cảnh này, Lý Huyền Dương ánh mắt sáng lên, liền biết cái này nhất định là có tiên thiên linh bảo hoặc là tiên thiên linh vật thai nén mà ra, vội vàng hướng sâu trong thung lũng mà đi. Không nhiều lúc, trước mắt hắn xuất hiện một tôn hai thước đến cao màu xanh biếc bích ngọc đèn cung đình. Này bích ngọc đèn cung đình bộ dáng hết sức kỳ quái, có một trái một phải hai cái bấc đèn, một là màu trắng bấc đèn, một là màu đen bấc đèn. Hai cái bấc đèn phía trên, riêng phần mình thiêu đốt lên một đạo linh hỏa, mỗi khi hai đạo linh hỏa giao hội một chỗ lúc, liền hóa thành làm một đạo mới tinh linh hỏa, khi thì lại lẫn nhau biệt ly, khôi phục thành hai đạo linh hỏa bộ dáng, nhìn qua mười phần kỳ dị. Một lát sau, trong cốc tiên thiên linh khí cùng tiên thiên ngũ hành chi tinh, bị bích ngọc đèn cung đình hóa thành một ánh lửa thiêu đốt, cơ hồ đem trọn cái sơn cốc trên không đốt đỏ bừng một mảnh, nhiệt độ cao dọa người. Nhưng mà, này bích ngọc đèn cung đình lại dần dần thần quang nội liễm, chỉ thấy đèn cung đình phía trên mơ hồ có khắc ba cái tiên thiên thần văn, tên là Lưỡng Nghi Đăng, tiên thiên linh bảo Lưỡng Nghi Đăng, tiên thiên Lưỡng Nghi Chân Hỏa. Lý Huyền Dương nghẹn ngào kêu lên. Hồng Hoang thế giới tiên thiên linh bảo vô số, nhưng chia làm loại. Thứ nhất chính là thiên địa sơ khai, tiên thiên linh túy hoặc thiên địa diễn sinh mà ra, ẩn chứa một ngụm tiên thiên chi khí cùng tiên thiên pháp tắc, vào tới tiên thiên số lượng, giết người không dính nhân quả. Thứ hai chính là tiên thiên linh thực bản thân, hay là nở hoa kết trái thai nén mà ra tiên thiên linh vật, bị đại thần thông giả được, lấy đạo hạnh thần thông tế luyện ôn dưỡng, cuối cùng có thể trở thành tiên thiên linh bảo. Thứ ba chính là một đám tiên thiên thần ma biến hóa thời điểm, thiên cơ có cảm giác, lấy một ngụm tiên thiên chi khí diễn sinh mà ra, cùng tiên thiên thần ma khí cơ tương hợp, xen lẫn mà thành, xem như tiên thiên thần ma xen lẫn linh bảo, cũng có thể vào tới tiên thiên số lượng. Trước mắt Lưỡng Nghi Đăng cũng không phải là Lý Huyền Dương xen lẫn linh bảo, cũng không phải từ tiên thiên linh vật tế luyện mà thành, chính là thiên địa diễn sinh ra một kiện tiên thiên linh bảo. Mà Lý Huyền Dương bản thể chính là Huyền Dương chi khí biến hóa mà ra, cùng Lưỡng Nghi Đăng bên trong tiên thiên Lưỡng Nghi chân hỏa cùng tiên thiên Lưỡng Nghi pháp tắc, ẩn ẩn có một tia tương hợp chỗ, bị hắn biến hóa khí cơ dẫn dắt, sớm dựng dục ra thế. Bảo bối tốt. Lý Huyền Dương phất tay đánh ra một đạo quang hoa, đem không trung Lưỡng Nghi Đăng quấn vào trong tay, nhịn không được cười lớn một tiếng. Bảo vật này tiên thiên ẩn chứa một đạo tiên thiên Lưỡng Nghi chân hỏa, bá đạo đến cực điểm, nhưng phân hóa ra một âm ở dương, hai đạo chân hỏa đều có thể vào tới tiên thiên số lượng, chỗ huyền diệu còn tại huyền dương chân hỏa phía trên. Ngoài ra Lưỡng Nghi Đăng còn ẩn chứa một tia tiên thiên Lưỡng Nghi pháp tắc, đối với tu hành Lưỡng Nghi âm dương đạo đồ sinh linh tu sĩ vô cùng hữu ích. Làm sao, cái này Lưỡng Nghi Đăng cũng không phải là Lý Huyền Dương xen lẫn linh bảo, cần thời gian dài tế luyện ôn dưỡng, hắn có thể phát huy ra tiên thiên Lưỡng Nghi chân hỏa bá đạo uy năng. Thu hoạch được như thế chí bảo, Lý Huyền Dương tạm thời cũng không có ý định tiếp tục tiến về Bất Chu Sơn tầm bảo, mà là ngay tại trong sơn cốc tìm kiếm một chỗ linh khí hội tụ chi địa, dự định bế quan một đoạn thời gian, chuyên tâm tế luyện Lưỡng Nghi Đăng. Hiện tại hắn vừa mới biến hóa mà ra không lâu, lại lấy được một kiện tiên thiên linh bảo, chính là tăng cường hộ thân thực lực thời điểm. Hồng Hoang thế giới từ trước đến nay là cường giả vi tôn, mạnh được yếu thua, cũng không phải là một mảnh tường hóa chi địa. Nếu là không có hộ thân thủ đoạn, bị người giết bảo, đúng là bình thường. Còn nữa, nơi này là Bất Chu Sơn dưới chân, tuy nói trong cốc tiên thiên linh khí bị Lý Huyền Dương biến hóa cùng Lưỡng Nghi Đăng thôn vệ trong không, nhưng rất nhanh xung quanh tiên thiên linh khí liền tràn vào mà đến, lần nữa trở thành một chỗ động thiên phúc địa, chính là nhất đẳng bế quan tu hành chỗ. Lập tức Lý Huyền Dương bắt đầu bế quan tu hành, một bên tế luyện Lưỡng Nghi Đăng, một bên chỉnh lý thôi diễn tự thân đạo hạnh thần thông, linh hội Huyền Dương chi đạo cùng tiên thiên Lưỡng Nghi pháp tắc. Nhật nguyệt luân hồi, nóng lạnh vài lần. Nhoáng một cái cũng không biết đi qua bao nhiêu năm tháng. Lúc này Hồng Hoang thế giới trải qua Long Phượng Kỳ Lân đại kiếp, Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc đại chiến, vô số Hồng Hoang sinh linh đồ thán, lại có đạo tổ Hồng Quân cùng ma tổ La Hầu một trận chiến, đánh Hồng Hoang Tây bộ địa mạch vỡ vụn, tiên thiên linh khí tiêu không. Bây giờ trải qua 5 tháng dài đằng đẵng, Hồng Hoang thế giới lần nữa phồn vinh hưng thịnh, một đám tiên thiên thần ma cùng nhau xuất thế, thường có đại thần thông giả tiến về Hồng Hoang các nơi hành động, hoặc là luận đạo diễn pháp, hoặc là lĩnh ngộ thiên địa chí lý. Nhưng mà, lại có Vu Yêu hai tộc chiếm cứ mảng lớn núi non sông ngòi, trong đó yêu tộc là lấy chủng tộc mà cư, hoặc là thần thông đạo hạnh cao cường yêu vương chiếm cứ Linh Sơn Phúc Địa, tọa hạ tụ tập một đám yêu tộc, cả ngày rèn luyện pháp lực. Đem nguyên bản hảo hảo một chỗ Linh Sơn Phúc Địa, làm cho chướng khí mù mịt, yêu khí trùng thiên, không có một tia tu hành chi địa cảnh tượng. Vu tộc thì là khác biệt, lấy bộ lạc quần cư mà thành, mỗi cái bộ lạc thủ lĩnh cơ hồ đều có đại vu tu vi, chỉ có số ít bộ lạc thủ lĩnh mới là vu nhân. Trong đó càng có 12 cái tổ vu bộ lạc, thủ lĩnh chính là vu tộc 12 vị tổ vu, từng cái thần thông quảng đại, nhưng cùng đại thần thông giả tranh phong, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Ngoài ra Bất Chu Sơn đông bộ một chỗ, cũng có 3 vị đạo nhân xuất thế, một giả tên là Thái Thanh đạo nhân, một giả tên là Ngọc Thanh đạo nhân, một giả tên là Thượng Thanh đạo nhân. Ba cái đều là năm đó bản cổ nguyên thần diễn hóa mà ra, trời sinh có khai thiên công đức phù hộ, một thân đạo hạnh thần thông thâm bất khả trắc. Trong đó cái kia Thái Thanh đạo nhân càng có một kiện sen lẫn linh bảo, tên là Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp. Tháp này chính là bản cổ khai thiên công đức hóa thành mà thành, chính là một kiện cực kỳ hiếm thấy công đức chí bảo, đứng ở đỉnh đầu liền có thể vạn pháp bất xâm, vạn tà không vào. Ba vị này đạo nhân, tự xưng Tam Thanh, chính là bản cổ chính tông, cả ngày diễn pháp luận đạo, không hỏi Hồng Hoang một đám không phải là, chính là Vu Yêu hai tộc đối nó đều kính sợ không thôi. Lại nói, Bất Chu Sơn dưới chân trong sơn cốc, vẫn là tiên thiên linh khí tràn ngập, nồng đậm đến hóa thành mây mù, đem trọn cái sơn cốc bao phủ lại. Một ngày này, Lý Huyền Dương dần dần đem lưỡng nghi đăng tế luyện viên mãn, trên sơn cốc không ánh lửa ngút trời, hai màu đen trắng chân hỏa lan lột, quét sạch mà ra, giống như một cái biển lửa, đem trên sơn cốc không tràn ngập mây mù, đốt không còn một mảnh, hiện lộ ra trong cốc cảnh tượng. Lý Huyền Dương cũng từ bế quan trạng thái tỉnh táo lại, trong mắt lóe lên một tia màu vàng quang hoa, giống như Huyền Dương chân hỏa hiện ra, huyền diệu bất phàm, đỉnh đầu bên trên cánh vân, một tôn lớn chừng bàn tay bích ngọc đèn cung đỉnh treo cao, chính là Tiên Thiên Linh Bảo lưỡng nghi đăng, tán giật lấy vô lượng tiên thiên lưỡng nghi chân hỏa, bá đạo đến cực điểm. Tiên Thiên lưỡng nghi pháp tắc, quả nhiên là tuyệt không thể tả. Lý Huyền Dương khép cười một tiếng, phất tay thu hồi khánh vân cùng lưỡng nghi đăng, quanh thân dị tượng hoàn toàn không có, bình thường đến cực điểm, hết lần này tới lần khác lại có một cỗ không nói được cảm giác, huyền diệu khó giải thích. Hắn lần này bế quan tế luyện lưỡng nghi đăng, đồng thời lĩnh hội tiên thiên lưỡng nghi pháp tắc, cùng tự thân Huyền Dương chi đạo, lẫn nhau nghiệm chứng, thu hoạch không ít. Lưỡng nghi giả, dễ có thái cực, là sống lưỡng nghi, vì âm dương, cho nên lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bát quái. Huyền Dương giả, huyền, chín số bắt đầu cũng, dương chín số điểm cuối cũng, là Huyền Dương. Cái này tiên thiên lưỡng nghi pháp tác giảng cứu một chu thiên âm dương diễn hóa, trong âm có dương, trong dương có âm, mà Lý Huyền Dương chi đạo thì giảng cứu một cái cực chữ, cả hai nhìn như hoàn toàn khác biệt, kỳ thực lại là trăm sông đổ về một biển. Ngày sau chưa hẳn không thể lấy Huyền Dương chi đạo, ngược lại tu hành tiên thiên lưỡng nghi chi đạo. Cuối cùng là đem lưỡng nghi đăng tế luyện viên mãn, bây giờ cũng là thời điểm tiến về Bất Chu Sơn một nhóm. Lý Huyền Dương nói một mình lẩm bẩm, cảm thụ được trong cơ thể pháp lực biến hóa, so trước đó không biết thâm hậu gấp bao nhiêu lần, trở nên tinh thuần đến cực điểm. Tùy thời có thể tế ra tiên thiên lưỡng nghi chân hỏa cùng Huyền Dương chân hỏa ngăn địch. Thậm chí, trong cơ thể hắn Huyền Dương pháp lực ẩn ẩn sinh ra một tia huyền âm, chỉ là một mực chưa từng triệt để sinh ra, phản phất là kém một cái cơ duyên. Lúc này Lý Huyền Dương bung lên ống tay áo, đánh ra một đạo Huyền Dương sắc quang hoa, đem trong cốc một đám linh căn tiên thảo thu vào, liền hóa thành một đạo quang hoa rời đi sân cốc, hướng về Bất Chu Sơn mà đi. Tấu chương xong, chương 2 Bất Chu Sơn gặp Tam Thanh Cầu Lai Bất Chu Sơn dưới chân, vạn trượng trên không trung, một đóa màu vàng tường vân chậm rãi thổi qua, hướng về Bất Chu Sơn bên trên bay đi. Lúc này Hồng Hoang đại địa phía trên, tuy có Vu Yêu hai tộc thường xuyên sinh ra tranh đấu, càng có tà ma tu sĩ ẩn hiện, đánh giết một đám hồng hoang sinh linh tu sĩ, nhưng trên đại thể coi như bình tĩnh, khoảng cách Vu Yêu hai tộc đại kiếp thời gian còn xa, còn lâu mới có được đến chân chính hỗn loạn thời điểm. Lý Huyền Dương không chế lấy tường vân, trên đường đi vừa nghỉ, không ngừng hạ xuống bất quang, ngắt lấy các loại linh căn tiên thảo, thu thập ngũ hành chi kim cùng kỳ chân linh ngọc. Bây giờ hồng hoang đại địa còn chưa vỡ vụn, khắp nơi đều là tiên tiên linh khí hội tụ, các loại linh căn tiên thảo nhiều vô số kể, ngũ hành chi kim cùng linh ngọc các loại linh vật, càng là khắp nơi có thể thấy được. Bất quá, những này linh vật đều là hậu thiên chi vật, số lượng đông đảo, chưa nói tới nhiều chân quý. Đương nhiên cái này chưa nói tới nhiều chân quý, chỉ là bây giờ thời đại hồng hoang, mà không phải sau này thời đại hồng hoang. Chờ đến phong thần đại kiếp, bốn thánh phá chu thiên, khiến hồng hoang đại địa vỡ vụn, tiên tiên linh khí không còn, đến lúc những này khắp nơi có thể thấy được linh căn tiên thảo các loại linh vật, lập tức biến thành chân quý bảo vật, hiếm thấy đến cực điểm, chỉ có số rất ít động tiên phúc địa bên trong còn sót lại xuống tới một chút. Mặt khác có chút cảm thấy đáng tiếc là, một đường đi tới, Lý Huyền Dương đều chưa từng gặp được bất luận một cái nào tiên tiên chi vật, không khỏi cảm thán tiên tiên chi vật thưa thớt. Hắn ngược lại là biết Bất Chu Sơn bên trên có ba tiêu thụ cùng hồ lô đằng, cả hai đều là khó gặp tiên tiên linh căn. Trong đó ba tiêu thụ vốn là địa thủy hỏa phong diễn hóa mà ra, sinh ra có bốn lá, đều là vào tới tiên tiên số lượng, có thể hóa thành bốn kiện tiên tiên linh bảo, cuối cùng bị Thái Thanh Thánh Nhân lấy đi hỏa phiến dùng cho luyện đan, phong phiến thì rơi vào Minh Hà lão tổ chi thủ, về sau ban cho hậu thế là sát nữ. Cái kia hồ lô đằng thì là tiên tiên thập đại linh căn thứ nhất, kết có 7 cái linh hồn, đều có thể vào tới tiên tiên số lượng. Thời tế luyện ôn dưỡng một phiền, liền có thể trở thành một kiện tiên tiên linh bảo, chỗ chất quý, còn tại ba tiêu thụ bên trên. Bất Chu Sơn cỡ nào rộng lớn vô biên, đơn giản không thể đo lường, muốn tìm được ba tiêu thụ cùng hồ lô đằng, tuyệt không phải là một kiện sự tình đơn giản. Cả hai cũng đều là tiên tiên linh căn, bản thân có thể che lấp thiên cơ, trừ phi đến xuất thế thời điểm, hiển lộ ra dị tượng, nếu không liền là đại thần thông giả cũng thôi diễn không ra vị trí cụ thể. Huống chi Bất Chu Sơn một chỗ, ẩn chứa bản cổ uy áp. Tuy nói khoảng cách ngày xưa bản cổ đại thần vẫn là xương sống hóa thành Bất Chu Sơn, đã qua vô cùng vô tận tuế nguyệt, nhưng lúc này Bất Chu Sơn y nguyên tán giật lấy cường đại uy áp, càng lên cao đi, uy áp càng mạnh. Đối với tu hành giả mà nói, không phải là cái gì tu hành chỗ, còn không bằng chân núi Lý Huyền Dương biến hóa chi địa. Nhưng nơi đây ngược lại là một chỗ rèn luyện đục thân nơi tốt. Còn chưa tới đến giữa sơn núi, Lý Huyền Dương cũng cảm giác được chuyển đến uy áp càng ngày càng mạnh, giống như đối mặt bản cổ đại thần chân thân, thần uy vô lượng, không thể nhìn thẳng. Hắn chỉ có thể hạ xuống tường vân, cải thành đi bộ, từng bước một hướng về Bất Chu Sơn đỉnh núi đi đến. Một ngày này, Lý Huyền Dương đi vào một chỗ mây mù bao phủ chi địa, càng đi về phía trước, mây mù càng là nồng đậm, thậm chí ẩn ẩn hóa thành một đoàn sương mù xám xịt, đem phía trước con đường ngăn trở. Hỗn độn chi khí. Lý Huyền Dương trong lòng giật mình, nghĩ không ra, Bất Chu Sơn bên trong lại còn có hỗn độn chi khí còn sót lại, coi là thật không thể tưởng tượng nổi. Hỗn độn chi khí chính là hồng hoang tiên địa sơ khai, từ hỗn độn rơi xuống một cái khối không khí, lưu lại tại Bất Chu Sơn bên trên, lại đi qua vô số tuế nguyệt tẩy lễ, cuối cùng đem nguyên bản ẩn chứa cuồng bạo ăn mòn khí tức hóa đi, biến thành một đoàn bình thản tinh thuần hỗn độn chi khí. Huyền diệu còn tại tiên thiên linh khí phía trên, thích hợp nhất rèn luyện thân thể, cùng tế luyện linh bảo. Không hổ là Bất Chu Sơn, lại có như thế bảo vật. Lý Huyền Dương lập tức trong lòng vui mừng, cuối cùng là gặp một kiện chân quý bảo vật, không hưởng công đến Bất Chu Sơn một nhóm. Sau một khắc, Lý Huyền Dương quanh thân quang hoa lóe lên, hiện ra nửa mẫu lớn nhỏ khánh vân, phía trên tế ra tiên thiên linh bảo lưỡng nghi đăng, hai màu đen trắng tiên tiên chân hỏa quét sạch mà ra, đem hỗn độn chi khí bao vây lại, hóa thành từng tia từng sợi ánh lửa thu nhập lưỡng nghi đăng bên trong. Ngay tại Lý Huyền Dương thu lấy hỗn độn chi khí thời điểm, nơi xa chân trời bỗng nhiên bay tới ba đóa vân quang, trên đó riêng phần mình đứng đấy một vị đạo nhân, chính là ở tại Bất Chu Sơn Đông Phương Tam Thanh. Nguyên bản Tam Thanh dự định tiến về Hồng Hoang thăm bạn luận đạo, đường tắt Bất Chu Sơn phương nam, vừa vặn nhìn thấy phóng lên tận trời tiên tiên lưỡng nghi chân hỏa, biết nhất định là có tiên tiên thần ma ngự sự, dự định kết giao một hai, lúc này mới khống chế vân quang tới. Tiên tiên lưỡng nghi chân hỏa, vị đạo hữu này ngược lại là thật tốt cao mình, lại có bực này bá đạo đến cực điểm tiên tiên chân hỏa hộ thân, cũng không biết là bực nào căn cốt. Tam Thanh bên trong một vị đạo nhân, đầu đội ngọc thanh liên hoa quan, người mặc ngọc lũ kim ti nghe thường bảo uy nghiêm trung niên, hai mắt nhìn qua xa xa tiên tiên lưỡng nghi chân hỏa, khuôn mặt kinh ngạc không thôi. Vị này đạo nhân chính là Tam Thanh bên trong Ngọc Thanh đạo nhân. Nghĩ đến nhất định là tiên tiên căn cốt không thể nghi ngờ, chúng ta lại nhưng nhiều hơn một vị đồng đạo. Thượng Thanh đạo nhân thân mang áo bào tím, da mặt phiếm tử, so với Ngọc Thanh đạo nhân sơ qua tuổi trẻ không ít, toàn thân trên dưới lại mơ hồ có lấy một tia kiếm khí sinh ra, phong mang tất lộ. Chỉ là không biết, vị đạo hữu này cớ gì tế ra tiên tiên lưỡng nghi chân hỏa. Thượng Thanh đạo nhân mặt lộ nghi hoặc, trong lòng mười phần không hiểu. Nơi đây chính là Bất Chu Sơn Nam Bộ chỗ sâu, ngày bình thường ít có sinh linh tu sĩ tiến về, càng không Vu Yêu hai tộc ở lại, chưa nói tới cùng nó tranh đấu. Không phải là gặp tà ma tu sĩ. Thượng Thanh đạo nhân lại lắc đầu, trước mắt chỉ có một đạo tiên tiên lượng nghi chân hỏa phóng lên tận trời, cũng ngây thơ ma tu sĩ khí tức, không giống như là cùng nó tranh đấu, giống như là lấy tiên tiên lượng nghi chân hỏa tế luyện linh bảo. Hai vị sư đệ, an tâm chớ vội. Thái Thanh đạo nhân thân mang đạo bào màu xanh, sắc mặt hồng tan, râu tóc bạc trắng, nhẹ nhàng bước râu, nói các loại vị đạo hữu này thu hồi tiên tiên lượng nghi chân hỏa, chúng ta tiến lên kết giao một hai liền biết. Chừng mấy ngày thời gian đi qua, theo hỗn độn chi khí càng ngày càng ít, không trung mây mù tùy theo tán đi. Lý Huyền Dương dần dần đem tiên tiên lượng nghi chân hỏa thu hồi đến lượng nghi đang bên trong, xa xa nhìn thấy ba vị đạo nhân đứng thẳng vân quang phía trên. Ba vị đạo nhân. Lý Huyền Dương trong lòng giật mình, không dám có chút chủ quan, lập tức ngự sử tiên tiên lượng nghi chân hỏa một quyển, đem còn lại hỗn độn chi khí thu nhập đến lượng nghi đang bên trong, toàn thân quang hoa lóe lên, liền muốn hóa thành một đạo vân quang đi xa. Đạo hữu chậm đã. Vân đạo Thái Thanh, Ngọc Thanh, Thượng Thanh, còn xin đạo hữu dừng bước. Mắt thấy Lý Huyền Dương liền muốn khống chế vân quang mà đi, Tam Thanh cùng nhau hét to một tiếng, hướng về phía Lý Huyền Dương chắp tay. Thái Thanh, Ngọc Thanh, Thượng Thanh. Lý Huyền Dương toàn thân chấn động, không tự chủ được đem vân quang chậm lại, quay người hai mắt đánh giá đến từ xa đến gần Tam Thanh, lộ ra ánh mắt kỳ dị, tự đủ Tam Thanh đạo trưởng không phải tại Côn Lôn Sơn sao? Lúc này làm sao lại tại Bất Chu Sơn gặp được? Lúc này Tam Thanh hạ xuống vân quang, Thái Thanh đạo nhân mỉm cười, tiến lên giới thiệu nói bần đạo Thái Thanh gặp qua đạo hữu, cái này hai vị là ta nhị đệ Ngọc Thanh, tam đệ Thượng Thanh. Bần đạo Ngọc Thanh gặp qua đạo hữu. Bần đạo Thượng Thanh gặp qua đạo hữu. Chúng ta ba người đang định ra ngoài thăm bạn luận đạo, không nghĩ dọc đường Bất Chu Sơn nam bộ vừa bạn gặp phải đạo hữu tế ra tiên thiên lưỡng nghi chân hỏa, không khỏi sinh lòng hiếu kỳ, muốn kết giao một hai, lúc này mới lên tiếng gọi lại đạo hữu. Đang lúc nói chuyện, Thái Thanh đạo nhân đồng dạng bắt đầu đánh giá trước mắt Lý Huyền Dương, hai mắt hiện lên một tia ngạc nhiên, đạo nhân này khuôn mặt lạ lẫm, chưa bao giờ thấy qua, hết lần này tới lần khác cả người khí tức mười phần huyền diệu, dường như thuần dương đến cực điểm, nhưng lại cùng thuần dương một đạo khác biệt. Còn có vừa rồi tế luyện ra tiên thiên lưỡng nghi chân hỏa, theo lý thuyết hẳn là người mang tiên thiên lưỡng nghi chi đạo, mà không phải một thân chỉ tốt ở bề ngoài thuần dương khí tức. Vân đạo Huyền Dương gặp qua ba vị đạo hữu. Lý Huyền Dương có chút chắp tay hoàn lễ, trong lòng của hắn cũng là ngạc nhiên không thôi. Trước mắt Tam Thanh xem ra quan hệ mười phần thân mật, đồng khí liên trì, nên là còn không có sinh ra mâu thuẫn. Ai có thể nghĩ tới, ngày sau Tam Thanh không chỉ có sinh ra mâu thuẫn, Ngọc Thanh, Thượng Thanh lẫn nhau thấy ngứa mắt, thậm chí gây phân ra mà ra, riêng phần mình lập xuống đạo tràng, cuối cùng cả hai môn hạ đệ tử ra tay đánh nhau, kéo ra phong thần đại kiếp mở màn. Huyền Dương, Tam Thanh trên mặt cùng nhau hiện lên một tia kinh ngạc thần sắc, nghĩ đến hơn vạn năm trước cùng một đám hồng hoang đại thần thông giả lẫn nhau luận đạo diễn pháp lúc, đã từng nhận biết một vị đạo hữu, tự xưng thuần dương đạo nhân, một thân thuần dương chi khí cùng thuần dương đạo pháp, cùng trước mắt Huyền Dương đạo nhân giống nhau ý hệ. Bần đạo năm đó nhận biết một vị đạo hữu, tên là thuần dương đạo nhân, cả người thuần dương đạo pháp cực kỳ bất phàm. Không biết đạo hữu nhưng từng nhận biết. Thượng Thanh đạo nhân nhịn không được hỏi lên. Thuần dương đạo nhân. Lý Huyền Dương sửng sốt một chút, không phải là kiếp trước Đông Vương Công hay sao? Đối với Đông Vương Công, hắn tự nhiên nghe nói qua, nghe nói chính là tiên tiên thuần dương chi khí biến hóa mà ra, danh xưng Đông Hoa Đế Quân, một thân thuần dương đạo pháp thần thông rộng rãi, chính là hồng hoang nam tiên đứng đầu, tương lai thuần dương tổ sư. Bần đạo chưa từng thấy qua vị này thuần dương đạo hữu. Lý Huyền Dương lắc đầu, nói không dối gạt ba vị đạo hữu, bần đạo tại dưới chân núi Bất Chu Sơn biến hóa không lâu, còn chưa tiến về qua hồng hoang các nơi, chưa từng lập xuống đạo tràng, càng chưa từng nhận biết một đám đạo hữu. Thì ra là thế. Tam Thanh trong ánh mắt hiếu kỳ, không giảm trái lại còn tăng, không biết thuần dương đạo hữu, hết lần này tới lần khác cả hai một thân khí tức lại cực kỳ tương tự. Đã đạo hữu vừa mới biến hóa không lâu, còn chưa có đạo trận ở lại, không ngại đến chúng ta huynh đệ ba người đạo tràng tạm thời ở lại một đoạn thời gian như thế nào? Chúng ta cũng tốt cùng nhau luận đạo diễn pháp. Thái Thanh đạo nhân cười ha ha, mở miệng mời. Sư Minh nói rất là. Ngọc Thanh đạo nhân đồng ý gật đầu. Thái Thanh đạo hữu mời, Huyền Dương tự nhiên tuân theo. Lý Huyền Dương không có cự tuyệt, ngược lại trong lòng ẩn ẩn sinh ra vẻ chờ mong, muốn nhìn qua Tam Thanh đạo pháp thần thông. Tam Thanh không phải là giống như đại thần thông giả, chính là bản cổ đại thần nguyên thần biến hóa mà ra, có bản cổ đại thần nguyên thần truyền thừa, chính là bản cổ chính tông. Ha ha, như thế tốt lắm bất quá, bần đạo sớm muốn nhìn qua đạo hữu diệu pháp thần thông. Thượng Thanh đạo nhân cười lớn một tiếng, hiển nhiên hết sức cao hứng. Hồng Hoang thời kỳ, không có cửa hộ góc nhìn, một đám đại thần thông giả thường xuyên lẫn nhau luận đạo diễn pháp, chính là bình thường nhất bất quá sự tình. Không giống như là hậu thế, một đám tiên thần tu sĩ đối với riêng phần mình đạo thống truyền thừa nhìn cực kỳ trọng yếu, không phải môn hạ thân truyền đệ tử không thể truyền thụ. Nói không truyền không phải người, phương pháp không được truyền qua thai. Tấu chương xong, chương 3 Vu Yêu hai tộc cầu lai Bất Chu Sơn trên không, Lý Huyền Dương cùng Tam Thanh riêng phần mình khống chế tường vân, hướng Bất Chu Sơn đông bộ bay đi. Tam Thanh đạo tràng ở vào Bất Chu Sơn đông bộ, cùng Lý Huyền Dương biến hóa chi địa, đúng lúc là một nam một đông, khoảng cách 10 phần xa xôi. Cũng may Lý Huyền Dương cùng Tam Thanh đều không phải là phổ thông tu sĩ, vân quang tốc độ kinh người, rất nhanh liền đi vào Bất Chu Sơn đông bộ phụ cận. Xa xa liền nghe đến tường vân phía dưới, truyền đến trận trận tiếng la giết âm rung trời, đầy trời tràn ngập sắc cơ, tựa hồ là có đại lượng sinh linh tu sĩ tranh đấu chém giết. Đây là đứng tại tường vân phía trên, Lý Huyền Dương mặt lộ không hiểu, Bất Chu Sơn đông bộ chính là Tam Thanh đạo tràng, có 3 vị đại thần thông giả tọa trấn, người nào dám ở chỗ này tranh đấu chém giết? Tất nhiên lại là Vu Yêu hai tộc. Thượng Thanh đạo nhân hừ lạnh một tiếng, mở miệng giải thích nói ra từ khi cái kia Vu Yêu hai tộc xuất thế đến nay, khắp nơi chiếm cứ Linh Sơn Phúc Điện, vài ngày trước liền ngay cả chúng ta huynh đệ 3 người đạo tràng phụ cận, cũng có Vu Yêu hai tộc di chuyển tới, thường xuyên lẫn nhau tranh đấu đi săn. Bất Chu Sơn diện tích rộng lớn, Tam Thanh chỉ là tại Đông Bộ Sơn mạch chiếm cứ một chỗ Linh Sơn làm đạo tràng, dần dần, khó tránh khỏi có Vu Yêu hai tộc di chuyển tới. Hết lần này tới lần khác, bởi vì bản cổ uy áp tồn tại, Vu Yêu hai tộc không cách nào tiến về Bất Chu Sơn chỗ sâu định cư, chỉ có thể ở phụ cận sơn mạch riêng phần mình chiếm cứ Linh Sơn, cho nên khoảng cách Tam Thanh đạo tràng không xa. Ba vị đạo hữu, chúng ta không ngại đi qua nhìn một cái. Lý Huyền Dương dự định thừa cơ tìm hiểu một chút Vu Yêu hai tộc. Cũng tốt. Tam Thanh nhẹ gật đầu, cùng Lý Huyền Dương cùng một chỗ khống chế tường vân rơi xuống. Không nhiều lúc, mấy người liền thấy một chỗ chiến trường, một đám Vu Yêu hai tộc tộc nhân liều mạng tranh đấu, tràng cảnh mười phần thảm thiết. Lý Huyền Dương cẩn thận quan sát một hồi, phát hiện Vu tộc rõ ràng chiếm cứ lấy thượng phòng, từng cái nhục thân cường hãn, dũng mãnh thiện chiến, không sợ sinh tử, đem yêu tộc giết liên tục bại lui, không ít Vu nhân thừa cơ đem yêu tộc lưu lại thi thể thu lấy một bộ hoan thiên hỉ địa bộ dáng, lộ ra hết sức cao hứng. Cử động lần này nhìn hắn nhướng mày, cùng nó nói là Vu Yêu hai tộc tranh đấu chém giết, chẳng bằng nói là Vu tộc đang tại đi săn yêu tộc, đem yêu tộc xem như man thú đi săn. Những này Vu tộc vậy mà đem yêu tộc xem như man thú đi săn. Lý Huyền Dương không khỏi lắc đầu, cảm thấy có chút khó có thể tin. Đạo hữu, cái này Vu tộc cùng bọn ta tu sĩ khác biệt, trời sinh không có nguyên thần, không tu tam hoa, một thân thần thông đều tại nhục thân phía trên. Nhìn xem phía dưới tràng cảnh, Ngọc Thanh đạo nhân mặt lộ không vui nói ra cho nên, phổ thông Vu tộc không cách nào phun ra nuốt vào linh khí, chỉ có thể lấy huyết mạch nhục thân tu hành. Những cái kia thực lực bất phàm đại Vu cùng tổ Vu bọn người, ngược lại cũng thôi, nhưng bộ lạc bên trong phổ thông Vu nhân, lại cần lấy man thú, linh quả làm thức ăn, cho nên đối với Vu tộc tới nói, đi săn yêu tộc cũng là nơi cung cấp thức ăn một loại. Hắn trong giọng nói, ẩn chứa một tia lanh ý cái kia Vu tộc 12 vị tổ Vu tự xưng bản cổ đại thần huyết mạch truyền thừa, Vu tộc chính là bản cổ di tộc, mà Tam Thanh chính là bản cổ đại thần nguyên thần biến hóa mà ra, có được bản cổ đại thần nguyên thần truyền thừa. Hết lần này tới lần khác, Vu tộc như thế làm việc, làm cho chướng khí mù mịt, nào có nửa điểm bản cổ đại thần di tộc bộ dáng. Cái này Vu Yêu hai tộc sớm tối đều phải làm qua một trận. Lý Huyền Dương nhẹ gật đầu, Vu tộc không trồng ruộng, không khẩn ở đâu ra thức ăn, chỉ có thể là lấy đi săn, thu thập mà sống. Tuy nói Vu nhân tu hành đến trình độ nhất định, đồng dạng có thể nuốt trường thiên địa linh khí, không cần ăn. Nhưng cho dù dạng này cần thiết thức ăn, cũng không phải một con số nhỏ. Mà Vu tộc đi săn mục tiêu chủ yếu, chỉ có thể là yêu tộc, man thú. Đạo hữu, lời ấy nói không sai. Thái Thanh đạo nhân mặt lộ trầm tư, than nhẹ một tiếng, nói ra cái này Vu tộc có 12 vị tổ Vu tọa trấn, từng cái đều có bất phàm đạo hạnh thần thông, lại là cùng sinh đồng nguyên, cùng tiến cùng lui, thế lực còn tại yêu tộc phía trên. Đương nhiên cái kia yêu tộc cũng có ước vạn chi chúng, Đế Tuấn, Thái Nhất cũng là thần thông quảng đại hạng người, ngoài ra còn có Phượng Tê Sơn bên trong Phục Hy, Nữ Hoa hai vị đạo hữu cũng là yêu tộc đại thánh, trong núi cũng không ít yêu tộc bộ hạ, đồng dạng không thể coi thường. Bất quá, Phục Hy, Nữ Hoa hai vị đạo hữu một lòng thanh tu hướng đạo, ít có hỏi đến yêu tộc bên trong sự tình, cùng Vu tộc cũng là ít có tranh đấu, nghĩ đến phía dưới những yêu tộc này hẳn là xuất từ Đế Tuấn, Thái Nhất bộ hạ. Nghe được Thái Thanh đạo nhân mà nói, Lý Huyền Dương không khỏi trong lòng giật mình, xem ra yêu tộc nội bộ không hợp, Đế Tuấn, Thái Nhất các loại một đám yêu tộc cùng Vu tộc sinh tử tương đối, ngược lại Phục Hy, Nữ Hoa các loại Phong Tê Sơn bên trong yêu tộc, lại cùng Vu tộc ít có tranh đấu. Nói đến, Phục Hy, Nữ Hoa hai vị đạo hữu, chính là chúng ta luyện khí sĩ một mạch bên trong đại thần thông giả, không tu yêu tộc nguyên thần pháp tướng, lại vẫn cứ che chở yêu tộc bộ hạ, trở thành yêu tộc đại thánh. Ngọc Thanh đạo nhân thở dài một tiếng, cảm thấy có chút đáng tiếc. Nếu như ngày sau Vu Yêu hai tộc thật làm qua một trận, có Phục Hy, Nữ Hoa hai vị luyện khí sĩ bên trong đại thần thông giả, chỉ sợ còn lại luyện khí sĩ một mạch tu sĩ cũng muốn quấn vào trong đó. Phục Hy, Nữ Hoa. Lý Huyền Dương nhẹ giọng thì thầm một lần, bây giờ hắn đã minh bạch luyện khí sĩ cùng yêu tộc khác biệt. Yêu tộc không tu nguyên thần tam hoa, tu chính là bản thể nguyên thần pháp tướng, cùng một thân yêu khí. Luyện khí sĩ một mạch thì tu nguyên thần tam hoa, một thân đạo hạnh thần thông đều là tam hoa phía trên. Cả hai nhìn như đều là tu hành nguyên thần, kỳ thực lại là hoàn toàn khác biệt. Bần đạo còn nghe nói qua, Bắc Hải chi địa cũng có một vị yêu tộc đại thánh, danh xưng Côn Bằng lão tổ, một thân đạo hạnh thần thông không kém Đế Tuấn, Thái Nhất cùng Phục Hy, Nữ Hoa hai vị đạo hữu. Thượng Thanh đạo nhân chỉ phương bắc, nói ra Bắc Hải chi địa cùng Hồng Hoang Bắc Bộ vô số yêu tộc, phục làm chủ, đồng dạng thường xuyên cùng Vu tộc sinh ra tranh đấu. Xem ra, yêu tộc chia làm mạch, đều không tương thuộc. Lý Huyền Dương nghĩ đến kiếp trước trong truyền thuyết, Vu Yêu hai tộc đại chiến, nữ hoa ở Hoa Hoàng cung bên trong, bị Tam Thanh cùng Tây Phương Nhị Thánh ngăn cản, cuối cùng Đế Tuấn, Thái Nhất cùng một đám Vu tộc tổ Vu lần lượt thân tử đạo tiêu, Vu Yêu hai tộc cơ hồ là đồng quy vu tận. Bây giờ xem ra chân chính vẫn lạc chỉ có Đế Tuấn, Thái Nhất một mạch yêu tộc, Phượng Tê Sơn một mạch yêu tộc, có nữ hoa che chở, nghĩ đến là bình an vô sự. Còn có Lâm Trận mà chạy côn bằng, về sau vẫn như cũng là tại Bắc Hải một chỗ xưng tôn làm tổ, được không tiêu giao khoái hoạt, cơ hồ không có nhận đến Vu Yêu đại kiếp ảnh hưởng. Đạo hữu không cần suy nghĩ nhiều, việc này cùng bọn ta luyện khí sĩ một mạch không quan hệ. Thái Thanh đạo nhân thu hồi ánh mắt, mời Lý Huyền Dương tiếp tục tiến về đạo tràng, không cần để ý tới Vu Yêu hai tộc tranh đấu. Dù sao đây đều là Vu Yêu hai tộc sự tình, cùng Lý Huyền Dương, Tam Thanh các loại luyện khí sĩ một mạch không có quá nhiều quan hệ, trong lòng hiểu rõ liền có thể, miễn cho mơ mơ hồ hồ cuốn vào hai tộc đại chiến bên trong, cuối cùng rơi vào cái thân tử đạo tiêu, chân linh không còn. Như thế cũng tốt. Lý Huyền Dương khép cười một tiếng, thu hồi suy nghĩ, cùng Tam Thanh cùng nhau khống chế tường vân hướng phía một chỗ linh sơn mà đi. Không lâu sau công phu, chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt biến đổi, âm dương chuyển đổi, hỗn độn lan tràn, tại nhỏ bé bên trong mở ra một phương động thiên thế giới, không trung thần quang bốn phía, từng mai tiên tiên thần văn giấu giếm trong đó, định âm dương, diễn ngũ hành, điên đảo nhật nguyệt cả côn. Cái này dĩ nhiên là một chỗ đại trận hộ sơn. Trong trận phân sinh, tử, huyễn, diệt, hối, minh, sáu môn, sinh tử ký thác nhất niệm, tử tiến vào sinh ra. Trong trận tự thành thiên địa, nhưng gần như xa, có thể lớn có thể nhỏ, chỉ xích thiên ai, hạt bụi nhỏ chi địa cũng thành vũ trụ hồng hoang. Một khi mê thất, buôn đời không được thoát. Cái này đại trận hộ sơn, có thể tự thành một chỗ động thiên thế giới, quả nhiên là tuyệt không thể tả. Lý Huyền Dương hai mắt tỏa sáng, nhịn không được quan sát tỉ mỉ. Nếu là tương lai tìm được một chỗ thích hợp đạo tràng, cũng có thể bố trí xuống tương tự đại trận hộ sơn, tự thành một phương động thiên thế giới. Trận này chính là đại sư Minh lấy tự thân đại đạo thôi diễn mà ra, tên là Lưỡng Nghi Vi Trận, có thể mượn âm dương mà diễn sinh hỗn độn, huyền diệu nhất, nhưng cùng tiên tiên trận pháp bí mỹ. Thượng Thanh đạo nhân cũng không che giấu, đem lại trận bên trong chỗ huyền diệu từng cái nói ra, gọi Lý Huyền Dương nghe được trong mắt dị sắc liên tục, chắc không được trận này bất phàm như thế, nguyên lai đúng là Lưỡng Nghi Vi Trận trận, cũng không biết Thái Thanh đạo nhân lúc này lấy bảo vật gì trấn áp lại trận. Việc quan hệ Lưỡng Nghi Vi Trận trận nơi mấu chốt, hắn cũng không tốt mở miệng hỏi ra. Bất quá là một chỗ trận pháp mà thôi, không so được đạo hữu tiên tiên Lưỡng Nghi chân hỏa. Thái Thanh đạo nhân tựa hồ có chút vui vẻ, nói nơi đây chính là chúng ta huynh đệ ba người biến hóa chỗ, cũng không phải là Hồng Hoang 36 động thiên thứ nhất, bần đạo chỉ có thể mượn nhờ trận pháp huyền diệu, tự thành một chỗ động thiên phúc địa, ngược lại để đạo hữu chê cười. Thái Thanh đạo nhân tuy là nói như thế, nhưng trên mặt lại không có bất kỳ cái gì thất lạc, đối với Hồng Hoang 36 động thiên cũng không có cái gì hướng tới thần sắc, ngược lại đối với mình trận pháp, có chút đắc ý. Lý Huyền Dương càng phát ra muốn tìm một chỗ thích hợp đạo tràng, tốt nhất là có thể rời xa Vu Yêu hai tộc phân tranh. Tuy nói hắn cũng là tại Bất Chu Sơn biến hóa mà ra, hoàn toàn có thể cùng loại Tam Thanh giống như, chiếm cứ một chỗ linh sơn, xem như đạo tràng. Nhưng hắn rõ ràng Bất Chu Sơn một chỗ, tuyệt không phải thanh tĩnh chỗ, không nói dưới mắt liền có Vu Yêu hai tộc chiếm cứ, riêng là các loại Bất Chu Sơn hư không bên trên tiên đỉnh xuất thế, tất nhiên dẫn tới Đế Tuấn, Thái Nhất hai vị yêu tộc đại thánh, đến lúc tất nhiên náo ra một trận phong ba. So sánh dưới, chẳng tiến về hải ngoại chi địa, tìm kiếm một chỗ linh sơn phúc địa. Lý Huyền Dương đối Thái Thanh tán dương đạo hữu đại tài, vậy mà nghĩ đến như thế biện pháp. Ha ha, đạo hữu vẫn là gần cùng chúng ta lên núi, cũng tốt tọa hạ một bên nhấm nháp linh quả tiên uống, một bên cùng đại sư Minh đàm luận trận pháp. Thượng Thanh đạo nhân ha ha cười lớn một tiếng, lôi kéo Lý Huyền Dương liền hướng phía trước đi tới. Lý Huyền Dương đi theo Tam Thanh xuyên qua Lưỡng Nghi Vi Trận trận, đi vào linh sơn bên trong, chỉ cảm thấy nồng đậm tiên tiên linh khí đập vào mặt, so với hắn biến hóa sơ cấp, còn muốn nồng đậm mấy bậc không ngừng, thậm chí mơ hồ có lấy một tia âm dương chi khí ẩn chứa trong đó, cực kỳ bất phàm, chắc không được Thái Thanh đối với Hồng Hoang 36 động thiên đều không có cái gì hướng tới. Bất quá Tam Thanh chiếm cứ nơi đây cũng không có quá nhiều trang trí, chỉ có 3 khu 10 phần đơn sơ thạch thất, cùng một ngụm mấy trượng lớn nhỏ tiên tiên linh tuyển, bên cạnh còn mọc ra một gốc to lớn cây táo tẩu, cành lá rậm rạp, kỳ quái nhất chính là thân cành cùng cành lá đều là màu đỏ phát ra ánh quang hoa. Nó cành lá phía trên còn mang theo từng cái đỏ bừng như ngọc quả táo, hình dạng giống nhỏ táo, chiều dài 3-4 xích, nhìn qua 10 phần khả quan. Tốt một gốc hoa táo, mặc dù không phải tiên tiên linh căn, nhưng cũng 10 phần bất phàm. Lý Huyền Dương đột nhiên nghĩ đến kiếp trước Tây Du bên trong nhiều lần nâng lên Bích Ngẫu thủy đảo vì thức nhắm, giao lê hỏa táo thọ thiên thu không biết trong đó hỏa táo, cùng trước mắt hỏa táo thụ, phải chăng có liên quan. Đấu chương xong, chương 4 Kim Đan cựu chuyển cầu lai like cái này gốc hỏa táo thụ, vốn chỉ là Bất Chu Sơn bên trong một gốc phổ thông linh căn, không muốn bị cái này tiên tiên linh tuyển ôn dưỡng một khoảng thời gian, càng phát ra trở nên bất phàm. Chỉ là đối với chúng ta tiên tiên thần ma mà nói, nhiều lắm là nhấm nháp một cái tư vị, không tính là cỡ nào bất phàm. Đạo hữu nếu là ưa thích, không ngại bẻ một tiết chặt cây, tương lai di rời đến đạo tràng trong độc phủ. Nói chuyện, Thượng Thanh đạo nhân vung lên ống tay áo, đánh ra một đạo quang hoa, từ hỏa táo thụ thượng chết tiết sau chặt cây, đem nó đưa cho Lý Huyền Dương. Đa tạ đạo hữu. Lý Huyền Dương chắp tay nói tạ, đem hỏa táo thụ chặt cây thu vào, dự định dựa theo Thượng Thanh nói, ngày sau di rời đến trong đạo trường. Chỉ là một tiết chặt cây thôi, đạo hữu không cần như thế, ngược lại là đạo tràng đơn sơ, chỉ có thể bị khuất đạo hữu ngồi trên mặt đất. Thái Thanh đạo nhân cười ha ha, đưa tay chỉ một khối sạch sẽ đất trống, cất bước đi tới, trực tiếp hai đầu gối một bàn ngồi xuống. Ngồi trên mặt đất, uống phong ăn lộ, ba vị đạo hữu không hổ là nhất tâm hướng đạo. Lý Huyền Dương khen ngợi một tiếng, đồng dạng đi tới hai đầu gối một bàn ngồi xuống. Ngọc Thanh, Thượng Thanh cũng riêng phần mình ngồi xuống, tiện tay bưng lên, lấy ra bàn, chén ngọc, ngọc bàn các loại khí cụ bày ra tại bốn người trước mặt. Bàn bên trên ngọc bàn bên trong hiện lên để đó từng mai đỏ bừng như ngọc, hình dạng giống nhỏ táo, chiều dài 3-4 xích trái cây, chính là hỏa táo. Thượng Thanh đạo nhân đưa tay cầm lấy một mai hỏa táo, hướng về phía Lý Huyền Dương giới thiệu nói ra: "Này hỏa táo xem như chúng ta đạo tràng đặc sản, đạo hữu không ngại nhấm nháp một hai." Lý Huyền Dương đưa tay cầm lấy một mai hỏa táo, đưa vào trong miệng, nhẹ nhàng cắn xuống, chỉ cảm thấy táo thịt hóa thành một cỗ chất lỏng, từ trong miệng chảy vào phế phủ, lại hóa thành một dòng nước ấm, tản vào toàn thân các nơi, liền nguyên thần đều ấm áp, không nói được dễ chịu. "Tốt linh quả, ba vị đạo hữu thật sự là phúc duyên thâm hậu." Lý Huyền Dương nhịn không được lần nữa khen ngợi nói. Gặp này, Ngọc Thanh đạo nhân lại là yên lặng cười một tiếng, nói ra: "Đạo hữu khách khí, này hỏa táo bất quá chỉ là một gốc hậu thiên linh căn, tại trong Hồng Hoang chưa chắc đến cỡ nào hiếm thấy. Năm đó bần đạo ba người du lịch Hồng Hoang lúc, gặp được một vị đạo hữu, đã từng hữu duyên thưởng thức qua tiên thiên linh quả tư vị, quả nhiên là huyền diệu phi phàm, hơn xa lửa này táo không biết bao nhiêu." Nói đến chỗ này, Ngọc Thanh đạo nhân không khỏi toát ra một tia hồi ức, thậm chí ẩn ẩn sinh ra một chút hâm mộ. Tiên thiên linh căn, cỡ nào thưa thớt, chính là Tam Thanh cũng chưa từng có cơ duyên gặp được. Tiên thiên linh quả. Lý Huyền Dương trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, không biết Ngọc Thanh trong miệng nói tiên thiên linh quả là trong truyền thuyết nhân thắng quả, vẫn là Hoàng Trung Lý. Cái trước chính là Vạn Thọ Sơn Ngũ Trang Quan bên trong địa tiên tri tổ trấn nguyên tử tiên thiên linh căn nhân tham quả thụ, cái sau Hoàng Trung Lý tung tích, hắn cũng không rõ ràng, còn lại còn có Nhâm Thủy bản đạo. Bây giờ cũng không biết phải chăng đã bị Hồng Quân đạo tổ thu lấy. Nói đến tiên thiên linh quả, bần đạo bên trên có một đạo tự chế linh dịch, cũng mời đạo hữu nhấm nháp một hai. Thái Thanh đạo nhân nói xong, vung tay lên một cái ống tay áo, từ ngọc bàn bên trong lấy ra bốn cái hỏa táo, rơi vào chén ngọc bên trong. Tiếp lấy hai tay của hắn kết xuất đạo ấn, dẫn tới tiên thiên linh tuyển chi thủy, hội tụ trong đạo trưởng tiên thiên linh khí, cùng nhau rơi vào chén ngọc bên trong. Sau một khắc, chén ngọc dưới đáy sinh ra một đạo ngọn lửa màu đỏ, khi thì ôn nhu bình thản, khi thì cuồng bạo sao động, một văn một võ, chậm rãi đun nấu lấy chén ngọc bên trong linh dịch. Đây là Lục Đinh Thần Hỏa. Lý Huyền Dương khẽ di một tiếng, nhận ra Thái Thanh đạo nhân ngự sử thần hỏa, tên là Lục Đinh Thần Hỏa, nhất chuyển vì lửa nhỏ, lại nhất chuyển vì lửa to, mười phần huyền bí, có tẩy tủy dịch kinh chi năng, nhất tốt luyện chế đan dược, binh khí. Trong chốc lát qua đi, chén ngọc bên trong hỏa táo tan rã không thấy, cùng tiên thiên linh tuyển chi thủy cùng tiên thiên linh khí hòa hợp cùng một chỗ, hóa thành một loại màu đỏ rực linh dịch, mùi thơm nồng nặc tán giật mà ra. Tạo hóa chi đạo, âm dương luân chuyển, đạo hữu hảo thủ đoạn. Như thế thủ đoạn nhìn Lý Huyền Dương luôn mồm khen hay. Đừng nhìn vẹn vẹn chỉ là một chén linh dịch, nhưng lại ẩn chứa Thái Thanh đạo nhân đối với tạo hóa chi đạo cùng đạo âm dương cảm ngộ, lấy tạo hóa pháp tắc cùng tiên thiên âm dương pháp tắc diễn hóa mà thành. Có thể nói là đạo pháp tự nhiên. Đây là ngọc lễ linh dịch, chính là bần đạo thưởng thức qua tiên thiên linh quả về sau, y theo tự thân đạo hạnh thôi diễn đi ra, còn xin đạo hữu nhấm nháp một hai. Thái Thanh đạo nhân bưng lên một chén ngọc lễ linh dịch, đưa vào trong miệng, nhâm nhi thưởng thức. Lý Huyền Dương cũng đưa tay bưng lên một chén ngọc lễ linh dịch, đưa vào trong miệng, lập tức cảm thấy một dòng nước ấm tản vào toàn thân, cùng vừa rồi ăn hỏa táo, giống nhau ý hệ, răng môi lưu hương. Một lát sau, trong cơ thể hắn dòng nước ấm biến đổi, hóa thành trận trận linh ý, lần nữa tán giật đến quanh thân các nơi, cuối cùng xông vào trong nguyên thần, chỉ cảm thấy nhục thân cùng nguyên thần vậy mà ngưng luyện mấy phần. Tốt. Đạo hữu ngọc lễ linh dịch, văn võ cửu truyền, có thể xưng được một tiếng kim đan cửu truyền. Lý Huyền Dương khẽ quát một tiếng, đột nhiên nghĩ đến kiếp trước Thái Thanh đạo nhân cửu truyền kim đan. Nếu là đem này luyện chế ngọc lễ linh dịch thủ pháp đổi thành luyện chế đan dược, há không liền là kim đan cửu truyền, lại nhưng tên là cửu truyền kim đan. Thái Thanh đạo nhân thả ra trong tay chén ngọc, thoáng có chút nghi ngờ hỏi: "Xin hỏi đạo hữu, như thế nào kim đan cửu truyền?" Ngọc Thanh đạo nhân, Thượng Thanh đạo nhân ánh mắt cùng nhau rơi vào Lý Huyền Dương trên thân, lộ ra hiếu kỳ thần sắc. Tam Thanh có bản cổ đại thần nguyên thần truyền thừa, lại thường xuyên du lịch Hồng Hoang, cùng các vị đạo hữu luận đạo diễn pháp, lại chưa từng nghe nói qua kim đan cửu truyền. Tạo hóa âm dương, tức là kim đan cửu truyền. Nói đi, Lý Huyền Dương cũng không nói nhiều, trực tiếp hiện ra trên đỉnh tam hoa, nửa mẫu lớn nhỏ bên trên cánh vân, sinh ra từng tia từng sợi Huyền Dương chân hỏa, ở giữa một đóa tam hoa phía trên, tiên thiên linh bảo lưỡng nghi đang treo cao mà ra, xông ra vô lượng hai màu đèn trắng tiên thiên lưỡng nghi chân hỏa, rơi xuống đóa đóa ánh lửa, tiên âm chợt chợt. Gặp Lý Huyền Dương hiện ra nửa mẫu lớn nhỏ cánh vân, trên đỉnh nguyên thần tam hoa, Tam Thanh liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau hiện ra trên đỉnh tam hoa, nửa mẫu lớn nhỏ bên trên cánh vân, tiên quang chiếu rọi mà ra, vô số kim hoa rơi xuống, các loại dị tượng diễn hóa, đạo đạo hào quang phóng lên tận trời. Lý Huyền Dương một bên lấy nguyên thần diễn hóa kim đan cựu chuyển chi đạo, một bên đánh giá Thái Thanh, Ngọc Thanh, Thượng Thanh nguyên thần tam hoa bên trên dị tượng, không hổ là bản cổ đại thần nguyên thần biến thành, không chỉ có đều có một đạo tiên quang hộ thể, vạn vật không được cẩn thân, đều là thần thông quảng đại hạng người. Trong đó Thái Thanh đạo nhân nguyên thần tam hoa phía trên, treo cao một tôn lớn chừng bàn tay hai màu huyền hoàng tiểu tháp, rủ xuống đến từng tia từng sợi vô lượng huyền hoàng công đức chi khí. Nhìn Lý Huyền Dương trong lòng ngưng tụ, ánh mắt nhịn không được rơi vào hai màu huyền hoàng tiểu tháp phía trên, đây chính là hậu thiên công đức chí bảo thiên địa huyền hoàng linh lung tháp, từ bản cổ đại thần khai thiên công đức biến thành mà thành, đứng ở đỉnh đầu liền có thể vạn pháp bất xâm, vạn ta không vào, có thể xưng hậu thiên thứ nhất phòng ngự chí bảo. Ngọc Thanh đạo nhân nguyên thần tam hoa phía trên, lại có một thanh tam bảo ngọc như ý treo cao mà ra, tán giật lấy đạo đạo tiên quang. Thượng Thanh đạo nhân nguyên thần tam hoa phía trên, có một thanh ba thước thanh phong nhẹ ra, từng đạo tiên thiên kiếm khí trùng thiên, phong mang lưới dao. Ngoài ra gọi Lý Huyền Dương cảm thấy ngạc nhiên, Tam Thanh nguyên thần tam hoa phía trên, riêng phần mình đều có một đạo tiên quang phóng lên tận trời, huyền diệu phi phàm, bao quát vạn tượng, hết sức kinh người. Theo bốn người riêng phần mình hiện ra nguyên thần tam hoa, đem một thân đạo hạnh thần thông từng cái diễn hóa mà ra. lưỡng nghi vi trần trận đều bị bốn người nguyên thần tam hoa xông phá, tại ngoại giới hiển hóa ra đủ loại dị tượng, kim hoa bay loạn, mặt đất nở sen vàng, tiên âm lượn lờ. Tam thanh trong đạo trường dị tượng xông ra, rất nhanh liền kinh động đến vụ cận vu yêu hai tộc. Hai trong tộc một chút đại vu, yêu thánh, nhìn về phía đạo tràng phương hướng, chỉ thấy đạo đạo tiên quang trùng tiên, hai màu đen trắng chân hỏa hạo nhiên, thần uy như ngục, dọa đến tâm thần kinh sợ, khiếp sợ không thôi, nhao nhao mệnh tộc nhân rời xa, không dám lên trước xem xét. Bọn hắn biết, cái này nhất định là có luyện khí sĩ một mạch bên trong đại thần thông giả, đang tại lẫn nhau luận đạo diễn pháp, hiển hóa vô thượng thần thông. Chừng mấy năm thời gian đi qua, các loại dị tượng mới dần dần biến mất không thấy gì nữa. Ta liền nói tam thanh tiên quang như thế huyền bí, không nghĩ tới đúng là bọn hắn một thân đạo pháp tổng cương diễn hóa mà thành. Bất quá lúc này tam thanh chỉ có đại la chi cảnh, tiên quang còn lâu mới có được kiếp trước trong truyền thuyết như vậy thần uy vô lượng, tựa hồ là sáng lập không lâu. Lý Huyền Dương cùng tam thanh riêng phần mình thu hồi nguyên thần tam hoa, đối với tam thanh thái thanh tiên quang, ngọc thanh tiên quang, thượng thanh tiên quang, tán thưởng không thôi. Đáng tiếc, lúc này tam thanh thái thanh tiên quang, ngọc thanh tiên quang, thượng thanh tiên quang còn không cách nào tương hợp một chỗ, hóa thành chân chính tam thanh tiên quang. Lý Huyền Dương nghĩ tới đây cảm thấy có chút đáng tiếc, nếu là ba đạo tiên quang tương hợp một chỗ, hóa thành tam thanh tiên quang, chỉ sợ uy năng tuyệt không tại tam thanh thần lôi phía dưới. Ba vị đạo hữu tiên quang tự thành một mạch, để bần đạo mở rộng tầm mắt. Lý Huyền Dương thông qua cùng tam thanh nguyên thần luận đạo diễn pháp, đối với tam thanh bản cổ nguyên thần truyền thừa, sợ hãi thán phục bát phần. Đạo hữu kim đang cửu chuyển, đồng dạng để bần đạo mở rộng tầm mắt, kinh thán không thôi. Thái thanh đạo nhân tán thưởng một tiếng, đối Lý Huyền Dương nói lên kim đang cửu chuyển, cũng là vạn phần khâm phục. Đại sư minh, lời ấy rất là. Ngọc thanh đạo nhân đồng ý nhẹ gật đầu, nói đạo hữu không chỉ có đạo hạnh thần thông bất phàm, càng là tiên thiên huyền dương chi khí biến hóa, trách không được cùng thuần dương đạo hữu khí tức giống nhau ý hệ. Một là huyền dương, một là thuần dương, coi là thật tuyệt không thể tả. Thượng thanh đạo nhân cũng mở miệng nói ra sau này đạo hữu nếu có cơ hội, không ngại tiến về thanh nguyên sơn thuần dương động thiên một nhóm, nghĩ đến thuần dương đạo hữu tất nhiên vạn phần vui vẻ. Nói không chừng, còn biết giật nảy cả mình. Thanh nguyên sơn thuần dương động thiên, có cơ hội, vân đạo thật đúng là muốn bái phỏng một cái, vị này thuần dương đạo hữu. Lý Huyền Dương ghi xuống, sau này du lịch hồng hoang tìm kiếm được trận, ngược lại là có thể thuận đường tiến về thanh nguyên sơn thuần dương động thiên bái phỏng một hai, gặp một lần vị này thuần dương đạo nhân. Ha ha, cái này thanh nguyên sơn thuần dương động thiên ở vào hồng hoang nam bộ, khoảng cách nam hải một chỗ không xa. Thượng thanh đạo nhân cười lớn một tiếng, thật nghĩ nhìn xem thuần dương đạo hữu nhìn thấy huyền dương đạo hữu lúc chẳng cảnh, không phải làm cho hắn thất kinh không thể. Nói lên thuần dương đạo hữu, ba vị đạo hữu nhưng từng nghe nói qua, vị đạo hữu kia là lấy tiên thiên huyền âm chi khí hoặc tiên thiên thuần âm chi khí biến hóa. Lý Huyền Dương hiếu kỳ hỏi, so với thuần dương đạo nhân thuần dương đạo pháp, hắn càng muốn gặp hơn biết một phiên tiên tiên huyền âm chi khí hoặc tiên tiên thuần âm chi khí biến hóa đại thần thông giả, cùng nó luận đạo diễn pháp, nói không chừng có thể có đại thu hoạch. Đây cũng là vì cái gì hồng hoang một đám đại thần thông giả khắp nơi tham bạn luận đạo, kết giao đạo hữu, ơn chứng với nhau, xa so với mình một thân một mình khổ tu tốt hơn không biết bao nhiêu. Còn có một chương ban đêm đổi mới. Tấu chương xong, chương 5 tiên tiên linh căn cầu lai tiên tiên huyền âm chi khí. Tiên tiên thuần âm chi khí. Thượng thanh đạo nhân trầm ngâm một hồi, vừa rồi mở miệng nói ra bần đạo ba người tuy nói nhận biết không ít đạo hữu, nhưng lại chưa từng nghe nói có vị đạo hữu kia căn cốt chính là tiên tiên huyền âm chi khí hoặc tiên tiên thuần âm chi khí biến hóa mà ra. Vân đạo ngược lại là nghe nói qua cái kia đế tuấn, thái nhất hai vị yêu tộc đại thánh, chính là từ thái dương tinh thần phía trên biến hóa mà ra, tu được một thân thái dương chân pháp, cùng đạo hữu huyền dương đạo pháp, còn có thuần dương đạo hữu thuần dương đạo pháp, giống nhau ý hệ, đều là chính đại hạo nhiên, chí dương chí cương. Sư đệ nói không sai. Ngọc thanh đạo nhân gật đầu đồng ý nói ra đế tuấn, thái nhất thái dương chân hỏa cùng thái dương chân pháp, cùng đạo hữu huyền dương chân hỏa cùng huyền dương chân pháp, quả thật có chỗ tương tự. Nhưng này đế tuấn, thái nhất chính là yêu tộc đại thánh, không tu tam hoa. Không phải là chúng ta luyện khí sĩ một mạch, đạo hữu vẫn là bất tiếp xúc cho thỏa đáng, miễn cho nhiễm nhân quả, cuốn vào vu yêu hai tộc phân tranh. Đối với cái này, Lý Huyền Dương đã sớm trong lòng hiểu rõ, kế tiếp đại kiếp chính là vu yêu hai tộc đại kiếp, không phải hắn cũng sẽ không dự định tiến về hải ngoại tìm kiếm một chỗ đạo tràng. Tiên tiên thuần âm chi khí, Vân đạo sát thực không biết. Thái Thanh đạo nhân bỗng nhiên mở miệng nhắc lên một việc, nói tiên tiên huyền âm chi khí. Vân đạo từng nghe nói hồng hoang bắc bộ có một vùng địa cực bên trong, có một vị huyền âm đạo nhân, có lẽ cùng đạo hữu nói tiên tiên huyền âm chi khí có quan hệ. Huyền âm đạo nhân. Đại sư minh, lúc nào nghe nói việc này? Thượng thanh đạo nhân mặt lộ không hiểu, nhìn xem khẽ bước sợi dâu thái thanh, có chút hiếu kỳ. Ngọc thanh đạo nhân cũng lộ ra hiếu kỳ thần sắc, nhìn xem hai vị sư đệ dáng vẻ, thái thanh đạo nhân cười không nói. Đa tạ đạo hữu. Huyền âm đạo nhân. Lý Huyền Dương thì thầm mấy lần, hắn cũng không có nghe nói qua vị này huyền âm đạo nhân tục danh. Nhưng hồng hoang đại thần thông giả sao mà nhiều, kiếp trước lưu truyền xuống chỉ là giải rác hơn 10 người thôi, rất nhiều không phải vẫn lạc tại vu yêu trong đại kiếp, liền là tị thế tiềm tu không ra, xưa nay không lý trong hồng hoang sự tình. Vị này huyền âm đạo nhân có lẽ liền là một mực tại hồng hoang bắc bộ vùng địa cực bên trong tị thế tiềm tu hạng người. Tiếp xuống, Lý Huyền Dương tiếp tục cùng tam thanh nhấm nháp linh quả linh ẩm, đàm luận trong hồng hoang một đám đạo hữu, cùng các loại hồng hoang che giấu, khi thì còn riêng phần mình hiện ra thần thông đạo pháp, luận thuật đối với đại đạo lý giải, lần nữa ấn chứng với nhau, thẳng đến luận đạo diễn pháp kết thúc. Lý Huyền Dương không có lập tức mở miệng cáo từ rời đi, tiến về hải ngoại tìm kiếm đạo tràng, mà là tiếp tục đợi tại tam thanh trong đạo trường, tiềm tu đạo pháp, thậm chí còn chuyên môn mở tích một chỗ lâm thời đạo phủ. Từ khi hắn biến hóa mà ra, chỉ có đạt được lưỡng nghi đăng lúc, vừa rồi bế quan một đoạn thời gian, còn không có chân chính tiềm hạ tâm lai tu hành một phiên. Lý Huyền Dương dự định đem tự thân đạo pháp thần hồng từ đầu tới đuôi chỉnh lý một lần, hình thành một cái hoàn chỉnh tu hành hệ thống. Lần này cùng Tam Thanh luận đạo diễn pháp mấy năm thời gian, không ít thấy biết bản cổ nguyên thần truyền thừa, còn có Tam Thanh tiên quang chi pháp, liền dự định lấy làm tham chiếu, lấy tự thân tiên thiên huyền dương chi đạo, thôi diễn ra một đạo hộ thể thần quang, để hóa thành huyền dương đạo pháp tổng cương. Đã thuận tiện về sau mình tu hành, lại nhưng tương lai dùng cái này lập xuống đạo thống. Lý Huyền Dương tiềm tu về sau, rèn luyện pháp lực, rèn luyện nguyên thần, dần dần dựa vào tiên thiên huyền dương chi đạo, thôi diễn ra mấy đạo thần thông. Trong đó có một đạo hộ thể thần quang, tên là Tiên Thiên Huyền Dương thần quang, cũng là huyền dương đạo pháp tổng cương, ẩn chứa tiên thiên huyền dương pháp tắc, cùng huyền dương chân hỏa, uy năng bất phàm, nhất tốt tan rã sinh linh tu sĩ nhục thân, nguyên thần. Một khi bị này thần quang nhóm lửa, trừ phi có được tiên thiên linh thủy hộ thân, nếu không liền muốn rơi cái thân tử đạo tiêu, chân linh không còn hạ trạng, liền chuyển thế trùng tu cơ hội đều không có. Cái này vừa bế quan nhập định, Lý Huyền Dương nguyên thần đều tại thần du ngoại vật, trong cơ thể huyền dương pháp lực lưu chuyển, ý theo trong trí nhớ luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần hoàn hư, luyện hư hợp đạo vận hành, cuối cùng hình thành một cái đại chu thiên viên mãn. Làm sao? Phương pháp này hắn cũng chỉ là y theo trí nhớ kiếp trước sáng lập, xa chưa nói tới hoàn thiện. Từ xưa hồng hoang tu hành không nhớ năm. Một ngày này, Bất Chu Sơn chỗ sâu, đột nhiên sinh ra bốn đạo quang hoa ngút trời, hỗn độn chi khí diễn hóa, địa phong thủy hỏa tràn ra, dấu giếm tiên thiên linh quang. Đang tại tiềm tu bên trong Lý Huyền Dương, từ nơi sâu xa sinh ra một tia linh quang, cảm thấy được địa phong thủy hỏa diễn hóa, ẩn có ngày âm vang lên, tựa hồ cùng tự thân có một tia cơ duyên, chậm rãi từ trong nhập định tỉnh táo lại, đứng dậy rời đi tiềm tu chỗ. Lý Huyền Dương nhìn thấy Tam Thanh cùng nhau mặt lộ vẻ vui mừng, ánh mắt nhìn về phía Bất Chu Sơn chỗ sâu ba vị đạo hữu, thế nhưng là từ nơi sâu xa cảm ứng được Bất Chu Sơn chỗ sâu dị tượng. Đúng là như thế. Thái Thanh đạo nhân hai mắt hiện lên một tia sáng, nhìn qua Bất Chu Sơn chỗ sâu, nói nếu là bần đạo không có đoán sai, cái này tựa hồ là có một gốc tiên thiên linh căn xuất thế. Nhưng vừa có một tia chỗ khác biệt, phản phất còn có tiên thiên linh bảo quang hoa giấu giếm chỗ sâu, mười phần quái dị. Tiên thiên linh căn. Lý Huyền Dương trong lòng hơi động, không phải là ba tiêu thụ hoặc hồ lô đằng. Đã đạo hữu đã kết thúc tu hành, chúng ta không bằng trước đi xem bên trên xem xét, đến cùng là bực nào tiên tiên linh vật xuất thế. Thượng Thanh đạo nhân có chút không kịp chờ đợi nói. Lý Huyền Dương cùng Tam Thanh cũng không nói nhiều, riêng phần mình khống chế vật quang, hướng về Bất Chu Sơn chỗ sâu bay đi. Lúc này Bất Chu Sơn chỗ sâu có một chỗ tiên tiên linh khí hội tụ chi địa, không biết lúc nào sinh trưởng ra một gốc cao lớn ba tiêu thụ, sinh ra bốn lá, lóe ra vàng xanh lam hồng bốn loại quang hoa, giống như địa phong thủy hỏa lưu chuyển, ẩn ẩn sinh ra một tia hỗn độn đạo vận. Bây giờ chuối cây trên cây bốn lá thành tụ, dần dần sinh ra bốn đạo quang hoa ngút trời, hiển hóa ra ngoài dị tượng. Hai vị sư đệ có biết này linh căn tục danh? Này linh căn ẩn chứa địa phong thủy hỏa, tạo hóa bất phàm, vào tới tiên tiên số lượng, có thể coi là một gốc tiên tiên linh căn. Chỉ là không biết có gì căn cốt lai lịch. Theo thanh âm vang lên, Lý Huyền Dương cùng Tam Thanh riêng phần mình hạ xuống vân quang, nhìn trước mắt tiên tiên linh căn ba tiêu thụ, lấy làm kỳ không thôi. Ba vị đạo hữu, bần đạo đối với cái này linh căn lai lịch có biết một hai. Vừa hạ xuống vân quang, Lý Huyền Dương một chút liền nhận ra ba tiêu thụ. A, Thái Thanh đạo nhân khẽ di một tiếng, nói còn xin đạo hữu giải thích nghi hoặc. Lý Huyền Dương cũng không giấu giếm, nói này tiên thiên linh căn tên là ba tiêu thụ, tuy nói không phải hồng hoang thập đại tiên thiên linh căn thứ nhất, nhưng cũng mười phần bất phàm, vốn là địa thủy hỏa phong diễn hóa mà ra, sinh ra có bốn lá, ẩn chứa địa phong thủy hỏa bản nguyên, chúng ta chỉ cần hơi tế luyện một hai, liền có thể hóa thành bốn kiện tiên thiên linh bảo. Đạo hữu tốt kiến thức, vậy mà nhận biết cái này ba tiêu thụ căn cốt lai lịch. Ngọc Thanh đạo nhân không có cảm thấy kỳ quái, tuy nói Huyền Dương đạo nhân vừa biến hóa không lâu, nhưng nó dù sao cũng là tiên thiên thần ma căn cốt, trời sinh bất phàm. Ha ha, hôm nay chúng ta ba người cùng Huyền Dương đạo hữu gặp được này tiên thiên linh căn ba tiêu thụ thành tụ, có thể nói cơ duyên bất phàm, chính nhưng riêng phần mình hái một mảnh ba tiêu diệp xuống tới tế luyện linh bảo. Thượng Thanh đạo nhân vui vẻ không thôi, bốn mảnh ba tiêu diệp, bốn người vừa bận có thể riêng phần mình hái một mảnh xuống tới, không thể không nói là mười phần trùng hợp. Sư đệ lời ấy, chính hợp bần đạo tâm ý. Thái Thanh đạo nhân cười ha ha, nói ra lần trước luận đạo diễn pháp lúc, nghe được Huyền Dương đạo hữu giảng giải kim đan cựu chuyển chi pháp, bây giờ bần đạo vừa bận hái một mảnh ba tiêu diệp làm một thanh quạt lửa cây quạt, dùng để luyện chế kim đan. Nói chuyện, Thái Thanh đạo nhân trực tiếp tiến lên đưa tay lấy xuống một mảnh hồng sắc ba tiêu diệp. Mảnh này ba tiêu diệp ẩn chứa chính là địa phong thủy hỏa bản nguyên thứ nhất hỏa. Này là chi dương, có thể phiến ra hỏa khí, mười phần thích hợp luyện chế kim đan. Nhìn thấy Thái Thanh đạo nhân đem màu đỏ ba tiêu diệp hái xuống tới, Lý Huyền Dương cũng không để ý cái này gốc ba tiêu thụ là tiên tiên linh căn không giả, nhưng còn xa so ra kém tiên tiên hồ lô đằng, bốn mảnh ba tiêu diệp không cách nào tế luyện trở thành thượng đẳng tiên tiên linh bảo, nhiều lắm là cùng loại Thái Thanh đạo nhân lấy ra dùng làm quạt lửa luyện đan chi dụng. Đạo hữu trước hết mời. Ngọc Thanh đạo nhân không có tiếp lấy tiến lên, ngược lại mở miệng nhường cho. Gặp này, Lý Huyền Dương mỉm cười cảm ơn, tiến lên đem màu xanh ba tiêu diệp hái xuống tới, dự định cùng Thái Thanh đạo nhân mở dạng, cũng tế luyện thành một thanh quạt gió cây quạt, phối hợp Huyền Dương chân hỏa cùng tiên thiên lưỡng nghi chân hỏa, phong cầm tế lửa, hỏa cầm gió uy. Ngọc Thanh, Thượng Thanh cũng riêng phần mình tiến lên hái xuống tới một mảnh ba tiêu diệp, thu nhập trong tay áo. Trong đó Ngọc Thanh đạo nhân hái chính là một mảnh màu vàng ba tiêu diệp, ẩn chứa địa phong thủy hỏa bản nguyên bên trong, Thượng Thanh đạo nhân hái chính là một mảnh màu lam ba tiêu diệp, ẩn chứa địa phong thủy hỏa bản nguyên bên trong thủy. Cả hai cụ thể có gì huyền diệu, Lý Huyền Dương cũng không rõ ràng. Lúc này ba tiêu thụ bên trên chỉ còn lại một cái chuỗi lùi thân cây, linh quang ảm đạm, hiển nhiên đã là nguyên khí tổn hao nhiều, lộ ra khô héo dấu hiệu. Ba vị đạo hữu, nếu là không cần cái này gốc ba tiêu thụ mà nói, bần đạo liền thu lấy ngày sau đem nó trồng đến trong đạo trường. Lý Huyền Dương trong lòng hơi động, trên dưới bắt đầu đánh giá chuỗi lùi ba tiêu thụ, không có chút nào nở hoa kết trái dáng vẻ. Tiếp trước ba tiêu thụ cũng là có thể nở hoa kết trái, không có khả năng vẹn vẹn chỉ có lá cây, liền là không biết cái này gốc tiên thiên ba tiêu thụ có thể hay không nở hoa kết trái. Cái này gốc ba tiêu thụ đã hao hết linh lực, đạo hữu coi như lấy về trồng xuống tới, chỉ sợ cũng khó có thể sống được. Thái Thanh đạo nhân lắc đầu nói ra, đạo hữu nếu như dùng tiên thiên linh thủy tưới nước một chút thời gian, có lẽ có thể thử trồng xuống tới, nói không chừng có cơ hội sống được. Ngọc Thanh đạo nhân có chút muốn nói lại thôi, tiên thiên linh thủy từ trước đến nay thưa thớt, liền bọn hắn tam thanh đều không có. Tiên thiên linh thủy. Lý Huyền Dương vô ý thức nhìn Ngọc Thanh đạo nhân một chút, có vẻ như kiếp trước Ngọc Thanh đạo nhân tam quang thần thủy, liền là tiên thiên linh thủy bên trong một loại. Tam quang thần thủy có thể chia làm màu vàng ánh nắng thần thủy, màu bạc ánh trăng thần thủy, tử sát tinh quang thần thủy, một khi hợp ba là một, liền có thể hóa thành tam quang thần thủy, cực kỳ chân quý. Xem ra Ngọc Thanh đạo nhân còn chưa đạt được tam quang thần thủy cùng tiên thiên linh bảo bát bảo lưu ly bình. Ba vị đạo hữu nói không sai, nhưng này linh căn dù sao vào tới tiên thiên số lượng, chính là một gốc tiên thiên linh căn, cho dù trồng xuống tới không cách nào sống được, cũng có thể đem nó xem như một kiện tiên thiên linh tài, dùng để tế luyện linh bảo. Nói xong, Lý Huyền Dương vung tay lên một cái ống tay áo, liền đem ba tiêu thụ tính cả chúng quanh dưới mặt đất thổ nhưỡng cùng một chỗ thu lấy. Cái này gốc ba tiêu thụ thân cây, cũng là xem như một kiện không tệ tiên thiên linh tài, đủ để tế luyện ra một kiện hậu thiên linh bảo. Thượng Thanh đạo nhân tự định giá một hồi, cảm thấy Huyền Dương đạo hữu lời ấy không tệ. Chỉ là cái này gốc ba tiêu thụ thân cây, vốn là đã linh lực tổn hao nhiều, cơ hồ khô héo, lại không giống bốn mảnh ba tiêu diệp, rằng kia ẩn chứa địa phong thủy hỏa bản nguyên, trời sinh liền là linh bảo phôi thai, hơi tế luyện một phiên, liền có thể trở thành một kiện tiên thiên linh bảo. Cho dù là lấy Huyền Dương đạo hữu Huyền Dương chân hỏa cùng tiên thiên lưỡng nghi chân hỏa tế luyện, nhiều lắm là cũng chính là luyện chế ra một kiện coi như không tệ hậu thiên linh bảo. Này ba tiêu thụ thân cây tuy thuộc tiên thiên chi vật, thật là muốn luyện thành linh bảo, lại không vào tiên thiên số lượng, chỉ có thể coi là hậu thiên linh bảo. Lý Huyền Dương không có đem nó luyện thành linh bảo dự định, nhiều lắm là nói một chút mà thôi, hắn còn muốn nếm thử tiên thiên linh quả tư vị đâu. Về phần ngày sau ký thác nguyên thần tam hoa, dùng để chạm thi chi vật, hắn không có chút nào lo lắng, không nói đã có tiên thiên linh bảo lưỡng nghi đăng, bây giờ lại lấy được một mảnh ba tiêu diệp, tương lai còn có tử tiêu cùng phân bảo nham phía trên một đám tiên thiên linh bảo, cùng hồng hoang thập đại tiên thiên linh căn thứ nhất hồ lô đằng, còn chưa xuất thế. Tấu chương xong, chương 6 tiến về hồng hoang nam bộ cầu lai những ngày qua quấy rầy ba vị đạo hữu, lần này bần đạo dự định hướng ba vị đạo hữu chào từ biệt, tiến về hồng hoang các nơi một nhóm, thăm bạn cầu đạo. Lý Huyền Dương đột nhiên hướng tam thanh chào từ biệt, dự định trực tiếp rời đi Bất Chu Sơn, tiến về hải ngoại một nhóm. Đạo hữu là dự định tiến về Hồng Hoang Nam Bộ một nhóm, vẫn là tiến về Hồng Hoang Bắc Bộ cực bắc chi địa? Thượng Thanh đạo nhân lộ ra giật mình thần sắc hỏi. Tiến về Hồng Hoang Nam Bộ, có thể thuận đường bái phòng Thanh Nguyên Sơn thuần dương động tiên bên trong thuần dương đạo nhân. Tiến về Hồng Hoang Bắc Bộ cực bắc chi địa, thì nhưng bái phòng Thái Thanh đạo nhân trong miệng nói Huyền Âm đạo nhân. Bần đạo dự định trước tiến về Hồng Hoang Nam Bộ một nhóm, lại tiến về hải ngoại. Lý Huyền Dương tạm thời không có tìm kiếm hỏi thăm Huyền Âm đạo nhân ý nghĩ. Cái kia Hồng Hoang Bắc Bộ cực bắc chi địa, khoảng cách Bất Chu Sơn cực kỳ xa xôi, cần xuyên qua toàn bộ Hồng Hoang Bắc Bộ khu vực mới có thể đến cực bắc chi địa. Bây giờ Hồng Hoang đại địa miễn cưỡng coi như bình tĩnh, Vu Yêu hai tộc còn chưa nhắc lên đại chiến, vừa bạn tiến về các nơi du lịch một phiên. Không phải thật muốn đợi đến Vu Yêu hai tộc đại chiến, chính là chúng ta cũng khó khăn có an bình. Lý Huyền Dương cũng là biểu lộ cảm xúc. Tuy nói hắn không có trải qua bên trên một kiếp vận Long Phượng Kỳ lần đại kiếp, nhưng cũng biết vô lượng lượng kiếp cùng một chỗ, Vu Yêu đại chiến tất nhiên cực kỳ thảm thiết. Hồng Hoang đại địa sớm tối đều sẽ nên đón chân chính loạn thế. Vu Yêu hai tộc. Thái Thanh đạo nhân than nhẹ một tiếng, cảm thấy Huyền Dương đạo hữu nói có chút đạo lý, dù sao liền đạo trưởng của bọn họ chung quanh đều có Vu Yêu hai tộc ở lại, ẩn ẩn có chút lo lắng. Như thế chúng ta liền không giữ lại đạo hữu. Thượng Thanh đạo nhân chắp tay tiễn biệt nói lần này đạo hữu du lịch Hồng Hoang, nếu là gặp được Thuần Dương đạo hữu, còn xin thay bần đạo mang hộ một câu, mời Thuần Dương đạo hữu đến đây Bất Chu Sơn một nhóm, ở đây cùng nhau đấu kiếm luận đạo, cái kia tiên tiên Thuần Dương kiếm đạo phải chăng rất có tinh tiến. Đạo hữu yên tâm, bần đạo tất nhiên đem lời này đưa đến. Lý Huyền Dương trong lòng nóng lên, Thượng Thanh đạo nhân am hiểu kiếm đạo, trong tay một thanh thanh bình kiếm, phong mang lưới dao, Thuần Dương đạo nhân tiên thiên Thuần Dương kiếm đạo, tiếp trước cũng là đại danh đỉnh đỉnh, hai người hẹn nhau đấu kiếm, tất nhiên mười phần đặc sắc, không dùng bỏ lỡ. Cáo biệt Tam Thanh, Lý Huyền Dương trực tiếp rời đi Bất Chu Sơn, một đường tiến vào Hồng Hoang, hướng về Hồng Hoang Nam Bộ bay đi. Một đường đi qua chỗ, các loại linh căn tiên thảo nhiều vô số kể, cơ hồ không có sinh linh tu sĩ để ý tới, vu tộc cũng chỉ là ngắt lấy một chút linh quả. Bây giờ Hồng Hoang sinh linh tu sĩ không thông thuật luyện đan, đối với linh căn tiên thảo không có cái gì nhu cầu. Kim đan cựu chuyển chi pháp, Lý Huyền Dương cùng Thái Thanh đạo nhân đều không có chuyển ra ngoài dự định. Dù cho cùng còn lại đại thần thông giả luận đạo diễn pháp, bị nó đạt được kim đan cựu chuyển chi pháp, đối với đại thần thông giả tới nói cũng sẽ không quá coi trọng. Rời đi Bất Chu Sơn phạm vi, Lý Huyền Dương ngẫu nhiên hạ xuống Bất Quang, ngắt lấy thu thập linh căn tiên thảo, hoặc là quan sát các loại hồng hoang sinh linh chủng tộc. Những sinh linh này thiên kỳ bách quái, không thiếu hồng hoang vạn tộc thứ nhất, thường xuyên lẫn nhau tranh đoạt lãnh địa, ít có an cư một gốc giả. Trong đó cũng không thiếu dẫn thân vào yêu tộc giả. Như thế nào yêu tộc? Vu tộc xuất thế trước kia, hồng hoang thế giới cũng không yêu tộc, chỉ có phi cầm, tẩu thú, lân giáp ba loại, mãi cho đến Long Phượng Kỳ lân đại tiếp qua đi. Những này còn sót lại xuống phi cầm, tẩu thú, lân giáp sinh linh, liền hóa thành vì hồng hoang vạn tộc. Theo vu tộc xuất thế, đi săn hồng hoang vạn tộc, lúc này mới diễn sinh ra đến yêu tộc, đế tuấn thái nhất các loại yêu tộc đại thánh, tụ tập hồng hoang vạn tộc hóa thành nhất tộc, cùng vu tộc đối kháng. Nhất chắc nhất ẩm, đều có định số. Đương nhiên bây giờ hồng hoang đại địa phía trên, còn có không ít hồng hoang vạn tộc lưu lại, tỉ như cựu vị thiên hồ nhất tộc. Mặc kệ là vu yêu hai tộc tranh đấu, vẫn là hồng hoang vạn tộc ở giữa tranh đấu, lại hoặc là man thú hoành hành, Lý Huyền Dương gặp được đều là không chút nào để ý, mặc kệ tự hành phát triển. Đảo mắt đã qua trên dưới trăm năm, không biết đi bao nhiêu vạn dặm. Một ngày này, Lý Huyền Dương đi vào hồng hoang nam bộ một chỗ, đang định giảm bớt vân quang tốc độ, tìm sinh linh tu sĩ hỏi thăm một chút Thanh Nguyên Sơn thuần dương động thiên chỗ phương hướng. Đột nhiên, phía trước một đạo tà sát khí trung thiên, ẩn ẩn đem phía trước mấy ngàn dặm phạm vi ngăn trở. Lý Huyền Dương nhướng mày, dừng lại vân quang, chỉ thấy phía trước ở ngoài ngàn dặm, tà khí tràn đầy, sát khí lan lộn, vô số sinh linh hồn phách đều rền không thôi. Tà ma tu sĩ. Lý Huyền Dương ánh mắt một lạnh, một đường đi tới, không ngừng liền có thể gặp được tà ma tu sĩ tế luyện tà pháp, thậm chí liền Vu Yêu hai tộc đều có tộc nhân bị tà ma tu sĩ tàn sát. Trêu đến đại vu, yêu thánh chỉ có thể thường xuyên tuần sát từng cái bộ lạc. Nhưng cùng loại trước mắt như thế không có chút nào kiêng kỵ, đem phương viên mấy ngàn dặm chi địa bao phủ lại, trắng trợn tàn sát sinh linh tu sĩ tế luyện tà pháp giả, vẫn còn thuộc lần thứ nhất gặp được, nghĩ đến tất nhiên không phải phổ thông tà ma tu sĩ. Lý Huyền Dương mặc dù không thích tà ma tu sĩ, nhưng cũng không nghĩ xen vào việc của người khác, dự định đi theo đường vòng. Ngược lại như thế tà ma tu sĩ, sớm tối gặp được Vu Yêu hai trong tộc đại thần thông giả, hắn làm gì sinh thêm sự cố. Không nghĩ, Lý Huyền Dương vừa mới thay đổi vân quang, sau lưng nơi xa liền vang lên cười to một tiếng, nương theo lấy vô số tà khí đánh tới, giống như phô thiên cái địa giống như. Ha ha, nghĩ không ra hôm nay bần đạo cơ duyên không cạn, vốn chỉ muốn thu lấy một chút sinh linh hồn phách tế luyện bảo vật, không nghĩ vậy mà gặp được một vị tiên thiên thần ma. Đạo hữu, bần đạo nhìn ngươi cũng là tu đạo có thành tựu, ước vạn năm khổ tu không dễ, không bằng đem sen lẫn linh bảo lưu lại, bần đạo liền thả ngươi một con đường sống như thế nào. Lý Huyền Dương đột nhiên trở lại, không có nghĩ rằng mình không nghĩ sinh thêm sự cố, này tà ma tu sĩ lại như thế không biết tốt xấu, vậy mà treo lên mình sen lẫn linh bảo chủ ý. Thật tình không biết, hắn căn bản liền không có sen lẫn linh bảo, chỉ có một kiện tiên thiên linh bảo lưỡng nghi đăng, bị Lý Huyền Dương thu nhập nguyên thần tam hoa bên trong ôn dưỡng, ở đâu ra cái gì sen lẫn linh bảo? Không phải là? Lý Huyền Dương bỗng nhiên nghĩ đến trên người màu xanh ba tiêu diệp cùng tiên thiên linh căn ba tiêu thụ, cả hai đều là vào tới tiên thiên số lượng. Hẳn là này tà ma tu sĩ là đem này hai vật trở thành sen lẫn linh bảo. Nếu là như vậy mà nói, cũng không khả năng, dù sao cả hai không có bị thu nhập đến nguyên thần tam hoa bên trong. Này tà ma tu sĩ nếu có thần thông tiên nhãn một loại đạo pháp, có lẽ có thể nhìn thấy trên người mình ẩn chứa tiên thiên linh quang. Bần đạo không có sen lẫn linh bảo. Lý Huyền Dương thần sắc băng lãnh, trên mặt ẩn ẩn có một tia sát cơ hiện hóa. Không có sen lẫn linh bảo. Vô biên tà khí của tới, từ đó đi ra một vị áo bào xanh đạo nhân, trong tay nắm lấy một thanh tà cờ, mi tâm chỗ lại có lấy một vầng luân nguyệt, lộ ra ẩn ẩn quang hoa, nhìn về phía Lý Huyền Dương, yên lặng cười một tiếng. Đạo hữu chớ nói chi cười, bần đạo đang cần một kiện tiên thiên linh bảo hộ thân, còn xin đạo hữu thành toàn. Đạo hữu như thế tu hành, liền không sợ gặp được đại thần thông giả, đưa tới họa sát thân sao? Lý Huyền Dương giận dữ xin cười. Ngày đó gặp được Tam Thanh, hắn cũng là lấy đạo hữu tương xứng, ngang hàng tương giao. Không nghĩ trước mắt tà ma tu sĩ, như thế không biết sống chết, ỷ có chút đạo hạnh thần thông, vậy mà dự định cướp đoạt trên người hắn tiên thiên linh vật. Ha ha. Đạo nhân lần nữa cười lớn một tiếng, nói bần đạo tên là Nguyệt Ngô đạo nhân, trời sinh có được bản mắt, có thể ngự sử thái âm thần mắt thấy nhìn rõ chu thiên vạn vật, trên người đạo hữu sen lẫn linh bảo, nhập vào thu nhập nguyên thần tam hoa bên trong, không thể gạt được bần đạo thần thông tiên mục. Về phần đại thần thông giả, bần đạo liền là đại thần thông giả. Nói chuyện, Nguyệt Ngô đạo nhân đắc ý cười lớn một tiếng, trong tay tả cờ nhoáng một cái, sinh ra vô biên tà khí, trận trận âm phong nổi lên bốn phía, vô số sinh linh hồn phách tiêu rên. Trên bầu trời, nguyên bản chói chang mặt trời đã bị vô tận tà khí ngăn cản, trong nháy mắt biến thành một cái phương viên mấy ngàn dặm lớn nhỏ mây đen, bên trong vô số sinh linh hồn phách cắn xé tiêu thảm. Tà khí bên trong, nương theo lấy sinh linh hồn phách tiêu rên, huyền hóa ra một thanh ba trượng rất cao đại kỳ, cờ xí không gió mà bay, lóe ra mấy cái tiên thiên thần văn, theo mặt cờ mà múa, tựa như muốn xuyên thủng mà ra thôn phệ thiên địa giống như. Lý Huyền Dương lâm vào tà khí bên trong, mắt sáng lên, giống như đặt mình vào âm u thế giới giống như, trước mắt khắp nơi đều là tà khí, đều là từng mảnh liên miên bất tuyệt sinh linh hồn phách, phô thiên cái địa gào thét mà đến, cơ hồ đem hắn bao phủ, nói ít cũng phải có ước vạn sinh linh hồn phách. Những sinh linh kia hồn phách trận trận kêu thảm, cùng các loại tà dị thanh âm vang lên, đột nhiên đánh thẳng tới, giao động Lý Huyền Dương nguyên thần cùng đạo tâm, để hắn có một loại bị ước vạn hồn phách cắn xé cảm giác. Lấy nguyên thần của hắn cường độ, đều cảm thấy một tia kinh tâm, đủ thấy những sinh linh này hồn phách khi còn sống, đều có lấy đạo hạnh mang theo, chỉ là cuối cùng bị Nguyệt Ngô đạo nhân luyện vào tà cờ bên trong thúc đẩy. Đổi lại phổ thông đại la chi cảnh tu sĩ, hơi không cẩn thận, hôm nay liền có vẫn là khả năng. Hết lần này tới lần khác, Nguyệt Ngô đạo nhân hôm nay gặp phải là Lý Huyền Dương, chính là tiên tiên Huyền Dương chi khí biến hóa, một thân Huyền Dương đạo pháp, chính đại hạo nhiên, chí dương chí cường, càng có Huyền Dương chân hỏa cùng tiên tiên linh bảo lưỡng nghi đang hộ thân, có thể ngự sử ra tiên tiên lưỡng nghi chân hỏa, nhất tốt khắc chế tà ma tu sĩ. Gặp này, Lý Huyền Dương cũng không cần phải nhiều lời nữa, vừa vặn cầm này tà ma tu sĩ thử một lần tự thân đạo hạnh thần thông, sau một khắc, quanh thân thần quang lóe lên, hiện ra nguyên thần tam hoa, nửa mẫu lớn nhỏ bên trên cánh vân, tiên tiên Huyền Dương thần quang cùng Huyền Dương chân hỏa phóng lên tận trời, hóa thành đầy trời ánh lửa hướng về bốn phương tám hướng cuốn tới. Không trung tà khí cùng sinh linh hồn phách bị ánh lửa một quyển, trong khoảnh khắc hóa thành một làn khói xanh biến mất không thấy gì nữa. Tiên tiên thần quang, chí dương chân hỏa, Nguyệt Ngô đạo nhân hú lên quái dị, liền vội vàng đem còn thừa một đám sinh linh hồn phách thu hồi cờ bên trong, hai mắt kinh sợ không thôi nhìn xem Lý Huyền Dương, quát hỏi ngươi cùng cái kia Thanh Nguyên Sơn thuần dương động thiên bên trong thuần dương đạo nhân có quan hệ gì? Nguyệt Ngô đạo nhân không biết Lý Huyền Dương, càng chưa từng nghe nói qua tục danh của hắn, nguyên bản còn tưởng rằng là một vị vừa mới biến hóa tiên tiên thần ma. Nhưng đối Lý Huyền Dương tế ra tiên tiên thần quang cùng chí dương chân hỏa, lại cảm thấy hết sức quen thuộc, tận ẩn cùng Thanh Nguyên Sơn thuần dương động thiên bên trong, vị kia thuần dương đạo nhân giống nhau ý hệ. Đấu chương xong, chương 7 thôn nguyện phệ hồn nô công cầu lai đối với Thanh Nguyên Sơn thuần dương động thiên bên trong thuần dương đạo nhân. Nguyệt Ngô đạo nhân không chỉ có hết sức quen thuộc, thậm chí còn cùng nó đã từng quen biết, biết cả người thuần dương đạo pháp cùng tiên tiên thuần dương kiếm đạo, cực kỳ bất phàm, thần thông quảng đại, cùng không ít hồng hoang đại thần thông giả có giao tình. Mấu chốt nhất một điểm, cái kia thuần dương đạo nhân một thân thuần dương đạo pháp cùng tiên tiên thuần dương kiếm đạo, đều là thuần dương đến cực điểm. Nguyệt Ngô đạo nhân một thân đạo hạnh thần thông bị nó khắc chế hơn phân nửa. Ngày bình thường, Nguyệt Ngô đạo nhân làm việc không thể không hết sức cẩn thận, mỗi lần thu thập sinh linh hồn phách tế luyện đạo pháp thời điểm, tận lực rời xa Thanh Nguyên Sơn phạm vi, chính là sợ dẫn xuất Thanh Nguyên Sơn thuần dương động thiên bên trong thuần dương đạo nhân. Nhưng mà, lần này gặp Lý Huyền Dương, để Nguyệt Ngô đạo nhân nhìn ra nó người mang tiên tiên linh quang dấu dếm, sinh ra tham nghiệm, muốn cướp đoạt sen lẫn linh bảo. Không nghĩ tới Lý Huyền Dương trực tiếp tế ra tiên tiên thần quang cùng Huyền Dương chân hỏa, chỉ gọi Nguyệt Ngô đạo nhân kinh sợ không thôi, kêu đi ra thuần dương đạo nhân tục danh. Bần đạo chưa từng thấy qua thuần dương đạo hữu. Lý Huyền Dương cũng không nhiều lời, chỉ một ngón tay nguyên thần tam hoa bên trên Huyền Dương chân hỏa, đầy trời trong ngọn lửa, Huyền Dương chân hỏa tràn ngập ra, hướng về Nguyệt Ngô đạo nhân mà đi. Trên bầu trời, ánh lửa ngút trời, thần uy hạo nhiên, màu vàng màn lửa tràn ngập, cơ hồ đem hư không đốt hỏa tan ra. Nguyệt Ngô đạo nhân nhìn xem đầy trời màu vàng chí dương chân hỏa, trong lòng kinh hãi không thôi, không khỏi sinh ra một tia hối hận. Hắn thắng Ngô đạo pháp, chính là Thái Âm chi đạo cùng Ngô Thiên Tà pháp kết hợp mà thành, xem như cực kỳ huyền diệu, nhưng lại có một cái khuyết điểm, sợ nhất chí dương hoặc thuần dương một loại đạo pháp. Vừa lúc bị Lý Huyền Dương tiên tiên Huyền Dương thần quang cùng Huyền Dương chân hỏa khắc chế, xem như đi vận rủi. Lập tức Nguyệt Ngô đạo nhân không khỏi sinh lòng phẫn ý, không muốn cùng Lý Huyền Dương tiếp tục dây dưa tiếp, nói đạo hữu tiên tiên thần quang cùng chí dương chân hỏa, thần uy bất phàm, bần đạo tự nhận không địch lại, vừa rồi chỗ mạo phạm, còn xin đạo hữu thứ lỗi một hai như thế nào? Hành. Lý Huyền Dương hừ lạnh một tiếng, không để ý đến Nguyệt Ngô đạo nhân lời nói, hai tay tiếp tục kết xuất đạo ấn, điều khiển Huyền Dương chân hỏa, không có chút nào dừng tay ý tứ. Nếu như đã kết xuống nhân quả, như vậy tự nhiên không có khả năng mặc kệ rời đi. Đạo hữu thật coi bần đạo dễ khi dễ sao? Mắt thấy Lý Huyền Dương y nguyên không có chút nào dừng lại đạo pháp thần thông ý tứ, Nguyệt Ngô đạo nhân không khỏi vừa sợ vừa giận, đối với Lý Huyền Dương thầm hận không thôi, miệng quát to một tiếng nói dù là bần đạo một thân đạo pháp bị ngươi khắc chế, nhưng cũng có sinh tử tương bác thủ đoạn thần thông. Đạo hữu không bằng đem sen lẫn linh bảo lưu lại, bần đạo cũng có thể thả ngươi chân linh chuyển thế, không phải đành phải kêu lên bạn hóa thành cho bụi, chân linh không còn. Lý Huyền Dương thanh âm, nương theo lấy cuốn tới Huyền Dương chân hỏa vang lên, bốn phương tám hướng khắp nơi đều là ánh lửa cùng thanh âm. Nguyệt Ngô đạo nhân sắc mặt tái xanh, xem ra hôm nay mình không cách nào tùy tiện tốt cũng không nói nữa, quanh thân thần quang lóe lên, hiện ra nguyên thần pháp tướng, nửa mẫu lớn nhỏ bên trên cánh vân, vạn trượng lớn nhỏ kỳ dị ngân nguyệt ngô công hiện ra, toàn thân màu trắng bạc, sau lưng mọc lên bốn cánh, quanh thân sinh ra vạn mắt, to lớn giác hút dữ tợn mở ra, phản phất muốn thôn phệ toàn bộ thiên địa. Lúc này Huyền Dương chân hỏa đã che kín toàn bộ không trung, đem Nguyệt Ngô đạo nhân cùng to lớn pháp tướng bao phủ lại, thế lửa hùng mạnh bá đạo. Trong đó còn có tiên tiên Huyền Dương thần quang lấp lóe, hỏa diễm cùng quang hoa tương hợp cùng một chỗ, lẫn nhau trộn lẫn lấy, khiến cho thần quang, chân hỏa uy năng tăng lên mấy bậc không ngừng. Uy năng cỡ này cùng nhiệt độ, có thể đủ hòa tan tiên thiên thần thiết, liền xem như phổ thông đại la chi cảnh tu sĩ, không dùng đến một thời ba khắc, cũng sẽ bỏ mình đạo hạnh, chân linh không còn. Nhưng mà, Nguyệt Ngô đạo nhân chính là hồng hoang dị chủng, dù là một thân đạo pháp bị tiên thiên Huyền Dương thần quang cùng Huyền Dương chân hỏa khắc chế, y nguyên hiện ra huy. Vạn trượng lớn nhỏ ngân Nguyệt Ngô công pháp tướng, ngửa mặt lên trời trưởng hống một tiếng, tản ra sâu kín lang quang, to lớn giác hút giữ tận mở ra, hướng về phía trung quanh tiên thiên Huyền Dương thần quang cùng Huyền Dương chân hỏa phun một cái. Sau một khắc, vàng không sinh ra từng đợt ngân nguyệt quang hoa, không trung tiên thiên Huyền Dương thần quang cùng Huyền Dương chân hỏa dần dần chậm rãi tiêu tán ra. Thái Âm thần mắt thấy, Lý Huyền Dương nhướng mày, mới vừa nghe Nguyệt Ngô đạo nhân nói ra Thái Âm thần mắt thấy, nguyên bản hắn còn tưởng rằng chỉ là Nguyệt Ngô đạo nhân thuận miệng nói một chút, không nghĩ vậy mà thật ngự sử đi ra. Thái Âm thần mắt thấy, toàn thân màu trắng bạc, sau lưng mọc lên bốn cánh, quanh thân sinh ra vạn mắt. Cùng Tam Thanh luận đạo diễn pháp thời điểm, hắn tựa hồ nghe Thái Thanh đạo nhân nhắc qua một sự kiện đến. Tích Nhật Long Phượng Kỳ lần xưng bá hồng hoang thời điểm, hồng hoang đông bộ từng có một hồng hoang dị thú thôn nguyệt phệ hồn nô công xuất thế, làm hại một phương, thôn phệ sinh linh hồn phách tu hành. Cuối cùng chọc giận tứ phương thánh thú thứ nhất Thanh Long xuất thế, lấy vô thượng đạo hạnh thần thông đem nó đánh giết. Vân đạo, còn làm này tà ma tu sĩ có gì xuất thân căn cốt? Nguyên lai đúng là ngày xưa thôn nguyệt phệ hồn nô công. Nghĩ tới đây, Lý Huyền Dương càng là không thể bỏ qua tháng này Ngô đạo nhân. Như thế hồng hoang dị chủng đắc đạo, trời sinh ác độc hung tàn, lấy sinh linh hồn phách tu hành. Một khi để nó may mắn đào thoát, tương lai tất nhiên dẫn tới tai họa. Đã hạ quyết tâm, Lý Huyền Dương cũng không nương tay nữa. Trong cơ thể Huyền Dương đạo pháp vận chuyển lại, đem tiên tiên Huyền Dương thần hỏa cùng Huyền Dương chân hỏa uy năng phát huy đến cực hạn, diễn hóa thành vì đầy trời biển lửa, ngạnh sinh sinh đỉnh lấy Thái Âm thần mắt thấy, hướng về Nguyệt Ngô đạo nhân quanh thân đốt đi. Nguyệt Ngô đạo nhân vốn cho rằng hiện ra nguyên thần pháp tướng, có Thái Âm thần mắt thấy hộ thể, không nói có thể thắng được trước mắt Huyền Dương đạo nhân, chí ít có thể lấy thông dòng trở ra. Tuy nói cử động lần này bại lộ bản thể căn cốt thôn nguyệt phệ hồn nô công, ngày sau khả năng dẫn tới tai họa, nhưng không nghĩ tới Lý Huyền Dương đạo pháp như thế khó chơi, liền ngay cả Thái Âm thần mắt thấy đều ẩn ẩn có chút ngăn cản không nổi. Tiên Thiên Huyền Dương thần quang cùng Huyền Dương chân hỏa uy năng càng ngày càng mạnh. Nếu là không còn thần thông đạo pháp ngăn cản, không phải bị nó đốt thành cho bụi không thể. Nguyệt Ngô đạo nhân lập tức mặt hiện dữ tợn, to lớn thôn nguyệt phệ hồn nô công, lần nữa ngửa mặt lên trời trưởng hống một tiếng, trên thân vạn mắt cùng nhau mở ra, sinh ra vạn đạo thần quang, cùng thái âm thần mắt thấy tương hợp cùng một chỗ. Đồng thời trong tay hắn tà cờ vung dậy, vô số tà khí cùng sinh linh hồn phách lần nữa tuôn ra, tràn ngập ra giữa không trung, cùng Lý Huyền Dương tiên thiên huyền dương thần quang cùng huyền dương chân hỏa đối nghịch. Chỉ thấy toàn bộ bên trên bầu trời, một nửa hóa thành màu vàng biển lửa, màu vàng ánh lửa ngút trời, một nửa hóa thành hải dương màu bạc, tà khí trùng thiên, sinh linh hồn phách tiêu diệt. Ngắn ngủi trong chốc lát, Nguyệt Ngô đạo nhân cũng có chút không kiên trì nổi, trở nên sắc mặt trắng bệnh, khí tức quanh người bất ổn, chỉ có thể ánh mắt toán độc chằm chằm vào Lý Huyền Dương. Sau một khắc, Nguyệt Ngô đạo nhân đột nhiên hít sâu một hơi, trong miệng tuốt ra vài giọt tinh huyết, rơi vào to lớn thôn Nguyệt Phệ Hồn Ngô công giác hút bên trong, trong miệng nói lẩm bẩm, hai tay kết xuất huyền diệu đạo ấn. To lớn thôn Nguyệt Phệ Hồn Ngô công, ngửa mặt lên trời phi vũ, giống như một đầu dữ tợn thần long, to lớn giác hút bỗng nhiên phun ra vạn đạo thái âm thần mắt thấy cùng sinh linh hồn phách, toàn bộ thân hình hướng về Lý Huyền Dương mà tới. Gặp Nguyệt Ngô đạo nhân liều chết một kích, Lý Huyền Dương không chút hoang mang, quanh thân tiên thiên huyền dương thần quang sinh ra hộ thể. Nhưng mà, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một trận thanh âm đạo hữu cẩn thận, tháng này Ngô đạo nhân người mang tiên thiên linh bảo. Nghe vậy, Nguyệt Ngô đạo nhân gầm thét một tiếng, tức giận đến cực điểm thuần dương lão nhi, các ngươi lại tới xen vào việc của người khác hay sao? Ha ha, ngươi cái này tà ma tu sĩ lấy sinh linh hồn phách tu hành, đánh giết chúng ta đồng đạo tu sĩ, sao là xen vào việc của người khác nói chuyện? Tiên thiên linh bảo. Lý Huyền Dương ánh mắt ngưng tụ, không kịp nghĩ nhiều, chỉ thấy to lớn thôn Nguyệt Phệ Hồn Ngô công giác hút bên trong, đột nhiên phun ra một vật, giống như một vầng minh nguyệt, nương theo lấy vô lượng thái âm thần mắt thấy vào tới. Lưỡng nghi đăng. Lý Huyền Dương khẽ quát một tiếng, chỉ một ngón tay nguyên thần tam hoa, một tôn lớn chừng bàn tay bích ngọc đèn cung đình hiện ra, đèn bên trong có một trái một phải hai cái bức đèn, một là màu trắng bức đèn, một là màu đen bức đèn, hai màu đen trắng hỏa diễm không đoạn giao quấn, hóa thành một đạo hai màu đen trắng chân hỏa, chính là bá đạo đến cực điểm tiên tiên lưỡng nghi chân hỏa, đón thai âm thần mắt thấy cùng trăng sáng tràn ngập mà đi. Quanh một tiếng tiếng vang, hai kiện tiên tiên linh bảo đụng vào nhau, tiên tiên lưỡng nghi chân hỏa bị chấn động đến hỏa hoa vang khắp nơi, thai âm thần mắt thấy cũng là tóe lên vô số ngân quang. Nguyệt Ngô đạo nhân bản thể nguyên thần pháp tướng thôn Nguyệt Phệ Hồn Ngô công một tối, khóe miệng chảy ra từng tia huyết dịch. Lý Huyền Dương cũng là toàn thân chấn động, cũng may hắn sớm đã đem tiên thiên linh bảo lưỡng nghi đăng tế luyện biến mãn, trong cơ thể Huyền Dương đạo pháp toàn lực vận chuyển, lần nữa một chỉ lưỡng nghi đăng diễn hóa ra tiên thiên lưỡng nghi pháp tắc, ngạnh sinh sinh đem một vầng minh nguyệt chấn áp xuống tới, mà tiên thiên lưỡng nghi chân hỏa cùng tiên thiên Huyền Dương thần quang, Huyền Dương chân hỏa cùng một chỗ, đem Nguyệt Ngô đạo nhân bản thể cùng nguyên thần pháp tướng bao quanh bao. Vây lại, hai màu đen trắng chân hỏa cùng màu vàng chân hỏa, đầu đôi tương giao, khi thì lẫn nhau quấn quýt, khi thì lẫn nhau tách ra, ở giữa còn xen kẽ lấy từng đạo màu vàng thần quang, hiện hóa ra vô hạn diệu dụng. Nguyệt Ngô đạo nhân chỉ cảm thấy toàn thân kịch liệt đau nhức khó nhịn, nguyên thần tăng dã, phản phất toàn bộ thân hình đều bị chân hỏa đốt lên giống như, mắt nhìn thấy liền bị Lý Huyền Dương tiên tiên lưỡng nghi chân hỏa cùng Huyền Dương chân hỏa đốt thành cho bụi, thẳng khí gầm thét liên tục thuần dương tiểu nhi, bần đạo tất nhiên cùng ngươi không chết không thôi. Vừa rồi nếu không phải thuần dương đạo nhân xen vào việc của người khác, chỉ sợ hắn đã sớm xuất kỳ bất ý đem Lý Huyền Dương đả thương, thậm chí là đem nó giết. Lúc này sao lại rơi vào kết quả như vậy? Đạo hữu, ngươi cũng không cần oán hận thuần dương đạo hữu. Lý Huyền Dương yên lặng cười một tiếng, hướng về phía trong biển lửa Nguyệt Ngô đạo nhân cười nói, lúc trước nếu không phải đạo hữu sinh lòng tham nghiệm, cướp đoạt bần đạo sen lẫn linh bảo, ngươi như thế nào lại tự mình chuốc lấy cực khổ? Lời vừa nói ra, khí Nguyệt Ngô đạo nhân mắt tối sầm lại, toàn thân phát run, hận không thể ăn sống nó huyết đủ. Nói lên sen lẫn linh bảo, bần đạo còn muốn cảm ơn đạo hữu đưa tặng bần đạo một kiện tiên thiên linh bảo. Lý Huyền Dương tiếp tục cười ha ha, nhìn cách đó không xa không trung bị lưỡng nghi đang chấn áp xuống một vầng minh nguyệt, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Cái này vầng trăng sáng, hiển nhiên là tiên thiên chi vật không thể nghi ngờ, liền là không biết là bực nào tiên thiên linh bảo, vậy mà có thể mang theo thái âm thần mắt thấy. Lý Huyền Dương cảm thấy cái này tiên thiên linh bảo cũng không phải Nguyệt Ngô đạo nhân sen lẫn linh bảo, vừa rồi hắn liền đã nhận ra, cái này vầng trăng sáng rõ ràng còn chưa tế luyện viên mãn, nếu không cũng sẽ không tùy tiện bị lưỡng nghi đang chấn áp xuống, hơn phân nửa là Nguyệt Ngô đạo nhân vừa đạt được không lâu, còn đến không kịp đem nó tế luyện viên mãn. Liền là không biết là hắn cơ duyên xảo hợp có được, vẫn là cướp đoạt được. Tấu chương xong, chương 8 thuần dương đạo nhân cầu lai ngay tại Lý Huyền Dương lấy tiên thiên lưỡng nghi chân hỏa, Huyền Dương chân hỏa luyện hóa Nguyệt Ngô đạo nhân thời điểm. Nơi xa chân trời, một đóa màu vàng tường vân, từ xa đến gần, trên đó đứng vững một vị đạo nhân, thân mang một thân đạo bào màu xanh, đầu đội màu vàng đạo quan, khuôn mặt gầy gò mà tuấn mỹ, cầm trong tay ngọc trôi phát triển, gánh vác một ngụm phong cách cổ xưa trường kiếm. Đạo nhân này chính là Thanh Nguyên Sơn thuần dương động tiên bên trong thuần dương đạo nhân. Lúc này thuần dương đạo nhân ánh mắt rơi vào Lý Huyền Dương trên thân, ngạc nhiên và phần, trong miệng nói một mình thì thầm tiên thiên Huyền Dương thần quang, Huyền Dương chân hỏa. Vị đạo hữu này xem ra đi chính là tiên thiên Huyền Dương đạo đồ, cùng ta thuần dương đạo pháp tựa hồ cực kỳ tương tự. Mặt khác, cái kia bích ngọc đèn cung đình nghĩ đến nên là một kiện tiên thiên linh bảo không thể nghi ngờ, đèn này bên trong hai màu đèn trắng hỏa diễm, tựa hồ là trong truyền thuyết tiên thiên lưỡng nghi chân hỏa. Lý Huyền Dương không có làm sao chú ý tưởng vấn bên trên thuần dương đạo nhân, mà là gặp Nguyệt Ngô đạo nhân liều chết chống cự tiên thiên lưỡng nghi chân hỏa cùng Huyền Dương chân hỏa tiêu hủy, khẽ chau mày, trong tay quang hoa lóe lên, đem còn chưa tế luyện màu xanh ba tiêu diệp lấy ra, hướng về phía trong biển lửa Nguyệt Ngô đạo nhân dùng sức một cái. Tuy nói màu xanh ba tiêu diệp còn chưa tế luyện, rất nhiều huyền diệu không cách nào ngự sử đi ra, nhưng dù sao ẩn chứa địa phong thủy hỏa bản nguyên bên trong phong, tự có chỗ huyền diệu. Trong biển lửa, đột nhiên bằng không sinh ra một cơn gió mát, dần dần càng lúc càng lớn, phong cầm thế lửa, hỏa cầm gió uy, tiên thiên lưỡng nghi chân hỏa cùng Huyền Dương chân hỏa đại thịnh, ánh lửa tăng mạnh mấy lần, đem Nguyệt Ngô đạo nhân hộ thân thần quang thổi tan, đốt nguyên thần chôn bụi, khánh vân tiêu tán, hiện lộ ra to lớn bản thể thôn nguyện phệ hồn nô công. Đường đường một vị đại la chi cảnh hồng hoang dị thú, cuối cùng rơi vào cái thân tử đạo tiêu, chân linh không còn hạ trạng. Lý Huyền Dương thu hồi tiên tiên lượng nghi chân hỏa cùng Huyền Dương thần quang, tam hoa phía trên, Huyền Dương thần quang mở ra, đem cái kia một vầng minh nguyệt cuốn vào trong tay, đúng là một kiện lớn chừng bàn tay trăng tròn, quanh thân toàn thân trắng bạc như ngọc, tán giật lấy thai âm quang hoa, lộ ra cực kỳ bất phàm. Đây là Nhật Nguyệt Tinh Luân bên trong trăng tròn. Lý Huyền Dương lộ ra thần sắc kinh ngạc, Nhật Nguyệt Tinh Luân chính là 10 phần hiếm thấy cực phẩm tiên tiên linh bảo, một là thiên luân, một là trăng tròn, chỗ chất quý, còn tại cùng là tiên tiên linh bảo lưỡng nghi trên đèn, gần với trong truyền thuyết tiên tiên chí bảo. Trước mắt trăng tròn thì là một trong số đó, chỉ có thể coi là nửa cái tiên tiên linh bảo. Lý Huyền Dương hơi cảm giác có chút đáng tiếc, lập tức đem lượng nghi đăng, trăng tròn, màu xanh ba tiêu diệp cùng nhau thu nhập trong nguyên thần, miễn cho lại sinh ra sự cố. Đáng tiếc ba tiêu thụ không cách nào thu nhập trong nguyên thần. Vân đạo thuần dương gặp qua đạo hữu, gặp Nguyệt Ngô đạo nhân thân tử đạo tiêu, chỉ còn sót lại một bộ to lớn thi thể, thuần dương đạo nhân không khỏi thôi động vân quang tiến lên, dự định cùng Lý Huyền Dương kết giao một phiên. Vân đạo Huyền Dương gặp qua đạo hữu. Lý Huyền Dương có chút chắp tay hoàn lễ, nói không dối gạt đạo hữu, vân đạo lần này du lịch hồng hoang các nơi, đường tắc hồng hoang nam bộ, đang định tiến về Thanh Nguyên Sơn thuần dương động tiên bái phòng đạo hữu, không nghĩ lại gặp này Nguyệt Ngô đạo nhân. Nói đến chỗ này, Lý Huyền Dương nhịn không được cảm tạ một tiếng, nói vừa rồi đa tạ đạo hữu nhắc nhở. Thuần Dương đạo nhân sửng sốt một chút, tiến về Thanh Nguyên Sơn thuần dương động tiên bái phòng mình. Không đợi Thuần Dương đạo nhân mở miệng, Lý Huyền Dương liền đem cùng Tam Thanh luận đạo một chuyện nói ra trước khi đi. Thượng Thanh đạo hữu mở miệng mời đạo hữu tiến về Bất Chu Sơn một nhóm, đấu kiếm luận đạo. Thượng Thanh đạo nhân, đấu kiếm luận đạo. Thuần Dương đạo nhân trong mắt kim quang lóe lên, trên thân ẩn ẩn sinh ra một tia kiếm khí, Thuần Dương đến tự điểm, nhịn không được cười lớn một tiếng, nói Thượng Thanh đạo hữu mời, bần đạo tự nhiên tiến về, bần đạo cũng muốn gặp biết một cái, Thượng Thanh đạo hữu kiếm đạo tu vi nhưng có tiến tiến. Lần trước, Thuần Dương đạo nhân liền từng cùng Tam Thanh cùng nhau luận đạo diễn pháp. Trong lúc đó, đuổi theo Thanh đạo nhân đã từng đàm luận qua kiếm đạo, thậm chí cùng nhau đấu kiếm. Bây giờ mấy vạn năm thời gian trôi qua, Thuần Dương đạo nhân cũng muốn lần nữa đuổi theo Thanh tranh đấu một trận, lẫn nhau lấy kiếm luận đạo. Đúng. Thuần Dương đạo nhân đưa tay chỉ Nguyệt Ngô đạo nhân lưu lại to lớn thi thể, hỏi đạo hữu, có biết tháng này Ngô đạo nhân lai lịch? Bần đạo đã từng cùng nó giao thủ qua một lần, cái kia tháng Ngô đạo pháp ngược lại cũng có chút môn đạo, có thể để bần đạo cảm thấy kỳ quái là, tháng này Ngô đạo nhân rõ ràng tu hành chính là nguyên thần pháp tướng, nhưng lại không phải yêu tộc đại thánh, ngược lại biến thành tà ma tu sĩ, lấy sinh linh hồn phách tu hành, cũng không biết giết bao nhiêu sinh linh tu sĩ. Đạo hữu nhưng từng nghe tới thôn nguyện phệ hồn nô công. Lý Huyền Dương đối với cái này cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Dựa theo Thái Thanh đạo nhân giảng, cái này thôn nguyện phệ hồn nô công hẳn là sớm đã bị Thanh Long giết, cớ gì bây giờ không chỉ có còn chưa bỏ mình, ngược lại đạt được một kiện trăng tròn hộ thân. Thôn nguyện phệ hồn nô công. Thuần Dương đạo nhân thì thầm mấy lần, cảm thấy có chút quen thuộc, tựa hồ tại chỗ đó nghe nói qua. Lập tức Lý Huyền Dương đem thôn nguyện phệ hồn nô công lai lịch nói một lần, nói thôn nguyện phệ hồn nô công đã không phải phi cầm đầu thú, cũng không phải lân giáp một mạch, thậm chí không tính là yêu tộc. Nếu để cho bần đạo tới nói, hẳn là đưa về hồng hoang dị thú hoặc là yêu trùng một loại. Không nghĩ Nguyệt Ngô đạo nhân lại có như thế lai lịch, chính là trời sinh ác thú. Thuần Dương đạo nhân lộ ra thì ra là thế thần sắc. Lần này hắn sở dĩ đến đây gặp được Lý Huyền Dương cùng Nguyệt Ngô đạo nhân tranh đấu, chính là bị Nguyệt Ngô đạo nhân tà khí hấp dẫn mà đến. Hắn Thuần Dương đạo pháp đối với âm tà chi khí mẫn cảm nhất, chỉ là không có nghĩ đến Nguyệt Ngô đạo nhân căn cốt lai lịch, càng như thế huyền bí, coi là trời sinh ác thú. Lúc này Thuần Dương đạo nhân đột nhiên vỗ trán một cái, cực kỳ buồn bực hối hận nói cứ cố lấy đàm luận Nguyệt Ngô đạo nhân, ngược lại là chậm trễ đạo hữu. Đạo hữu gần cùng ta đến Thanh Nguyên Sơn Thuần Dương động tiên nghỉ ngơi một hai. Ha ha, đạo hữu mời, bần đạo tự nhiên tuân theo. Lý Huyền Dương cười ha ha, phất tay đánh ra một đạo quang hoa, đem thôn Nguyệt Phệ Hồn Nô Công thi thể thu vào, dự định bất thời gian đem nó tế luyện trở thành một kiện hộ thân kiếm khí. Cùng Nguyệt Ngô đạo nhân tranh đấu lúc, hắn đã cảm thấy tự thân thiếu khuyết một thanh hộ thân giết chóc chí bảo, vừa rồi lại gặp được Thuần Dương đạo nhân quanh thân kiếm khí tràn đầy, không khỏi sinh ra ý nghĩ này. Lập tức Lý Huyền Dương đi theo Thuần Dương đạo nhân khống chế bất quang, hướng Hồng Hoang Nam Bộ chỗ sâu bay đi. Một mực hướng nam mà đi, dần dần xâm nhập đến Hồng Hoang Nam Bộ, nhiệt độ chậm rãi trở nên nóng bức, khắp nơi đều là man thú hình hành. Đi ngang qua mấy cái vu tộc bộ lạc, cơ hồ đều là lấy đi săn man thú mà sống, rất ít nhìn thấy yêu tộc, cùng còn lại hồng hoang chủng tộc. Vì sao có như thế hơn man thú? Đối với cái này, Lý Huyền Dương dù sao cũng hơi hiếu kỳ. Ha ha. Thuần Dương đạo nhân cười lớn một tiếng, nói ra nơi đây lại hướng nơi xa liền là không chết núi lửa, cho nên liền ngay cả thiên địa linh khí bên trong đều ẩn chứa một tia sao động, ít có sinh linh tu sĩ đến đây, chỉ có man thú cùng vu tộc trở nên càng ngày càng nhiều. Đang lúc nói chuyện, hai người khống chế vân quang đi vào một chỗ linh sơn. Núi này mở mịt trong mây mù, thẳng tắp tuấn tú, thanh yên lượn lờ, ngọn núi thay nhau nổi lên, mông lung chi đẹp. Đạo hữu Thanh Nguyên Sơn, không hổ là Hồng Hoang 36 động thiên thứ nhất. Lý Huyền Dương đứng tại tường vân phía trên, nhìn qua trước mắt Thanh Nguyên Sơn, khen không dứt miệng, thậm chí có thể ẩn ẩn cảm giác được trong núi tán giật đi ra một tia tiên thiên thuần dương chi khí. Đạo hữu có phúc lớn. Đạo hữu khen. Nghe được Lý Huyền Dương khoe, Thuần Dương đạo nhân cũng có chút đắc ý, nói còn xin đạo hữu chờ một chốc lát, đợi bần đạo mở ra đại trận hộ sơn. Nói xong, Thuần Dương đạo nhân vung lên ống tay áo, đánh ra một vệt thật quang, rơi vào hư không, chỉ thấy trong núi trống rông xuất hiện một cánh cửa. Lý Huyền Dương đi theo Thuần Dương đạo nhân đi vào đại trận hộ sơn, chỉ cảm thấy trận này cùng Thái Thanh đạo nhân lưỡng nghi vi trận hoàn toàn khác biệt, không có âm dương sinh khắc, không tại trong ngũ hành, hiển thị rõ tiên tiên thuần dương chi đạo huyền diệu. Đã sớm nghe nói Hồng Hoang 36 độc tiên đều có tiên tiên trận pháp thủ hộ, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Không biết này tiên tiên trận pháp, thế nhưng là tiên tiên thuần dương đại trận. Chính như đạo hữu sở ngôn, trận này chính là tiên tiên thuần dương đại trận. Thuần Dương đạo nhân giới thiệu sơ lược một cái, nói bần đạo tại trận pháp nhất đạo bên trên tạo nghệ, thua xa Thái Thanh đạo hữu, bày không ra huyền diệu hậu tiên trận pháp, chỉ có thể ỷ vào động tiên tự mang đại trận hộ sơn. Thuần Dương đạo nhân tuy là nói như thế, nhưng biểu hiện trên mặt nhưng không có cái gì thất lạc. Không nói trong hồng hoang, có thể có danh tiếng linh sơn, chỉ có 36 động tiên, 72 phúc địa, đây mới thực là nhất đẳng tu hành chi địa, có thể tự thành mở giới, còn lại linh sơn tiên đạo đều muốn kém hơn một bậc không ngừng. Mặt khác Thuần Dương đạo nhân một thân bản sự đều tại Thuần Dương đạo pháp cùng kiếm đạo phía trên, đối với trận pháp từ trước đến nay không có nghiên cứu gì. Đang lúc nói chuyện, hai người xuyên qua đại trận, đi vào Thuần Dương động tiên bên trong, trong đó khắp nơi đều là tiên tiên linh khí hóa thành linh vụ tràn ngập, linh căn tiên thảo, kỳ chân dị thú, càng là khắp nơi có thể thấy được. Trong đó lại có tiên tiên thuần dương chi khí hội tụ chi địa, tán giật ra trận trận tiên tiên thuần dương chi khí, cực kỳ thích hợp tu hành thuần dương một mạch đạo pháp thần thông. Cùng Tam Thanh đạo tràng khác biệt, Thuần Dương động tiên bên trong khắp nơi đều là lầu các cung điện, hiển nhiên là bố trí tỉ mỉ qua, ở giữa từng đội tiên nga cung nữ vắng lai, từng vị đệ tử tính tọa tu hành, lộ ra mười phần náo nhiệt. Không nhiều lúc, hai người tới một chỗ cung điện, riêng phần mình ngồi xuống, có cung nữ bưng tới linh quả linh ẩm. Còn xin đạo hữu thứ lỗi, vân đạo trong núi không có cái gì tốt nhất linh quả đại khách. Thuần Dương đạo nhân thoáng có chút tiếng mới. Đạo hữu khách khí. Lý Huyền Dương đưa tay cầm lấy mấy cái linh quả nhấm nháp một phiên, cảm thấy tư vị coi như không tệ, nói bần đạo hôm nay tới đây bái phòng đạo hữu, chính là nghe Thái Thanh ba vị đạo hữu giới thiệu, đạo hữu chính là tiên thiên thuần dương chi khí biến hóa, là chân chính hữu đạo chi sĩ, muốn cùng đạo hữu tương giao một hai, để cầu hoàn thiện tự thân Huyền Dương đạo pháp. Đạo hữu thế nhưng là tiên thiên huyền dương chi khí biến hóa. Thuần Dương đạo nhân lúc trước nhìn thấy Lý Huyền Dương đạo pháp cùng Huyền Dương chân hỏa, liền hoài nghi hắn chính là tiên thiên huyền dương chi khí biến hóa. Bần đạo chính là tiên thiên huyền dương chi khí biến thành. Lý Huyền Dương gật đầu thừa nhận xuống tới. Nghe vậy, Thuần Dương đạo nhân chẳng biết tại sao dao động ngẩng đầu lên, nói đạo hưu đã là tiên thiên huyền dương chi khí biến hóa, chỉ sợ chuyến này tìm nhầm người. Bần đạo Thuần Dương đạo pháp, giảng cứu chính là một cái thuần chữ, mà xem đạo hưu Huyền Dương đạo pháp, tựa hồ là Huyền Dương đến cực điểm, dự định dương cực sinh âm, cùng bần đạo Thuần Dương đạo pháp hoàn toàn khác biệt. Cả hai nhìn như giống nhau, kỳ thực lại là hoàn toàn trái ngược. Tấu chương xong, chương 9 luyện chế kiếm khí cổ lai nhiều năm qua, Thuần Dương đạo nhân đã từng cùng một đám đại thần thông giả luận đạo diễn pháp, cuối cùng đều là thu hoạch giải rác, ít có cùng Thuần Dương đạo pháp tương tự chi đạo. Bây giờ hồng hoang một đám đại thần thông giả, đơn giản là lấy tiên tiên âm dương ngũ hành cùng địa phong thủy hỏa bản nguyên đắc đạo, cơ hồ đều là âm dương tương sinh, lưỡng nghi chuyển đổi, ngũ hành sinh khắc, mà Thuần Dương đạo nhân Thuần Dương đạo pháp thì không phải âm dương tương sinh, lại không phải lưỡng nghi chi đạo, không tại trong ngũ hành, vẹn vẹn chiếm một cái thuần chữ, thuần chi lại thuần, có thể nói thuần dương đến cực điểm. Cho nên tại Thuần Dương đạo nhân xem ra, Lý Huyền Dương sợ là đi một chuyến uổng công. Nghĩ không ra, đạo hữu Thuần Dương đạo pháp vậy mà có một phong cách riêng, như thế không giống bình thường. Lý Huyền Dương bừng tỉnh đại ngộ. Hồng Hoang tu hành chí dương đạo pháp tu sĩ, nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít, cơ hồ đều là cô dương quá thịnh, cho nên cần lấy thuần âm chi pháp điều hòa âm dương, lấy dương sinh âm, từ đó làm đến âm dương chuyển đổi, tôn định đạo cơ. Lý Huyền Dương cũng là như thế. Khác biệt duy nhất chính là, hắn chính là Huyền Dương đến cực điểm, chỉ cần một điểm huyền âm hoặc thuần âm chi pháp làm kích nổ, từ đó triệt để đạt tới dương cực sinh âm. Mà Thuần Dương đạo nhân Thuần Dương đạo pháp, không cần lấy dương sinh âm cùng dương cực sinh âm. Cái kia tiên thiên thuần dương chi đạo liền là hắn một thân đạo hạnh thần thông đạo cơ, không cần lấy thuần âm chi pháp điều hòa. Chính như đạo hữu nói tới, bần đạo sát thực tìm nhầm người. Lý Huyền Dương than nhẹ một tiếng, nhưng không có bao nhiêu thất vọng, lần này chí ít hiểu được Thuần Dương đạo nhân tiên tiên thuần dương chi đạo khác biệt. Đạo hữu nếu là thật sự muốn lấy thuần âm chi pháp điều hòa âm dương, không ngại tiến về Hồng Hoang Tây Bộ một nhóm, có lẽ có thể đạt được ước muốn. Thuần Dương đạo nhân không có nói rõ, chỉ là bạch Hồng Hoang Tây Bộ. Để Lý Huyền Dương trong lòng hơi động, chợt nhớ tới kiếp trước bên trong một vị đại thần thông giả đến, Hồng Hoang thế giới khó gặp nữ tiên, chính là Hồng Hoang nữ tiên đứng đầu. Nghĩ đến đây, Lý Huyền Dương lại nghĩ tới Thuần Dương đạo nhân căn cốt, chính là tiên tiên thuần dương chi khí biến hóa, vì Hồng Hoang nam tiên đứng đầu, vậy vị này Hồng Hoang nữ tiên đứng đầu, không phải là tiên tiên thuần âm chi khí biến thành. Nếu là như vậy mà nói, hắn thật đúng là có thể được thường mong muốn. Đa tạ đạo hữu, vân đạo một thân Huyền Dương đạo pháp, chính như đạo hữu giảng giống như, cô dương quá thịnh, cần lấy thuần âm chi pháp tương trợ, từ đó lấy dương cực sinh âm diễn sinh lưỡng nghi chi đạo. Lý Huyền Dương nói chuyện, trực tiếp hiện ra nguyên thần tam hoa, nửa mẫu lớn nhỏ bên trên khánh vân, tiên thiên huyền dương thần quang ngút trời mà lên, rơi xuống vô lượng kim quang, hiển thị rõ tiên thiên huyền dương chi đạo huyền diệu. Gặp Lý Huyền Dương hiện ra nguyên thần tam hoa, hiện ra tiên thiên huyền dương chi đạo chỗ huyền diệu, Thuần Dương đạo nhân khen ngợi một tiếng, đồng dạng hiện ra nguyên thần tam hoa đến, nửa mẫu lớn nhỏ bên trên khánh vân, tiên thiên thuần dương thần quang diễn sinh mà ra, thuần chi lại thuần, dương khí bốn phía. Theo hai người riêng phần mình hiện hóa ra nguyên thần tam hoa, hiện ra tiên thiên huyền dương chi đạo cùng tiên thiên thuần dương chi đạo huyền diệu, Thuần Dương động tiên bên trong, bằng không sinh ra ngàn vạn dị tượng, đóa đóa kim liên mọc thành bụi, tiên âm lượn lờ, hiển thị rõ vô thượng đại đạo. Động tiên bên trong không ít thuần dương một mạch môn hạ đệ tử tu sĩ, cùng nhau mặt lộ vẻ vui mừng, mặt hướng đại điện tay lái đầu gối mà ngồi, nhập định cảm ngộ. Đối với bọn hắn tới nói, lần này không thua gì một trận cơ duyên. Lý Huyền Dương cùng Thuần Dương đạo nhân luận đạo diễn pháp, lẫn nhau nghiệm chứng riêng phần mình đại đạo, chừng thời gian nửa năm, vừa rồi riêng phần mình thu hồi nguyên thần tam hoa. Đạo hữu lại có như thế cơ duyên thâm hậu, đạt được tiên tiên linh bảo lưỡng nghi đăng, chắc không được cần lấy thuần âm chi đạo tương trợ, nguyên lai là dự định lĩnh hội tiên tiên lưỡng nghi chi đạo. Thuần Dương đạo nhân khen ngợi không thôi. Tuy nói hắn có sen lẫn linh bảo thuần dương kiếm, cũng là một kiện tiên thiên linh bảo, nhưng đối với Lý Huyền Dương cơ duyên thâm hậu, y nguyên cảm thấy có chút hâm mộ. Đạo hữu tiên thiên thuần dương chi đạo, cũng là bất phàm, để bần đạo thu hoạch không phỉ. Lý Huyền Dương cảm thấy chuyến đi này không tệ. Hắn cùng thuần dương đạo nhân đạo pháp, một là Huyền Dương, một là thuần dương, tuy nói cuối cùng đạo đồ khác biệt, nhưng lẫn nhau luận đạo nghiệm chứng phía dưới, cũng không nhỏ thu hoạch. Về phần tiên thiên lưỡng nghi chi đạo, Lý Huyền Dương từ khi cùng Tam Thanh luận đạo diễn pháp kết thúc, tiềm tu chỉnh lý một thân đạo pháp, đã cảm thấy mình Huyền Dương đạo pháp còn chưa hoàn thiện, cô dương quá thịnh, không bằng Tam Thanh đạo pháp âm dương tương sinh. Lúc này mới nghe ngóng tiên thiên huyền âm chi khí hoặc tiên thiên thuần âm chi khí biến hóa đại thần thông giả, dự định lấy dương cực sinh âm, lĩnh hội tiên thiên lưỡng nghi chi đạo. Làm sao? Thuần dương đạo nhân thuần dương đạo pháp cuối cùng khác biệt, xem như một chuyến tay không, bất quá cũng làm cho Lý Huyền Dương tìm được phương hướng. So với chưa từng nghe qua huyền âm đạo nhân, hắn càng muốn gặp hơn biết một cái, vị này hồng hoang nữ tiên đứng đầu. Thuần dương đạo nhân gặp Lý Huyền Dương lâm vào trầm tư, không khỏi mở miệng hỏi đạo hữu, nhưng vẫn là đang suy nghĩ tiên thiên lưỡng nghi chi đạo. Cũng không phải là việc này. Lý Huyền Dương lắc đầu, nói ra có đạo hữu chỉ điểm, cùng Thái Thanh đạo hữu trôi nhắc lên huyền âm đạo nhân, bần đạo bao nhiêu cũng coi như có chút đầu mối. Ngược lại là lần này thượng thanh đạo hữu mời đấu kiếm một chuyện, để bần đạo có chỗ xúc động, dự định lấy thôn nguyện phệ hồn ngô công thi thể tế luyện thành một thanh kiếm khí, lại sợ bỏ qua hai vị đạo hữu đấu kiếm. Ngoài ra bần đạo còn dự định tiến về hải ngoại chi địa, tìm kiếm một chỗ đạo tràng thanh tu. Ha ha, việc này đơn giản. Thuần Dương đạo nhân cười lớn một tiếng, nói bần đạo đang định thừa cơ mời một đám đạo hữu chung nhau tiến về Bất Chu Sơn, đến một lần làm một cái chứng kiến, thứ hai có thể lẫn nhau gặp nhau một trận, chung đàm đại đạo, cho nên dự định đem đấu kiếm thời gian định tại vạn năm về sau. Đạo hữu cử động lần này rất hay. Lý Huyền Dương mặt lộ vẻ vui mừng, như thế hồng hoang hoạt động lớn, tự nhiên không dung bỏ lỡ. Đúng, đạo hữu không cần tiến về hải ngoại chi địa tìm kiếm đạo tràng. Thuần Dương đạo nhân mặt lộ không hiểu, hỏi không ngại ngay tại ta cái này Thuần Dương động thiên bên trong thanh tu như thế nào. Đều lúc vừa vặn nhưng cùng đạo hữu cùng nhau đi tới Bất Chu Sơn phó ước. Đạo hữu không nói, bần đạo cũng dự định mượn Thuần Dương động thiên chi địa, trước đem kiếm khí tế luyện đi ra. Đối với Thuần Dương đạo nhân mời, Lý Huyền Dương không tiện cự tuyệt, vừa vặn hắn cũng định tìm một nơi tế luyện kiếm khí, đợi kiếm khí tế luyện kết thúc, lại khởi hành tiến về hải ngoại không muộn. Lại nói, tế luyện kiếm khí không phải việc nhỏ, chính có thể mượn Thuần Dương động thiên bên trong tán giật đi ra tiên thiên thuần dương chi khí dùng một lát. Đạo hữu có thể tùy ý tuyển một chỗ linh khí hội tụ chi địa, tế luyện kiếm khí. Thuần Dương đạo nhân nghe được Lý Huyền Dương dự định, cũng là hết sức cao hứng. Cái kia thôn nguyện phệ hồn nô công bản sự, hắn đã sớm đã linh giáo rồi, cả người đạo hạnh thần thông bất phàm, căn cốt càng là hồng hoang dị thú. Lần này Lý Huyền Dương dùng cái này tế luyện kiếm khí, tất nhiên có thể tế luyện ra một thanh thượng đẳng kiếm khí, tiêu cửa tiếp theo chúng đệ tử mở rộng tầm mắt. Còn nữa, Thanh Nguyên Sơn một chỗ, cũng không phải là cái gì bình tĩnh chỗ, khó tránh khỏi cùng vu tộc có gặp nhau. Trong đó hướng nam mười mấy vạn dặm chi địa, liền có một cái tổ vu bộ lạc, tên là Trúc Dung bộ lạc, có tổ vu Trúc Dung tọa trấn, dưới trướng không thiếu vu tộc đại vu, thế lực lớn. Mà lấy Thuần Dương đạo nhân đạo hạnh thần thông, đối với Trúc Dung bộ lạc cùng tổ vu Trúc Dung cũng là có chút kiêng kỵ. Hết lần này tới lần khác, Trúc Dung bộ lạc bên trong đại vu hiếu chiến thành tính, tính như liên hỏa, tạo dưới không ít giết chóc, liền ngay cả Thuần Dương một mạch môn hạ đệ tử, những cái kia đại vu đều chưa từng để vào mắt. Nếu có lấy Lý Huyền Dương tọa trấn tế luyện kiếm khí, hiện ra các loại dị tượng, cũng có thể uy hiếp tổ vu Trúc Dung nhất nhị. Không phải, lần này thượng thanh đạo nhân mời đấu kiếm, hắn cũng sẽ không dự định mời một đám đồng đạo hảo hữu tiến về chứng kiến. Cử động lần này chính là muốn chung nhau đàm luận ứng đối vu yêu hai tộc. Tấu chương xong, chương 10 giết chóc kiếm khí cầu lai tại Thuần Dương động tiên bên trong, Lý Huyền Dương tuyển một chỗ linh khí hội tụ chi địa, xây nhà mà ở, 10 phần đơn sơ, ngoại trừ một cái bồ đoàn bên ngoài, lại không vật khác. Trong nhà lá, Lý Huyền Dương bắt đầu thôi diễn như thế nào tế luyện kiếm khí, não hải trồi lên luận đạo lúc, thượng thanh đạo nhân cùng Thuần Dương đạo nhân đối với kiếm đạo bên trên cảm ngộ. Thôn nguyệt phệ hồn nô công thi thể, tuy nói chính là hồng hoang dị thú, coi là tiên tiên thần ma căn cốt, nhưng thật muốn đem nó tế luyện trở thành một thanh kiếm khí, lại là không vào tiên tiên số lượng, nhiều lắm là coi là một thanh hậu tiên kiếm khí, giết chóc thời điểm, dễ dàng nhiễm nhân quả, khó tránh khỏi có chút không đẹp. Lý Huyền Dương than nhẹ một tiếng, lắc đầu. Muốn tế luyện ra tiên tiên linh bảo đến, gần như không có khả năng thực hiện, trừ phi đạt được phong thủy hỏa chi một tiên tiên linh hỏa, cùng tiên tiên linh bảo cản cố định, nghịch phản tiên tiên, đem hậu tiên linh bảo hóa thành tiên tiên linh bảo. Không phải, dù cho là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chi cảnh, cũng chỉ có thể tế luyện thành hậu tiên linh bảo. Lý Huyền Dương thu hồi suy nghĩ, bình tĩnh lại, lấy nguyên thần diễn hóa rất nhiều kiếm khí bộ dáng, dần dần chỉ còn lại một ngụm 10 phần kỳ dị kiếm khí, kiếm dài 3 thước 3 thước, kiếm rộng 2 ngón tay, thân kiếm 2 mặt, một mặt có khắc thôn nguyện phệ hồn nô công, vạn mắt đủ trợn, phảng phất bắn ra vạn đạo thần quang, một mặt có khắc một vầng minh nguyệt hành không, ánh sáng màu bạc vẩy xuống, thái âm treo cao. Mũi kiếm chỗ, phong mang bốn phía, ẩn chứa một tia hung sát chi khí, có thể đả thương đại la chi cảnh tu sĩ, nuốt nó nhục thân, phệ nó nguyên thần, lấy lớn mạnh ôn dưỡng thân kiếm, 10 phần ác độc. Loại này ác độc huyền diệu, không phải là Lý Huyền Dương chuyên môn tế luyện mà ra, mà là thôn nguyệt phệ hồn nô công trời sinh bản năng, xen lẫn thần thông, nhìn như ác độc, kỳ thực lại là âm người vô thượng lợi khí. Không biết kiếm này khí nền tảng dạ, một khi bị nó đánh tới trên thân, định để hắn bị ăn phải cái thiệt thòi lớn, loạn trận cước không thể. Kiếm khí vốn là giết chóc chi vật. Lý Huyền Dương cười lớn một tiếng, quanh thân tiên tiên huyền dương thần quang lóe lên, hiện ra nguyên thần tăng hoa, nửa mẫu lớn nhỏ bên trên cánh vân, tiên tiên lượng nghi chân hỏa cùng huyền dương chân hỏa xung ra. Cả hai đều là tiên tiên chân hỏa, chính thích hợp dung luyện nuốt tháng vệ hồn nô công thi thân, đợi kiếm khí luyện chế thành công này, nói không chừng sẽ có không tưởng tượng được huyền diệu sinh ra. Sau một khắc, Lý Huyền Dương chỉ một ngón tay hư không chỗ, đem nuốt tháng phệ hồn ngô công thi thân lấy ra, lấy tiên thiên lượng nghi chân hỏa cùng huyền dương chân hỏa dung luyện, lập tức chung quanh trận trận sóng nhiệt trùng thiên, hắc bạch kim tam sắc chân hỏa lẫn nhau cuốn quanh, hiển hóa ra đủ loại huyền diệu. Cùng ngay đồng thời, Lý Huyền Dương hai tay kết xuất vô số đạo ấn, đem nó hóa thành từng mai tiên thiên thần văn, rơi vào chân hỏa cùng thôn nguyệt phệ hồn ngô công trên thân, hóa thành huyền diệu đồ án, lấy chân hỏa đem tiên thiên thần văn dung nhập nuốt tháng phệ hồn ngô công thi thân bên trong. Ngắn ngủi mấy tháng, nuốt tháng phệ hồn ngô công thi thân bị dung luyện không ngừng thu nhỏ, từ vạn trượng lớn nhỏ, bây giờ biến thành chỉ có tầm 10 thước dài ngắn, quanh thân khắp cả người nhóm lửa. Lúc này chỉ thấy Lý Huyền Dương bỗng nhiên phun ra một đạo màu vàng chi khí, này khí chính là một ngụm tiên thiên huyền dương chi khí. Lấy hắn bây giờ đạo hạnh thần thông, sớm đã có thể ôn dưỡng sinh ra tiên thiên huyền dương chi khí, mà không thương tổn căn cơ. Theo cái này miệng tiên thiên huyền dương chi khí rơi xuống, nuốt tháng phệ hồn ngô công thi thân lần nữa thu nhỏ, hóa thành chỉ có dài 4 thước ngắn. Chính đang Lý Huyền Dương dự định tiếp tục rèn luyện thời điểm, bỗng nhiên nuốt tháng phệ hồn ngô công thi trên thân lóe lên ánh bạc, vạn mắt mở ra, thái âm quang hòa phun ra ngoài. Gặp này, Lý Huyền Dương không những không giận mà còn lấy làm mừng tới tốt lắm. Trong khoảnh khắc, nguyên thần tam hoa bên trong tiên thiên huyền dương thần quang lóe lên, ở không trung tràn ngập ra, cơ hồ đem thuần dương động thiên bao trùm hơn phân nửa, một quyển vừa thu lại ở giữa, vô số tiên thiên linh khí, còn có thuần dương động thiên tán giật đi ra tiên thiên thuần dương chi khí tụ đến, dung nhập vào thôn nguyệt phệ hồn ngô công trong cơ thể, cùng tiên thiên huyền dương chi khí cùng một chỗ, cùng thôn nguyệt phệ hồn ngô công trong cơ thể lưu lại thái âm quang hoa, dung hợp một chỗ. Ngoài có tiên thiên lưỡng nghi chân hỏa cùng huyền dương chân hỏa thiêu đốt rèn luyện, bên trong có tiên thiên huyền dương chi khí, tiên thiên thuần dương chi khí cùng thái âm quang hoa dung hợp. Lý Huyền Dương trong tay đạo ấn biến đổi, có chút giống là kim đan cựu chuyển chi pháp, lấy một văn một võ, trong ngoài đều là rèn luyện, đặt tới âm dương lưỡng nghi. Chính là tiên thiên lưỡng nghi chi đạo bên trong, trong âm có dương, dương bên trong sinh âm, âm dương tương thế, dựa vào âm mà ôm lấy dương. Chỉ bất quá, này tiên thiên lưỡng nghi chi đạo cũng không hoàn thiện, chính là Lý Huyền Dương lưu lợi mà đến, lấy tiên thiên huyền dương chi khí, tiên thiên thuần dương chi khí vì dương, lấy thôn nguyện phệ hồn ngô công trong cơ thể lưu lại thái âm quang hoa vì âm, lại lấy cả hai diễn sinh mà thành. Như thế mấy năm thời gian đi qua, chân hỏa bên trong nuốt tháng phệ hồn ngô công thi thân, chậm rãi biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một ngụm ba thước dài ba tấc kiếm khí, thân kiếm toàn thân trắng bạc, tựa như linh ngọc, trên mũi kiếm ẩn ẩn có một tia ngân quang hiện lên, chính là thái âm quang hoa. Lúc này Lý Huyền Dương vung lên ống tay áo, lấy ra một đoạn tiên thiên linh tuyển chi thủy, đem thân kiếm bao vây lại, lấy tôi vào nước lạnh. Như thế 9981 ngày thời gian trôi qua, thân kiếm trở nên trong suốt sáng long lanh, cùng trăng tròn giống nhau y hệt. Mắt thấy kiếm khí tế luyện hoàn thành, Lý Huyền Dương quanh thân thần quang tu liễm, tán đi nguyên thần tam hoa, đem kiếm khí vợi vào trong tay, đưa tay nhẹ nhàng bắn ra thân kiếm, ẩn ẩn vang lên một tiếng thanh thúy kiếm minh, không khỏi mười phần vui vẻ. Kiếm này chính là lấy thôn nguyện phệ hồn nô công tế luyện mà thành, không bằng lấy tên. Lý Huyền Dương trầm ngâm một lát, tại trên thân kiếm khắc xuống bốn cái tiên tiên thần văn, một mặt khắc xuống nuốt thắng, một mặt khắc xuống phệ hồn. Tuy nói kiếm này không vào tiên tiên, nhưng cũng xem như một thanh giết chóc kiếm khí, cũng đủ lớn la chi cảnh dùng một lát. Lý Huyền Dương cầm trong tay nuốt tháng phệ hồn kiếm khí, đi ra nhà tranh, hướng về thuần dương đạo nhân ở lại chỗ đi đến. Vừa rồi Lý Huyền Dương tế luyện kiếm khí kết thúc, thuần dương đạo nhân liền cảm ứng được, đã sớm mệnh môn giới đệ tử chuẩn bị xong bàn linh quả, đồng thời đứng dậy xuất cung điện đón. Xa xa liền thấy Lý Huyền Dương cầm trong tay một ngụm ngân sắc kiếm khí, cất bước đi tới. Hảo kiếm khí. Thuần dương đạo nhân ánh mắt rơi vào Lý Huyền Dương kiếm trong tay khí phía trên, cách thật xa liền có thể cảm thấy trận trận kiếm khí truyền đến, liền ngay cả trên lưng thuần dương kiếm đều sinh ra một tia trầm thấp kiếm minh. Quấy giày đạo hữu mười mấy năm thời gian, cuối cùng rồi sẽ kiếm này luyện chế hoàn thành, bây giờ còn xin đạo hữu nhìn qua. Lý Huyền Dương đi vào trước mặt, cầm trong tay kiếm khí đưa cho thuần dương đạo nhân, để thứ nhất xem. Tốt một thanh hậu thiên giết chóc kiếm khí. Thuần dương đạo nhân tiếp nhận nuốt tháng phệ hồn, không khỏi trong lòng giật mình. Kiếm này vậy mà ẩn chứa thôn nguyệt phệ hồn ngô công sen lẫn thần thông, có thể thôn phệ tu sĩ nhục thân nguyên thần, lấy ôn dưỡng lớn mạnh thân kiếm, thật tốt tác động, quả thực là một thanh giết chóc kiếm khí. Kiếm này quá hung ác, mong rằng đạo hữu ngày sau chớ có tùy tiện vận dụng. Thuần dương đạo nhân đem kiếm khí giao trả lại Lý Huyền Dương, nhịn không được mở miệng nhắc nhở một hai. Lý Huyền Dương tự nhiên minh bạch thuần dương đạo nhân ý tứ, không được tàn sát sinh linh tu sĩ tăng lên kiếm khí uy năng. Đạo hữu yên tâm, bần đạo tế luyện kiếm này khí chỉ là vì hộ thân chi dụng. Lý Huyền Dương thản nhiên cười một tiếng, đợi đến Vu Yêu hai tộc nhấc lên ngập trời đại chiến, đều lúc không cần tàn sát sinh linh tu sĩ, chỉ là Vu Yêu hai tộc lẫn nhau chiến tử lưu lại thi thể hồn phách, liền đủ để dùng để tế luyện nuốt tháng vệ hồn. Kiếp trước nghe đồn Vu Yêu hai tộc lấy nhân tộc huyết nhục hồn phách luyện chế đồ vũ kiếm, chém yêu đao. Ngày sau hắn tự nhiên có thể lấy Vu Yêu hai tộc huyết thịt hồn phách tế luyện nuốt tháng vệ hồn, tăng lên kiếm khí uy năng. Đây cũng là nhất chắc nhất ẩm. Huống chi, đến lúc đó căn bản cũng không cần hắn tự mình động thủ. Gặp Lý Huyền Dương ngữ khí thản nhiên, Thuần Dương đạo nhân không khỏi yên lặng cười một tiếng, lại là mình suy nghĩ nhiều. Vị này Huyền Dương đạo hữu chính là một vị chân chính hữu đạo chi sĩ, càng có tiên thiên linh bảo hộ thân, sao lại như Trăng Ngô đạo nhân giống như biến thành tà ma tu sĩ? Bất quá, đối với Lý Huyền Dương luyện chế ra như thế giết chóc kiếm khí, hắn y nguyên cảm thấy hết sức kinh ngạc. Chớ nhìn hắn Thuần Dương kiếm chính là một thanh tiên thiên linh kiếm, cực kỳ chất quý, lại không phải là giết chóc kiếm khí, chính là thượng thanh đạo nhân thanh bình kiếm, một dạng không phải là giết chóc kiếm khí. Ngược lại là ngày sau thượng thanh đạo nhân Chu Tiên Tư kiếm, chôi chôi đều là tiên thiên giết chóc kiếm khí, còn có âm u trong biển máu, Minh Hà lão tổ nguyên đồ cùng A Tị hai kiếm, cũng là tiên thiên giết chóc kiếm khí. Lý Huyền Dương đem nuốt tháng vệ hồn thu nhập trong nguyên thần, ôn dưỡng liền cùng Thuần Dương đạo nhân từ biệt, muốn hướng hải ngoại một nhóm, cũng ước định cẩn thận đến lúc cùng nhau đi tới Bất Chu Sơn, quan sát hắn cùng Thượng Thanh đạo nhân đấu kiếm ước hẹn. Nam Hải bên trên, xanh lam nước biển, vô biên vô hạn chỉ có một đóa màu vàng vân quang sẽ qua. Đóa này màu vàng vân quang đi qua chỗ, tựa hồ ẩn ẩn truyền đến một tia kiếm khí, chính lại hạo nhiên, huyền dương đến cực điểm. Doa đến phụ cận trên đảo một đám sinh linh tu sĩ, đều kinh hồn táng đảm, toàn thân phát lạnh, cái này nhất định là có đại thần thông giả đi qua, không dám lên trước xem xét. Thẳng đến màu vàng vân quang biến mất không thấy gì nữa, những sinh linh này tu sĩ mới dám xa xa nhìn qua màu vàng vân quang biến mất phương hướng, lộ ra hướng tới thần sắc. Đóa này màu vàng vân quang chính là Lý Huyền Dương thần thông biến thành. Từ khi rời đi Thanh Nguyên Sơn thuần dương động tiền, hắn liền khống chế vân quang một đường đi vào Nam Hải bên trong, trên đường không ngừng đuốt đuốt kiếm trong tay khí, dự định tham chiếu thượng thanh đạo nhân cùng thuần dương đạo nhân kiếm đạo, từ tự thân Huyền Dương đạo pháp bên trong diễn hóa ra một môn kiếm đạo đi ra. Một ngày này, Lý Huyền Dương đi vào Nam Hải chỗ sâu, trên mặt biển lẻ tẻ xuất hiện một chút hào đạo, từ tường vân phía trên xem tiếp đi, giống như sao lốm đốm đầy trời. Để Lý Huyền Dương cảm thấy kỳ quái là, nơi đây tiên thiên linh khí 10 phần nồng đậm, tựa hồ so Hồng Hoang Nam Bộ chi địa còn muốn nồng đậm 3 phần, 10 phần bình thản, cực kỳ thích hợp sinh linh tu sĩ tổ nạp tu hành. Tựa hồ trong đảo sinh linh tu sĩ 10 phần phồn vinh, ẩn ẩn lộ ra một tia hương thịnh khí tượng. Khó trách tiếp trước thường nói, hải ngoại thánh địa tu hành. Lý Huyền Dương không khỏi hài lòng nhẹ gật đầu, vẻn vẹn Nam Hải một chỗ, liền có như thế bộ dáng, không biết hậu thế bên trong hải ngoại thánh địa tu hành, Đông Hải chi địa lại là cỡ nào phồn vinh cảnh tượng. Ngược lại bây giờ Hồng Hoang đại địa, theo Vu Diêu hai tộc không ngừng lớn mạnh di chuyển, đã sinh ra một tia loạn tượng. Vừa đi qua một tòa hải đảo, Lý Huyền Dương liền nghe đến nơi xa truyền đến trận trận giống lên một tiếng âm, tựa hồ là vài đầu man thú ngửa mặt lên trời trường hống, lẫn nhau cắn xé, không khỏi sinh ra một tia hứng thú đến. Lý Huyền Dương túc hạ vân quang lóe lên, liền hướng về giống lên một tiếng âm truyền đến phương hướng bay đi. Chỉ chốc lát công phu, đi vào một chỗ trên hải đảo, đúng là một chỗ tiên thiên linh khí hội tụ chi địa, được xưng tụng là một chỗ linh đảo. A, trong đảo cảnh tượng, để Lý Huyền Dương khẽ di một tiếng, chỉ thấy trên không một đầu chừng trăm trượng lớn nhỏ chín đầu vũ trùng, đưa chín cái to lớn đầu lâu, liên tục gầm thét, bộ dáng 10 phần quái dị, lại có kim tiên đạo hạnh. Nhưng mà, để Lý Huyền Dương cảm thấy hiếu kỳ chính là, này chín đầu vũ trùng đối diện, đang có một đầu cự thú cùng nó chém giết. Này cự thú đầu giống như là đà, sừng như liệu, mắt giống như thỏ, tai giống như trâu, cổ giống như rắn, vảy giống như lý, chảo giống như ưng, trưởng giống như hổ, lưng có 9981 phiến vảy, dài đến trên trăm trượng nhiều, thân thể một nửa ẩn vào đảo hải ngoại trong nước, một nửa ẩn tại trong mây mù, ẩn ẩn chiếm cứ lấy thượng phòng, đạo hạnh còn tại chín đầu vũ trùng phía trên, thình lình đã kết xuất thái ớt đạo quả. Tấu chương xong, chương 11 cựu đầu vũ trùng kim tiên chi cảnh, có thể chia làm kim tiên cùng thái ớt kim tiên. Người trước chỉ là có được kim tiên pháp lực, người sau có được kim tiên pháp lực đồng thời, đã tìm hiểu ra một tia pháp tắc, minh xác đạo tự thân độ, kết xuất khánh vân, có được thái ớt đạo quả, chỉ kém một cái cơ duyên, liền có thể ký kết ra nguyên thần tam hoa, đặt chân đại la kim tiên chi cảnh. Tình cảnh trước mắt, Lý Huyền Dương không khỏi cười khẽ đứng lên, nói ra tốt một đầu thần long, xem ra nên là Tây Hải Long tộc. Từ khi Long Phượng Kỳ Lân đại kiếp kết thúc, Long tộc cơ hồ không gượng dậy nổi, không còn Hồng Hoang bá chủ địa vị, chỉ có thể lui giữ tứ hải chi địa, từ đây không hỏi Hồng Hoang không phải là. Bây giờ ước vạn năm thời gian trôi qua, Long tộc dần dần khôi phục một chút nguyên khí, một lần nữa chiếm cứ tứ hải, danh xưng tứ hải Long tộc, thống lĩnh đông nam tây bắc tứ hải hải vực. Trước mắt đầu này thái ớt kim tiên chi cảnh Long tộc, chính là Nam Hải Long tộc thành viên. Cùng tranh đấu cựu đầu vũ trùng, cũng có một chút chỗ bất phàm, nghe đồn có được cựu phượng thần điệu một tia huyết mạch, không chỉ có nhục thân cường hành, chín cái đầu lâu to lớn, còn có thể phun ra nuốt vào thần quang, 10 phần khó chơi. Nếu không có như vậy, đầu này cựu đầu vũ trùng chỉ sợ sớm đã bị cùng tranh đấu Long tộc cho giết. Vân đạo vừa vặn thiếu khuyết một đầu tọa kỵ trong nhà hộ viện. Lý Huyền Dương càng đánh số lượng cựu đầu vũ trùng, càng cảm thấy hài lòng, lập tức hạ xuống vân quang, rơi vào hai đầu cự thú ở giữa, không có chút nào né tránh ý tứ. Ngay tại lẫn nhau chém giết hai đầu cự thú, mắt thấy ở giữa đột nhiên xuất hiện một vị lạ lẫm đạo nhân, cùng nhau sững sờ, còn tưởng rằng là đối phương gọi tới giúp đỡ. Này, cái kia ngao liệt tiểu nhi, cực kỳ ác độc, vậy mà chuyên môn kêu giúp đỡ tới đối phó nhà người cựu đầu gia gia. Cựu đầu vũ trùng nguyên bản cũng không phải là đối diện Long tộc đối thủ, bây giờ lại tới một vị giúp đỡ, trong mắt không khỏi hiện lên một tia bạo ngược, dự định tiên hạ thủ vi cường. Chín cái đầu lâu to lớn, hét lớn một tiếng, hướng về Lý Huyền Dương vọt tới, trong miệng phun ra chín đạo kim quang, rơi xuống từ trên không, hóa thành một đạo màn ánh sáng lớn. Kim quang này chính là cựu đầu vũ trùng bản mệnh thần thông, có thể tan rã kim thiết, an mòn nguyên thần. Cho dù là thái ớt kim tiên cũng không dám nhiễm. Nhưng mà Lý Huyền Dương chu thân quang hoa lóe lên, trực tiếp đem rơi xuống màn ánh sáng, tan rã không còn một mảnh. Không tốt! Cựu đầu vũ trùng quát to một tiếng, chín cái đầu lâu to lớn cùng nhau lộ ra thần sắc kinh hoàng, nói thầm một tiếng không tốt, đạo nhân này cực kỳ lợi hại, trực tiếp quay người mà chạy. Ha ha! Lý Huyền Dương khép cười một tiếng, phất tay đánh ra một đạo tiên thiên Huyền Dương thần quang, trong khoảnh khắc liền đem cựu đầu vũ trùng cho cuốn trở về, mặc cho cựu đầu vũ trùng dễ dỗi như thế nào gầm rú, nhưng lại ý nguyên không cách nào tránh thoát. Người chim này đạo nhân, tranh thủ thời gian thả lão tổ. Chín song con mắt lớn nộ trừng lấy Lý Huyền Dương cùng đối diện Long tộc ngao liệt, cựu đầu vũ trùng trong lòng âm thầm tiêu khổ, lão tổ ta lần này xem như xui xẻo vận, bị Long tộc này ngao liệt tiểu nhi cho tinh kế, cũng không biết cái này ngao liệt tiểu nhi từ chỗ nào mời tới giúp đỡ, lợi hại như vậy. Mắt thấy cựu đầu vũ trùng bị Lý Huyền Dương tùy tiện bắt lại, ngao liệt trong lòng giật mình, không dám chậm trễ chút nào, tranh thủ thời gian thu bản thể, hóa thành một vị người mặc nón trụ màu bạc ngân giáp tuổi trẻ thần tướng, tiến lên cung kính hành lễ. Tây Hải Long tộc ngao liệt gặp qua đạo trưởng. Ngao liệt tiểu nhi, tranh thủ thời gian thả ngươi nhà ra ra. Một bên cựu đầu vũ trùng đầu tiên là hung hăng chừng ngao liệt một chút, tiếp lấy nó cơ chín cái đầu lâu to lớn, biến sắc, mặt mũi tràn đầy cười làm lành nói vị đạo trưởng này chớ có bị Ngao Liệt tiểu nhi cho lừa gạt không bằng thả nhỏ rời đi như thế nào. Cửu đầu vũ trùng, đừng muốn hổ ngôn loạn ngữ. Cửu đầu vũ trùng lời nói, dọa Ngao Liệt nhảy một cái, tranh thủ thời gian mở miệng gầm thét. Hừ, các ngươi Nam Hải Long tộc từ trước đến nay ngang ngược càn rỡ, khi nhục chúng ta phổ thông sinh linh tu sĩ. Muốn cái kia năm đó Long Phượng Kỳ Lân Tam tộc cỡ nào bất phàm, thần thông quảng đại, không muốn bây giờ Long tộc hậu bối càng như thế không chịu nổi. Cái này cựu đầu vũ trùng một mép 10 phần lưu loát, cơ chín cái đầu lâu to lớn, ỉ vào miệng nhiều thế chúng, lại là giận mắng, lại làm miệng ai, nghe được Ngao Liệt lập tức tức giận, hận không thể lập tức đem nó đánh giết. Ha ha, ngươi cái này cựu đầu vũ trùng cũng là thú vị, vừa vặn bần đạo dự định tìm kiếm một chỗ đạo tràng, còn thiếu một cái tọa kỵ trong nhà hộ viện, không biết ngươi có bằng lòng hay không. Lý Huyền Dương nuốt nuốt trong tay thôn nguyệt phệ hồn, cười khẽ nhìn xem cựu đầu vũ trùng. Tọa kỵ. Ngao Liệt kém chút phốc một tiếng vui lên tiếng đến, tốt ngươi cái cựu đầu vũ trùng, trong ngày thường cỡ nào ngang ngược càng rỡ, bây giờ lại muốn biến thành đạo nhân này tọa kỵ, cho người ta trong nhà hộ viện, quả thực là thiên đại hỷ sự. Nghe được Lý Huyền Dương lời nói, cựu đầu vũ trùng lập tức sắc mặt một khổ, há miệng liền muốn cự tuyệt, nghĩ hắn cựu đầu lão tổ, khi nào cho người làm qua tọa kỵ. Nhưng nhìn thấy Lý Huyền Dương trong tay thưởng thức kiếm khí, cũng giống như cười mà không phải cười bộ dáng, cựu đầu vũ trùng chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, không tự chủ được dùng mình một cái, tranh thủ thời gian thấp kém chín cái đầu, vẻ mặt đau khổ muộn thanh muộn khí nói đạo trưởng, nhỏ đạo hành thấp, thật sự là không thích hợp làm trong nhà hộ viện chi dụng, không bằng. Nói đến đây, cựu đầu vũ trùng con ngươi đảo một vòng, ánh mắt rơi vào một bên Ngao Liệt trên thân cái này Ngao Liệt tiểu nhi, chính là Nam Hải Long tộc, trời sinh có thể đẳng vân giá vũ, càng có thái ớt kim tiên chi cảnh, so nhỏ càng thích hợp trong nhà hộ viện. Nghe vậy, Ngao Liệt chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, đối với cựu đầu vũ trùng nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem hắn chín cái đầu chặt xuống, thật sự là đáng giận đến cực điểm, vậy mà muốn hại chính mình. Lắm miệng. Lý Huyền Dương phất tay đánh ra một đạo quang hoa, rơi vào cựu đầu vũ trùng trong nguyên thần, không đợi nó kịp phản ứng, chỉ cảm thấy nguyên thần bên trong sinh ra một đám lửa, đốt toàn thân đau nhức kịch liệt khó nhịn, thân thể khổng lồ không khỏi quay cuồng lên, kêu rên không thôi. Còn xin đạo trưởng thu thần thông, nhỏ phục cái này cho đạo trưởng trong nhà hộ viện. Cựu đầu vũ trùng trong lòng phát lạnh, chính mình rơi vào vị này sát tinh trong tay, sợ là về sau không còn tiêu diêu thời gian có thể qua. Cái này đều do Ngao Liệt tiểu nhi, không biết giải dự định tiến về nơi nào tìm kiếm đạo tràng. Cựu đầu vũ trùng ánh mắt lại một lần nữa rơi vào Ngao Liệt trên thân, không che giấu chút nào lộ ra một tia hận ý, nhìn Ngao Liệt nói thầm một tiếng không tốt. Cái này cựu đầu vũ trùng lại phải dở cho xấu. Hải ngoại chi địa liền có thể. Lý Huyền Dương nói ra. Hải ngoại chi địa. Cựu đầu vũ trùng cười hắc hắc, nhìn Ngao Liệt một chút, nói đạo trưởng, cái này Nam Hải bên trong Linh Đạo Tiên Sơn, phần lớn đều là Nam Hải Long tộc chi địa, mà cái này Ngao Liệt tiểu nhi chính là Nam Hải Long tộc thái tử một trong, đối với Nam Hải bên trong Linh Đạo Tiên Sơn không thể quen thuộc hơn nữa. Ngao Liệt khẽ miệng giật một cái, sao có thể nghe không rõ cựu đầu vũ trùng ý tứ, đơn giản là dự định từ Nam Hải Long tộc một đám Linh Đạo Tiên Sơn bên trong, lựa chọn sử dụng một chỗ làm đạo tràng. Nói đến, Nam Hải một chỗ cũng là có không ít Linh Đạo Tiên Sơn, đối với Nam Hải Long tộc tới nói, không tính là cái gì, đưa ra ngoài một chỗ cũng là không sao. Nhưng để một vị đại thần thông giả tại Nam Hải bên trong định cư, hơn nữa còn là chính mình hỗ trợ lựa chọn sử dụng đạo tràng, ngày sau vạn nhất truyền ra, để phụ vương biết không phải lột rồng của mình ra không thể. Cự tuyệt đều đến bên miệng, Ngao Liệt hết lần này tới lần khác lại không dám thật mở miệng cự tuyệt, vạn nhất đem đạo nhân này chọc giận, lại thêm cựu đầu vũ trùng đầy mình ý nghĩ xấu, chỉ sợ mình cũng phải rơi cái cho người ta trong nhà hộ viện hạ tràng. Không dối gạt đạo trưởng, ta Nam Hải trong Long tộc không thiếu Linh Đạo Tiên Sơn, đạo trưởng nếu là coi trọng cái nào chỗ, Tiểu Long có thể làm chủ đem nó đưa cho đạo trưởng làm đạo tràng thanh tu. Như vậy đa tạ tiểu hữu. Lý Huyền Dương dưới chân ánh sáng lóe lên, đi vào cựu đầu vũ trùng trên lưng, dự định trước tiên ở Nam Hải bên trong chuyển lên một vòng, nhìn xem có hay không chọn chúng Linh Đạo Tiên Sơn. Cựu đầu vũ trùng đắc ý ngang Ngao Liệt một chút, ngửa mặt lên trời trường hống một tiếng, nhấc lên đại lượng bọc nước, trở đi Lý Huyền Dương đằng vân giá vũ. Không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại 1619 một sách một đi xem xét. Ngao Liệt tiểu nhi, còn không mau một chút dẫn đường. Ngao Liệt hừ lạnh một tiếng, dưới chân phát lên mây mù, hướng tây nam bay đi. Trong lúc nhất thời, Lý Hướng Dương nhàn nhã ngồi tại cựu đầu vũ trùng trên lưng, phía trước Ngao Liệt khống chế tường vân dẫn đường, thỉnh thoảng giới thiệu đi ngang qua các loại hòn đảo. Trong lúc đó, còn gặp một trận tranh đấu, hai vị Nam Hải tán tu đánh nhau 10 phần kịch liệt, thủy hỏa đạo pháp đều xuất hiện, có thể nói là đối chọi gay gắt. Đối với cái này, Lý Huyền Dương chỉ là nhìn thoáng qua, liền biết cả hai một thân đạo hạnh thần thông, chính là tu hành ngũ hành chi pháp, có vẻ hơi lộn xộn, so ra kém hồng hoàng trên đại địa sinh linh tu sĩ. Một ngày này, Ngao Liệt dần dần dừng lại tường vân, chỉ về đằng trước cách đó không xa một hòn đảo, chậm chậm nói đạo trưởng, nơi đây chính là Huyền Quan đảo. Dọc theo con đường này, Ngao Liệt dẫn đường nhìn không dưới hơn trăm tòa linh đảo, từng cái đều coi là không sai chỗ tu hành, tiên tiên linh khí nồng đậm. Chỉ bất quá, Lý Huyền Dương kiến thức qua Tam Thanh đạo tràng, cùng Thuần Dương đạo nhân Thanh Nguyên Sơn Thuần Dương đạo tiên. Bình thường linh đảo tiên sơn, tự nhiên là trướng mắt. Rơi vào đường cùng, Ngao Liệt chỉ có thể dẫn đường tiến về Huyền Quan đảo. Đảo này vốn là trong Long tộc một vị đại La Kim tiên tri cảnh tộc nhân hành cung, chỉ là về sau vẫn lạc tại Long Phượng Kỳ Lân trong đại kiếp. Lúc này mới để đó không dùng xuống dưới. Để cựu đầu vũ trùng dừng lại mây mù, Lý Huyền Dương ngẩng đầu nhìn lại, cách đó không xa chân trời trong cơn mông lung, tựa như yên tỏa vụ nhiễu một tòa màu xanh đậm hòn đảo, nhìn một cái, tựa như một tòa thấp bé gò núi. Nó ở trên đảo lộ ra một tia thanh linh chi khí, cảnh trí thanh nhã ưu mỹ, giống như một bức tinh mỹ tranh sơn thủy. Trước mắt Huyền Quan đảo, không thể nghi ngờ là một chỗ nhất đẳng đến chỗ tu hành. Có thể rơi vào Lý Huyền Dương trong mắt, chỗ này Huyền Quan đảo chỉ có thể coi là không sai, khoảng cách chân chính Linh Sơn Phúc Địa còn kém 3 phần khí vận, thiếu quyết một tia đạo vận. Mắt thấy Lý Huyền Dương y nguyên không hài lòng lắm, Ngao Liệt không khỏi cười khổ một tiếng, nói chỗ này Huyền Quan đảo chính là Nam Hải bên trong thượng đẳng nhất linh đảo, nếu là đạo trưởng còn không hài lòng, cái kia tiểu long thật sự là không có cách nào. Lao ra, chớ có nghe Ngao Liệt tiểu nhi nói hiệu nói vượng, Nam Hải trong Long tộc tất nhiên còn có cái khác thượng đẳng linh đảo. Cửu đầu vũ trùng hai mắt trừng một cái, hiển nhiên không tin Ngao Liệt ngôn ngữ. Xem ra chỉ có thể tiến về Đông Hải một nhóm. Lý Huyền Dương than nhẹ một tiếng, đối với Ngao Liệt nói ra, Ngao Liệt tiểu hữu, bần đạo như vậy cáo tử. Nói xong, Lý Huyền Dương vung lên ống tay áo đem dưới chân cựu đầu vũ trùng thu vào, hóa thành một đạo vân quang, hướng về Đông Hải mà đi. Thấy vậy, Ngao Liệt cuối cùng thở dài một hơi, vị này Huyền Dương đạo nhân rốt cục đi. Về phần hắn phải chăng tại Đông Hải lập xuống đạo tràng thanh tu, liền cùng hắn cùng Nam Hải Long tộc không quan hệ, muốn lo lắng cũng là Đông Hải Long tộc cần lo lắng. Chương 12 Đông Hải Huyền Dương Sơn vạn diệu động thiên so với Nam Hải chi địa, Đông Hải hải vực lại là một phen cảnh tượng, lúc đó có hải ngoại tán tu băng lai, thường xuyên có thể gặp được từng đạo vân quang thổi qua. So với Nam Hải chi địa, còn muốn hưng thịnh mấy bậc không chỉ. Linh đảo tiên sơn càng là nhiều vô số kể. Trong đó nổi danh nhất thuộc về Bồng Lai, Phương Trượng, Doanh Châu ba tòa tiên đảo, đều là chân chính động thiên phúc địa. So với Hồng Hoang 36 động thiên cùng 72 phúc địa, còn muốn chiến thắng 3 phần. Cái này ba tòa tiên đảo lai lịch 10 phần huyền bí, không phải là Hồng Hoang đồ vật, chính là năm đó thiên địa sơ khai, từ hỗn độn chỗ sâu rơi xuống ba khối thần thạch, tại trong Đông Hải diễn hóa mà thành, tiên thiên liền có trận pháp thủ hộ, có thể che lấp thiên cơ. Bất quá cái này ba tòa tiên đảo chính là tương lai hải ngoại tán tu thánh địa. Lúc này còn xa mới tới xuất thế thời cơ. Trừ cái đó ra, còn có tương lai thượng thanh đạo nhân đạo tràng Kim Ngao đảo, cũng là một chỗ bất phàm chỗ tu hành. Truyền thuyết Kim Ngao đảo nguyên bản chính là một đầu kim ngao, không biết tu luyện bao nhiêu năm tháng, hình thể 10 phần to lớn, giống như một chỗ hòn đảo. Làm sao, kim này ngao tuy là hồng hoang dị chủng, lại trời sinh không ra linh trí, cuối cùng chết già mà đi, chỉ còn lại một cái to lớn ngao xác, dần dần hóa thành làm một chỗ hòn đảo, đắp lên thanh đạo nhân làm đạo tràng. Vừa đặt chân Đông Hải hải vực, Lý Huyền Dương liền bị một cỗ khí cơ hấp dẫn, khống chế vân quang đi vào một chỗ trên hải nhãn không. Nhìn qua trước mắt hải nhãn, Lý Huyền Dương đứng ở vân quang phía trên, yên lặng thôi diễn thiên cơ, cuối cùng chu thân quang hoa lóe lên, hóa thành một vệt kim quang rơi vào trong hải nhãn. Vừa tiến vào hải nhãn, Lý Huyền Dương liền cảm ứng được nguyên thần từ nơi sâu xa sinh ra một tia linh quang, tựa hồ trống rỗng truyền đến từng tia tiên âm cuốn hai. Này tiên âm không phải là đại thần thông giả diễn hóa mà đến, mà là thiên địa tự nhiên thanh âm, không phải đại la chi cảnh tu sĩ không thể nghe đến, cũng chính là cái gọi là đại đạo thanh âm. Lý Huyền Dương khống chế vân quang xuyên thẳng qua tại trong hải nhãn, không biết xâm nhập bao nhiêu vạn dặm, trước mắt bỗng nhiên sinh ra xanh mở mở hào quang, chính là một mảnh nước biển chi tinh, thỉnh thoảng phát ra ánh sáng. Biển này thủy chi tinh, chính là ước vạn nước biển tinh hoa ngưng tụ mà thành, là một nguyên trọng thủy, mỗi một giọt đều có vạn cân chi trọng, cực kỳ thích hợp luyện khí. Cái này một nguyên trọng thủy trung ương chi địa, cũng không biết trải qua bao nhiêu năm tháng diễn biến, dần dần hình thành một chỗ linh sơn, mây mù bao phủ, thiên cơ không hiện. Linh này núi lại có một chỗ tiên tiên trận pháp thủ hộ. Quả nhiên là trung linh tạo hóa chi địa. Lý Huyền Dương khẽ cười một tiếng, phất tay đem cựu đầu vũ trùng phóng ra, lao ra đến Đông Hải. Cựu đầu vũ trùng nhìn xem chung quanh trên dưới trái phải khắp nơi đều là nước biển, mặt mũi tràn đầy buồn bực, làm sao giống như là xâm nhập đến đáy biển bên trong. Lao ra, nơi này là đáy biển chỗ sâu, cực kỳ trông coi, không cần hỏi nhiều. Lý Huyền Dương dặn dò cựu đầu vũ trùng một câu, cất bước đi vào trong sương mù. Gặp Lý Huyền Dương hư không tiêu thất không thấy, cựu đầu vũ trùng cũng không tốt kỳ, cơ chín cái đầu lâu to lớn, cùng nhau ngáp một cái, ngay tại trong nước biển thân thể một bản, đánh lên ngủ gật đến. Đi vào trong trận pháp, Lý Huyền Dương quanh thân thần quang lóe lên, thế ra tiên thiên Huyền Dương thần quang hộ thể, đánh ra đến trước mắt tiên thiên trận pháp. Trong trận này âm dương ngũ hành diễn sinh chuyển đổi, đúng là một chỗ hiếm thấy tiên thiên âm dương ngũ hành trận pháp, lấy âm dương sinh ra ngũ hành, lại lấy ngũ hành diễn hóa âm dương, có thể nói là âm dương ngũ hành sinh sôi không ngừng. Nếu là đổi lại khác tiên thiên trận pháp, Lý Huyền Dương chỉ sợ không phải bỏ phí một chút tay chân không thể, nhưng đối với âm dương ngũ hành trận pháp, lần trước hắn cùng Thái Thanh đạo nhân luận đạo diễn pháp lúc, đã từng thảo luận qua nhiều lần, đã sớm rõ ràng trong lòng. Huống chi hắn người mang bá đạo đến cực điểm tiên thiên lưỡng nghi chân hỏa cùng Huyền Dương chân hỏa, cùng lắm thì đem trận pháp này đốt thành cho bụi, có thể tự tùy tiện phá trận. Trong chốc lát thoáng một cái đã qua, Lý Huyền Dương xuyên qua trận pháp, đi vào một chỗ linh sơn bên trong. Núi này bất quá 3000 dặm lớn nhỏ, tứ phía đều có một nguyên trọng thủy vờn quanh, mặt nước phát ra từng cơn ánh sáng xanh, trong núi linh căn tiên thảo khắp nơi trên đất, kỳ chân dị thú đùa giỡn chơi đùa, nồng đậm tiên thiên linh khí cơ hồ hóa thành linh vũ, mưa bụi mịt mờ, lụa mỏng bao phủ. Nhất là huyền bí chính là, trong núi một chỗ có một ngụm linh tuyển, tán giật ra tối tăm mở mịt linh khí. Đúng là từng tia từng sợi hỗn độn linh khí, từ dưỡng trong núi có cây sinh linh. Lý Huyền Dương cất bước đi đến linh tuyển trước mặt, lập tức hai mắt tỏa sáng, trồi lên vẻ tươi cười, đúng là một ngụm hỗn độn linh tuyển. Năm đó Đồng Lai Tiên Đảo rơi xuống Đông Hải thời điểm, nhấc lên thao thiên cự lãng, trong đó một khối mang theo linh tuyển mảnh vỡ, rơi vào một chỗ trong hải nhãn, trải qua ước vạn năm tuế nguyệt diễn biến, cuối cùng tạo thành một chỗ linh sơn. Tuy nói linh này núi không có khả năng tự thành động tiên, nhưng lại cùng Đông Hải tổ mạch tương liên, lại có hỗn độn linh tuyển ôn dưỡng, trên không chính là hải nhãn cửa vào, bốn phía thì là một nguyên trọng thủy. Bên ngoài càng có tiên thiên trận pháp thủ hộ, cũng có thể tự thành một chỗ không gian, so với động thiên phúc địa cũng không kém bao nhiêu, chỉ là diện tích nhỏ hơn rất nhiều thôi. Ngoài ra hỗn độn trong linh tuyển còn sinh trưởng lấy mười mấy dư đoá to lớn hoa sen màu trắng, trắng loáng như ngọc, có ánh sáng long lanh. Trong đó một đoá hoa sen ước chừng nửa mét lớn nhỏ, hoa nở mười phẩm, nhụy hoa cực đại, trong suốt như ngọc, mơ hồ sinh ra từng tia linh quang màu trắng. Tiên Tiên thập nhị phẩm Tịnh Thế Bạch Liên. Lý Huyền Dương vừa mừng vừa sợ. Đóa này Tiên Tiên thập nhị phẩm Tịnh Thế Bạch Liên, cũng không phải là Hỗn Độn Thanh Liên hạt sen mọc ra mà là một viên trong Hỗn Độn hạt sen, rơi vào Hỗn Độn trong linh tuyển, cuối cùng hóa thành một đóa Tiên Tiên thập nhị phẩm Tịnh Thế Bạch Liên. Chỉ là Hỗn Độn trong linh tuyển Tiên Tiên thập nhị phẩm Tịnh Thế Bạch Liên, chưa thành thục, vẻn vẹn hoa nở thập phẩm, không biết cần bao nhiêu tuế nguyệt mới có thể thai nghén thành thục. Chứ chưa thành thục Tiên Tiên thập nhị phẩm Tịnh Thế Bạch Liên, Hỗn Độn trong linh tuyển còn có 3 đóa ngũ phẩm hoa sen màu trắng, cùng vài đóa 2-3 phẩm hoa sen màu trắng, khỏe mạnh sinh trưởng. Ngay tại cựu đầu vũ trùng ngủ được mơ mơ màng màng thời điểm, trống rông xuất hiện một cánh cửa, từ đó truyền đến một thanh âm còn không tiến vào. Doa đến cựu đầu vũ trùng toàn thân đánh run một cái, dùng sức lung lay 9 cái đầu lâu to lớn, tận lực tỉnh táo lại, trong miệng la hét lao ra, nhỏ cái này đi vào. Nói chuyện, cựu đầu vũ trùng toàn thân ánh sáng lóe lên, lấy thần thông co lại thành chỉ có 3-4 mét lớn nhỏ, toàn bộ thân thể nhoáng một cái, xông vào trong môn hộ. Động tiên phúc địa. Cựu đầu vũ trùng vừa hạ xuống liền bị cảnh tượng trước mắt rung động đến thậm chí thoát ra. Nơi đây cũng không phải là chân chính động tiên phúc địa. Lý Huyền Dương yên lặng cười một tiếng. Không phải động thiên phúc địa. Cựu đầu vũ trùng không khỏi trừng mắt trong mắt to lớn, hết nhìn đông tới nhìn tây, chờ nó nhìn thấy hỗn độn linh tuyển cùng mười mấy dư đóa tiên tiên liên hoa, lập tức không rời ra ánh mắt tiên tiên liên hoa. Nó lập tức thấp giọng la hét nói lao ra gần người, đây chính là động thiên phúc địa. Cái kia ngao liệt tiểu nhi, có mắt không tròng, không biết lao ra thần thông quảng đại, bỏ lỡ cơ duyên to lớn. Nói xong, cựu đầu vũ lô sâu đục châu bên trong nhất chuyển, hắc hắc cười ngây ngô đứng lên. Tại động thiên phúc địa bên trong trong nhà hộ viện, so với hắn trước kia động phủ không biết tốt gấp bao nhiêu lần, cái kia ngao liệt tiểu nhi bỏ lỡ cơ duyên, ngày sau không phải hối hận không thể. Nói không chừng, ngày nào lao ra một cao hứng, còn có lẽ có thể bàn cho xuống tới một đóa tiên tiên liên hoa hộ thần, đến lúc đó không phải hảo hảo trào phúng ngao liệt tiểu nhi một trận không thể. Lý Huyền Dương không để ý đến cựu đầu vũ trùng hắc hắc cười ngây ngô, mà là phân phó nói sau này người ngay tại linh này suối một bên trông coi, không được để bất luận cái gì trong núi dị thú đến đây quấy rầy. Cựu vũ cần tuân lão gia pháp chỉ. Cựu đầu vũ trùng liên tục gật đầu, e sợ cho Lý Huyền Dương mở miệng đổi ý lao ra, chỗ này động thiên phúc địa có thể có tục danh. Tục danh? Lý Huyền Dương hơi trầm ngâm một lát, nói liền gọi Huyền Dương Sơn, Đông Hải Huyền Dương Sơn. Huyền Dương Sơn? Cựu đầu vũ trùng sửng sốt một chút, tự đủ không phải là Huyền Dương động thiên sao? Lao ra, ngươi sẽ không gọi sai đi, chớ có suy nghĩ lung tung. Lý Huyền Dương cảm thấy có chút buồn cười, cái này cựu đầu vũ trùng nhất định là cho là Huyền Dương Sơn chính là một chỗ động thiên phúc địa. Không để ý đến cựu đầu vũ trùng nghi hoặc, Lý Huyền Dương tại khoảng cách hỗn độn linh tuyển cách đó không xa, tìm một chỗ bằng phẳng rộng lớn địa phương, đem chuối tây cây lấy ra ngoài, tính cả trên sợi rễ thổ nhưỡng cùng một chỗ trồng trọt xuống tới. Hắn lại mang tới một chút hỗn độn linh tuyển bên trong nước suối, tới đến chuối tây rễ cây bộ phía trên, tiếp lấy lại đem từ tam thanh chỗ có được lửa cây táo trạng cây cùng thu thập tới linh căn tiên thảo, riêng phần mình từng cái trồng trọt xuống tới. Lại là một gốc tiên tiên linh thực. Cựu đầu vũ trùng vừa mừng vừa sợ, nhịn không được dương dương đắc ý đứng lên trong núi tự có mọi loại linh vật, không bằng liền gọi Đông Hải Huyền Dương Sơn bạn rượu đầu tiên. Nói xong, cựu đầu vũ trùng liền la hét hướng phía Lý Huyền Dương mà đi lao ra, để nhỏ giúp ngươi trồng trọt. Nhỏ nhất biết trồng trọt các loại linh căn tiên thảo. Chương 13 có khách tới chơi cầu cất giữ đem một đám linh căn tiên thảo giao cho cựu đầu vũ trùng trồng. Lý Huyền Dương thanh nhàn, đánh giá đến Huyền Dương Sơn hoàn cảnh đến, dự định tu kiến mấy gian cứ bỏ, cùng tuyển nhận mấy vị đồng tử, quản lý trong núi linh căn tiên thảo. Nghĩ đến đây, Lý Huyền Dương cất bước đi vào trước núi một chỗ, phất tay đánh ra một đạo quang hoa, mấy gian cung điện lầu cát, trống rỗng đột ngột từ mặt đất mọc lên, bạch ngọc kim ngói, nói không hết tỏa ra ánh sáng lung linh, tinh cực kỳ xinh đẹp. Lý Huyền Dương hài lòng nhẹ gật đầu, tiếp lấy chỉ một ngón tay bị cung điện hấp dẫn tới tiên hạc linh cẩm, đánh ra một đạo quang hoa nhập thể, lập tức hóa thành hai cái 12-13 tuổi lớn nhỏ đồng tử. Hai cái này đồng tử một khi biến hóa, liền tề tề đối với Lý Huyền Dương quỳ xuống lễ bái, nói bái kiến lao ra, đa tạ lao ra điểm hóa, còn mời lao ra ban thưởng tục danh. Nhìn trước mắt hai vị đồng tử, một người mặc đạo bào màu trắng, một người mặc đạo bào màu bạc, Lý Huyền Dương trong lòng hơi động, nói các ngươi bản thể chính là trong núi tiên hạc, sau này liền cứ gọi kim hạc đồng tử cùng ngân hạc đồng tử. Đa tạ lao ra ban tên. Hai cái đồng tử lần nữa quỳ tạ. Sau này hai người các ngươi thuận tiện xin quản lý trong núi một đám linh căn tiên thảo, không được lười biếng. Lý Huyền Dương dặn dò nói. Đệ tử cần tuân lão gia pháp chỉ. Kim Hạc đồng tử, Ngân Hạc đồng tử tề tề ứng thanh đáp ứng nói. Ngay tại trồng linh căn tiên thảo cựu đầu vũ trùng, nhìn xem tới Kim Hạc, Ngân Hạc đồng tử, gơ chín cái đầu, miệng bên trong lẩm bẩm một câu, càng thêm ra sức làm việc đến. Nó còn nghĩ một ngày kia có thể bị Lý Huyền Dương ban cho xuống tới một đóa tiên thiên liên hoa đùa giỡn một chút. Chiếm cứ Huyền Dương Sơn, Lý Huyền Dương cũng coi là có đạo trưởng căn cơ, liền tuyển một chỗ cung điện ở lại, cả ngày ngồi xuống luyện khí, ma luyện pháp lực, rèn luyện nguyên thần, cảm ngộ chu thiên pháp tắc, đem trong đảo rất nhiều việc vặt tất cả đều giao cho cựu đầu vũ trùng cùng Kim Hạc, Ngân Hạc đồng tử quản lý. Đồng thời Lý Huyền Dương đem có được màu xanh lá chuối tây lấy ra, dự định đem nó tế luyện hoàn thiện, hóa thành một cái chân chính tiên thiên linh bảo, khiến cho uy năng tăng nhiều. Trong lúc nhất thời, Huyền Dương Sơn trên không, một đạo tiên thiên Huyền Dương thần quang phóng lên tận trời, tiên thiên lưỡng nghi chân hỏa cùng Huyền Dương chân hỏa tràn ngập thiêu đốt, bao vây lấy một mảnh màu xanh lá chuối tây. Tại giữa không trung, hiện hóa ra rất nhiều dị tượng, có châu thiên tinh thần quang hoa ngưng tụ, tiên thiên linh khí thành mưa, lại có tiên thiên Huyền Dương chi khí sinh ra, thậm chí còn có từng tia từng sợi hỗn độn linh khí rơi xuống, mọi loại thần quang muôn vàn thần thái, bên trên dẫn thái âm thái dương nhị tinh, hạ tiếp đông hải tổ mạch. Lý Huyền Dương mỗi một lần phun ra nuốt vào linh khí cùng nhật nguyệt tinh hoa, đều tại rèn luyện màu xanh lá chuối tây, cùng tinh luyện thể nội pháp lực, rèn luyện nhục thân nguyên thần. Trong núi rất nhiều kỳ chân dị thú, cùng biến hóa linh chi tiên thảo, nhìn qua không trùng rất nhiều dị tượng, Tề Tề lộ ra e ngại vẻ mặt, không dám lên trước quấy rầy. Nhưng cựu đầu vũ trùng hô to thất vọng, nguyên bản nó còn muốn run lắc một cái uy phong, hiện lộ rõ ràng một chút, nó chín đầu lao tổ lợi hại. Trong núi không có ngày giờ, Lý Huyền Dương một lòng tu hành, hoàn toàn không để ý tới ngoại giới rất nhiều đúng sai, trong lúc đó chỉ có cựu đầu vũ trùng ngẫu nhiên trước tới thăm lấy lòng. Ngoài ra, kia hỏa tảo thụ trạng cây cũng trồng thành sống tiếp được. Bây giờ đã có thể mọc rễ nảy mầm, dùng không mất bao nhiêu thời gian, hỏa tảo thụ liền có thể nở hoa kết trái, ngay cả linh lực đại tổn bà tiêu thụ. Theo cả ngày đổ vào hỗn độn linh truyền bên trong nước suối, cũng dần dần khôi phục không ít nguyên khí, không có ngày xưa bên trong khô héo dấu hiệu. Một ngày này, Lý Huyền Dương chính như thường ngày, ngồi xuống luyện khí, có thể đột nhiên chẳng biết tại sao mở ra hai mắt, ngẩng đầu nhìn hải nhãn trên không, hơi trầm ngâm một lát, đem kim hạc, ngân hạc đồng tử gọi. "Đồng nhi, ngoài núi có một quý khách đến đây, hai người các ngươi nhanh đi đem nó nghênh vào trong núi, nhớ lấy không thể mất cấp bậc lễ nghĩa." Thấy Lý Huyền Dương nói xong, liền nhắm hai mắt không nói nữa, kim hạc, ngân hạc hai vị đồng tử lập tức tò mò. Từ khi hai người bọn họ bị Lý Huyền Dương điểm hóa mà ra đến nay, Huyền Dương sơn một chỗ, còn xưa nay chưa từng tới bao giờ người ngoài mái phòng. Lão gia cũng không nói là ở đâu ra quý khách, chúng ta trong núi thật là xưa nay chưa từng tới bao giờ khách nhân. Kim Hạc đồng tử cùng Ngân Hạc đồng tử một bên hướng ngoài điện đi tới, một bên hiếu kỳ nhỏ giọng đàm luận. Chẳng lẽ Hồng Hoang đại địa tới bậc đại thần thông? Lão gia, vài ngày trước nói qua, dự định qua một thời gian ngắn rời núi, tiến về Bất Chu sơn một nhóm, chứng kiến hai vị hảo hữu chí giao đấu kiếm. Hai người vừa rời đi cung điện không xa, chỉ nghe thấy sau lưng truyền đến cựu đầu vũ trùng tiếng gào hai vị sư đệ hơi chờ một lát. Nói chuyện, chỉ thấy cựu đầu vũ trùng cơ chín cái đầu, đội ba chạy tới, nói hai vị sư đệ, ta cùng các ngươi cùng đi. Kim Hạc đồng tử, Ngân Hạc đồng tử bất đắc dĩ nhẹ gật đầu chín ngũ, chúng ta là đi nên đón lao ra quý khách, ngươi có thể ngàn vạn không nên nói lung tung. Đúng rồi, chín ngũ, ngươi cùng lao ra thời gian lâu nhất, có biết lao ra có cái gì hảo hữu chí giao? Đối mặt Kim Hạc, Ngân Hạc đồng tử vấn đề, cựu đầu vũ trùng sắc mặt một khổ, nó làm sao biết nhà mình lao ra có cái gì hảo hữu chí giao, chỉ có thể cơ chín cái đầu lắc đầu, biểu thị không biết rõ. Lý Huyền Dương chiếm cứ Huyền Dương sơn một chỗ, tuy nói xưa nay không hỏi đến Đông Hải sự tình, nhưng hắn cả ngày ngồi xuống luyện khí, hải nhãn trên không thỉnh thoảng thần quang ngút trời, dẫn hạ chu thiên tinh thần tinh hoa, hiện ra các loại dị tượng đến. Dần dần, chung quanh sinh linh tu sĩ đều biết trong hải nhãn, tất nhiên là có bậc đại thần thông tiềm tu. Mà bây giờ Hồng Hoang đại địa phía trên, Vu Diêu hai tộc thế lực càng lúc càng lớn, khí diễm càng phát ra phách lối, ngay cả Đông Hải xung quanh bên bờ đều có Vu Diêu hai tộc tung tích, khó tránh khỏi cùng Đông Hải lòng tộc sinh ra phân tranh. Không nghĩ tới Vu Diêu hai tộc thực lực kinh người, yêu tộc đại thánh cùng Vu tộc tổ Vu chưa ra tay, chỉ là mấy vị đại Vu yêu thánh liền đem Đông Hải lòng tộc đánh liên tục bại lui, nhường ra ven bờ mảng lớn lĩnh vực, lui giữ hải vực chỗ sâu, không dám lần nữa lên chiến. Trong đó Vu tộc coi như bỏ qua, đối với hải vực không có quá nhiều ý nghĩ, nhưng yêu tộc không ít yêu thánh bản thân liền là xuất thân trong vùng biển, đối với Đông Hải hải vực có nhiều thăm dò. Nếu không phải yêu tộc tinh lực chủ yếu đều đặt ở ứng đối Vu tộc phía trên, chỉ sợ sớm có yêu thánh tiến về Đông Hải chiếm cứ hải vực hòn đảo. Nhưng mà Long tộc bên trong một vị bậc đại thần thông, tên là Trúc Long, nghe nói Đông Hải trong hải nhãn có bậc đại thần thông tiềm tu, không khỏi dự định trước tới bái phòng một hai. Đừng nhìn Vu Diêu hai tộc thế lớn, nhưng ai cũng không dám khinh thị Hồng Hoang một đám bậc đại thần thông tồn tại. Trúc Long tự nhiên dự định kết giao một hai, không nói ngày sau tương trợ Long tộc, chỉ cần đừng bị yêu tộc lôi kéo đi qua, đã vừa lòng thỏa ý đang mang loại mục đích này, Trúc Long rời đi tiềm tu chỗ, đi vào hải nhãn trên không. Lúc này Kim Hạc đồng tử, Ngân Hạc đồng tử cùng cựu đầu vũ trùng vừa ra hộ sơn đại trận, đi vào hải nhãn bên ngoài, liền thấy không trung có một vị tử mặt râu đen đạo nhân, quanh thân tự có một cỗ uy nghiêm chi khí, đứng ở mây trên đầu, phía dưới kinh đảo hải lãng, tiếng nước ù ù như là sét đánh. Trúc Long, cựu đầu vũ trùng trừng mắt mắt to, liền phải xoay người bỏ chạy, nó cùng Long tộc quan hệ, có thể chưa nói tới tốt bao nhiêu. Chẳng lẽ Ngao Liệt tiểu nhi trở về hướng Nam Hải Long Vương khóc lóc kể lể, đem Trúc Long gây tới cửa. Cũng may Kim Hạc đồng tử, Ngân Hạc đồng tử tề tề trừng nó một cái, hạ giọng nhắc nhở chớ có mất cấp bậc lễ nghĩa. Trúc Long nhìn xem cựu đầu vũ trùng cùng Kim Hạc, Ngân Hạc đồng tử tiểu động tác, không khỏi yên lặng cười một tiếng, ngươi cái này cựu đầu vũ trùng, ngược lại cũng có chút kiến thức, có thể nhận biết bản lòng tục danh. Cựu đầu vũ trùng ngượng ngùng cười một tiếng, không dám lên trước đáp lời. Nó chính là chín đầu thần phượng huyết mạch. Nếu là đặt ở Long Phượng Kỳ Lân Tam tộc đại chiến thời điểm, không phải bị Trúc Long một bàn tay chụp chết không thể. Kim Hạc đồng tử cùng Ngân Hạc đồng tử ít nhiều có chút hối hận, không nên nhường cựu đầu vũ trùng theo tới, mất cấp bậc lễ nghĩa. Lúc này hai người chỉ có thể kiên trì tiến lên, rất có lễ nghi bái thân nói rằng lao ra biết được quý khách đến đây, đặc mệnh đệ tử hai người trước tới đón tiếp, còn mời quý khách theo đệ tử hai người vào núi. Vào núi. Trúc Long thật sâu nhìn hải nhãn bên trong một cái, xem ra trong đó tất nhiên giấu giếm huyền cơ, nếu không cũng sẽ không dẫn tới một vị bậc đại thần thông thanh tu. Lập tức Trúc Long cũng không nắm thân phận, khẽ cười một tiếng, nói rằng làm phiền hai vị đồng tử. Nói chuyện, Trúc Long đưa tay từ trong ngực lấy ra một vàng một bạc hai khối linh ngọc, đem nó đưa cho Kim Hạc, Ngân Hạc đồng tử, nói chỉ là hai khối linh ngọc, đưa cho hai vị đồng tử xem như lễ gặp mặt. Kim Hạc đồng tử, Ngân Hạc đồng tử liếc mắt nhìn nhau, lộ ra do dự vẻ mặt, qua tốt nửa ngày, thấy Trúc Long không có chút nào thu hồi ý tứ, đành phải nhận lấy, thu nhập trong tay áo, đối Trúc Long hành lễ cảm tạ. Nhìn cựu đầu vũ trùng trông mà thèm không thôi, nó cũng không phải kim hạc, ngân hạc một mực chờ tại Huyền Dương Sơn bên trong, không có cái gì kiến thức, nó một cái liền nhận ra Trúc Long đưa ra hai khối linh ngọc, chỉ sợ là 10 phần chân quý linh vật. Có thể đối mặt Trúc Long, cựu đầu vũ trùng nói cái gì cũng không dám tiến lên đòi hỏi. Cái này Huyền Dương Sơn vạn diệu động thiên cùng trong biển linh đảo khác biệt, còn mời quý khách trước theo hai người chúng ta tiến vào trong hải nhãn. Nói xong, kim hạc, ngân hạc đồng tử dẫn Trúc Long hướng về hải nhãn bay đi, cựu đầu vũ trùng cũng đuổi đi sát theo. Huyền Dương Sơn vạn diệu động thiên. Trúc Long dường như sửng sốt một chút, Đông Hải bên trong, khi nào tới vạn diệu động thiên? Chính là Hồng Hoang Tam Thập Lục động thiên bên trong, dường như cũng không có để cho vạn diệu động thiên. Chương 14 Trúc Long cầu cất giữ nhưng mà, một đường đi vào hải nhãn chỗ sâu, nhìn xem chung quanh nhất nguyên trọng thủy cùng tiên tiên âm dương ngũ hành đại trận. Trúc Long hai mắt hiện lên một tia kỳ quang, tán thưởng không thôi tiên tiên mà sinh, tạo hóa huyền bí, quả thật có thể xưng được một tiếng động thiên phúc địa. Nghĩ đến hai vị đồng tử trong miệng nói Huyền Dương Sơn vạn diệu động thiên, chính là ở đây tiên tiên trong trận pháp. Chính như quý khách nói tới, trong trận pháp chính là Huyền Dương Sơn vạn diệu động thiên. Kim Hạc đồng tử nói chuyện, hai tay kết xuất đạo ấn, đánh vào hộ sơn đại trận bên trong, lập tức tuôn ra một cánh cửa đến. Trúc Long đi theo Kim Hạc, Ngân Hạc đồng tử cất bước đi vào trong trận, chỉ cảm thấy âm dương ngũ hành lưu chuyển không thôi, đúng là một chỗ tiên tiên âm dương ngũ hành đại trận, trong lòng kinh ngạc không thôi. Huyền Dương Sơn bên trong cảnh tượng, càng làm cho hắn giật nảy cả mình. Tuy nói Huyền Dương Sơn bên trong không có cái gì kỳ phong quái thạch, lại khắp nơi lộ ra một tia thiên địa tự nhiên vẻ đẹp, khắp nơi đều là linh căn tiên thảo, tiên thiên linh khí nồng đậm đều nhanh muốn hóa thành linh vũ, thậm chí có từng tia từng sợi hỗn độn linh khí, từ đằng xa một bụi linh tuyển tán giật mà ra. Dường như trong đó còn có một tia tiên thiên linh quang dầu dếm, giống như là dựng dục cái gì tiên thiên linh vật. Cách đó không xa, thì có một gốc không nhỏ linh căn đột ngột từ mặt đất mọc lên, chùi lùi thân cảnh, lại lộ ra một tia tiên thiên linh cơ, đúng là một gốc xưa nay chưa thấy qua tiên thiên linh căn. Nhìn Trúc Long vạn phần hiếu kỳ, lấy kiến thức của hắn, lại nhìn không ra này tiên thiên linh căn lai lịch. Không bao lâu, Trúc Long đi theo Kim Hạc, Ngân Hạc đồng tử đi vào một chỗ lớn trước cửa điện, chỉ thấy Lý Huyền Dương cũng sớm đã chờ đã lâu, nhìn thấy Trúc Long đến đây, cùng nó chắp tay nói bần đạo Huyền Dương thấy qua đạo hữu. Đã sớm nghe nói Long tộc bên trong có bậc đại thần thông tọa chấn, thần thông vô lượng, chẳng ngờ hôm nay nhìn thấy đạo hữu, bần đạo mới biết Long tộc quả nhiên là nội tình phi phạm, không hổ là năm đó Hồng Hoang bá chủ. Đừng nhìn Long Phượng Kỳ Lân Tam tộc đã sớm suy rơi xuống, nhưng Long Phượng hai tộc bên trong đều có bậc đại thần thông tọa chấn. Tỷ như Vĩnh Chấn Bất Tử Hỏa Sơn bên trong Phượng Hoàng, hậu thế bên trong Cổng Tuyên, cũng trước mắt Trúc Long. Đối với Trúc Long lai lịch, Lý Huyền Dương tự nhiên không xa lạ gì. Cái này Trúc Long cũng không phải là tổ Long huyết mạch hậu duệ, chính là một vị tiên thiên thần ma. Nghe nói Trúc Long thân thể thon dài, toàn thân xích hồng, trời sinh chấp trưởng bốn mùa thay phiên, coi là ban ngày, minh là đêm, thổi là đông, hô là hạ. Nhưng Lý Huyền Dương không có nghĩ tới là, Trúc Long chẳng những không có vẫn lạc tại Long Phượng Kỳ Lân đại kiếp bên trong, ngược lại một mực tại Đông Hải bên trong tiềm tu, thậm chí trước tới bái phòng chính mình. Trúc Long thấy qua đạo hữu, Trúc Long chắp tay hoàn lễ, cười nói đạo hữu quá lời, bây giờ ta Long tộc bất quá là một bình thường Hồng Hoang chủng tộc mà thôi, sớm cũng không phải là cái gì Hồng Hoang bá chủ. Cũng là đạo hữu nghĩ đến xác nhận luyện khí sĩ một mạch bậc đại thần thông, xa so với chúng ta Long tộc tiêu diêu tự tại. Tuy nói Trúc Long chưa từng nghe nói qua Lý Huyền Dương tục danh, càng là lần đầu tiên gặp nhau, nhưng hắn mơ hồ có thể cảm giác được, Lý Huyền Dương quanh thân dường như có một cỗ chí dương đến cực điểm khí tức truyền đến, chính đại hạo nhiên, thần uy bất phàm. Nhưng Trúc Long hai mắt tỏa sáng, đủ thấy Lý Huyền Dương đạo hạnh thần thông bất phàm, tuyệt không phải là cái gì tà ma tu sĩ, ngược lại càng giống là một vị hữu đạo chi sĩ. Ha ha, đạo hữu khiêm tốn, có đạo hữu tỏa chấn, Long tộc như thế nào là bình thường Hồng Hoang chủng tộc. Lý Huyền Dương khẽ cười một tiếng còn mời đạo hữu cùng bần đạo cùng nhau nhập điện. Kim Hạc, Ngân Hạc, hai người các ngươi nhanh đi đánh xuống một chút lửa táo bưng tới, vi sư muốn chiêu đái Trúc Long đạo hữu. Lao ra, đệ tử cái này đi. Kim Hạc, Ngân Hạc đồng tử hành lễ rời khỏi đại điện, cất bước hướng về hỏa tạo thụ phương hướng đi đến. Hai người tới trong đại điện, riêng phần mình nhập bàn ngồi xuống. Không bao lâu, Kim Hạc, Ngân Hạc hai vị đồng tử đi đến, riêng phần mình trong tay bưng một cái khay ngọc, trên đó hiện lên đặt vào đỏ bừng như ngọc lửa táo cùng trong núi linh quả tiên tri, đem nó bày ra tại bàn trên bàn, lập tức tán giật ra trận trận linh quang cùng mùi trái cây. Lý Huyền Dương cầm lấy một cái lửa táo, đưa tay chỉ khay ngọc. Đối với Trúc Long nói rằng lựa này táo nói đến, vẫn là bần đạo năm đó ở Bất Chu Sơn bên trong, gặp phải Thái Thanh, Ngọc Thanh, Thượng Thanh ba vị đạo hữu lúc, cùng nó lấy được một tiết hỏa táo thụ chặt cây, về sau đem nó trồng tới trong núi, thẳng đến trước đó vài ngày vừa rồi kết xuất đến một chút lựa táo. Hôm nay vừa vặn mời đạo hữu nhấm nháp một hai. Ba vị đạo hữu. Trúc Long không khỏi hai mắt tỏa sáng, đã có thể để Lý Huyền Dương xưng hô một tiếng đạo hữu, nghĩ đến ít ra cũng phải có đại la kim tiên chi cảnh. Cái này Thái Thanh, Ngọc Thanh, Thượng Thanh ba vị đạo nhân, tất nhiên có bất phàm. Mặc dù Trúc Long hiếu kỳ Lý Huyền Dương trong miệng tam thanh, nhưng cũng không tiện hỏi nhiều, hắn rôi tay cầm lên một cái lửa táo, thả trong cửa vào, chỉ cảm thấy hóa thành một dòng nước ấm, theo yết hầu chảy vào toàn thân, quả thật tính là bên trên là một loại tốt nhất linh quả. Quả nhiên là tốt linh quả. Trúc Long khen ngợi một tiếng. Ngay vậy, Lý Huyền Dương lại lắc đầu vừa cười vừa nói này lửa táo, tuy nói coi như không tệ, nhưng đạo hưu chính là thiên địa sơ khai lúc Long tộc bậc đại thần thông, đừng nói là chỉ là ngày mai linh quả, nghĩ đến chính là kia tiên thiên linh quả cùng tiên thiên linh căn, ngày xưa Long tộc bên trong cũng chưa từng thiếu khuyết. Lúc thiên địa sơ khai, linh căn tiên thảo số lượng hơn xa bây giờ, không thiếu một chút tiền tiên linh căn. Huống chi, lúc ấy Long tộc chính là Hồng Hoang bá chủ một trong. Lập tức hai người một bên thưởng thức linh quả, một bên đàm luận các loại Hồng Hoang chuyện lý thú, bầu không khí mười phần hòa hợp. Đối với Trúc Long ý đồ đến, Lý Huyền Dương nhiều ít cũng có một chút suy đoán, chỉ là Trúc Long không nói, hắn tự nhiên cũng không nóng nảy. Hai người lại đàm luận một hồi, Trúc Long Vương mới mở miệng nói đến Vu Yêu hai tộc phía trên bây giờ Hồng Hoang Vu Yêu hai tộc thế lớn, liền là chúng ta Long tộc đều không thể không lui giữ tứ hải chỗ sâu. Nghe được Trúc Long đống nhiên nhắc lên Vu Yêu hai tộc, Lý Huyền Dương không khỏi hiếu kỳ hỏi Long tộc chấp trưởng tứ hải hải vực, dưới cờ cũng có ước vạn sinh linh tu sĩ, cho dù là Vu Yêu hai tộc thế lớn, nghĩ đến cũng là không dám tiến về trong vùng biển sinh sự, đạo hữu không cần lời ấy. Chính như đạo hữu nói tới, ta Long tộc chấp trưởng tứ hải hải vực, dưới cờ có ước vạn sinh linh tu sĩ, nhìn như số lượng còn tại Vu Yêu hai tộc phía trên, thật là. Trúc Long bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, nói rằng bên trên một kiếp vận Long Phượng Kỳ Lân đại kiếp bên trong, ta Long tộc bậc đại thần thông cơ hồ vẫn lạc không còn một mảnh. Bây giờ nhìn như số lượng đông đảo, kỳ thực ít có cảnh giới kim tiên trở lên tu sĩ, đối mặt hai tộc một đám đại vu, yêu thánh, tuyệt không phần thắng. Kia vu tộc coi như bỏ qua, chỉ là chiếm cứ duyên hải chi địa, đối với chúng ta hải vực không có ý kiến gì, có thể yêu tộc sớm tối đều sẽ mưu đồ tứ hải hải vực. Tuy nói ta tự nhận là coi như có chút đạo hạnh thần thông, không sợ đế tuấn, thái nhất, nhưng yêu tộc chừng năm vị đại thánh, ngoại trừ đế tuấn, thái nhất bên ngoài, còn có phục hy, nữ hoa, côn bằng ba vị bậc đại thần thông. Hôm nay trước tới bái phòng đạo hữu, chính là dự định cùng đạo hữu thỉnh giáo một phen. Lý Huyền Dương nhướng mày, không muốn Trúc Long lại là vì yêu tộc sự tình mà đến. Long tộc cùng yêu tộc phân tranh, hắn tự nhiên không có ý định để ý tới. Chính như Trúc Long nói như thế, yêu tộc chừng năm vị đại thánh, cho dù là nội bộ không hợp, hắn thực lực cũng không thể coi thường. Kia thái nhất có thể là có tiên tiên trí bảo hỗn độ trùng, tuyệt không phải bình thường bậc đại thần thông có thể ngăn cản. Trúc Long thấy Lý Huyền Dương trầm mặc không nói, đã hiểu hắn không nghĩ tới hỏi việc này, trong lòng không khỏi thở dài một hơi, khó tránh khỏi cảm thấy vẻ thất vọng. Long tộc có đạo hữu tọa trấn, nghĩ đến chính là yêu tộc cũng không dám tùy tiện nhắc lên đại chiến. Nói đến chỗ này, Lý Huyền Dương tiếng nói nhất chuyện, đối với Trúc Long hỏi theo bần đã biết, Long tộc bên trong ngoại trừ đạo hữu bên ngoài, hẳn là còn có một vị bậc đại thần thông mới đúng. Đạo hữu nói bậc đại thần thông, thật là Thanh Long. Nhắc lên Thanh Long đến, Trúc Long trên mặt lần nữa trồi lên một nụ cười khổ. Chính là Thanh Long. Lý Huyền Dương đem đánh giết thôn nguyệt phệ hồn con giết một chuyện nói ra, nói nghe nói, này thôn nguyệt phệ hồn con giết chính là năm đó bị Thanh Long đạo hữu đánh giết. Đối với việc này, Lý Huyền Dương đã sớm nghĩ tới, đơn giản là năm đó Thanh Long không có thể đem hoàn toàn đánh giết, nhường thôn nguyệt phệ hồn con giết chân linh đào thoát, cuối cùng chuyển thế trùng tu trở về. Đương nhiên cũng có khả năng hắn đánh giết thôn nguyệt phệ hồn con giết, cùng Thanh Long đánh giết thôn nguyệt phệ hồn con giết, cũng không phải là cùng một cái. Nguyệt Ngô đạo nhân, rất có thể là thôn nguyệt phệ hồn con giết hậu duệ. Không dối gạt đạo hữu, ta Long tộc cùng tộc, Kỳ Lân nhất tộc trước khi đại chiến, Thanh Long liền đã chẳng biết đi đâu, nếu không bây giờ cũng không cần lo lắng yêu tộc. Trúc Long đối với cái này có phần có một ít bất đắc dĩ. Nếu là có lấy Thanh Long cùng hắn hai vị bậc đại thần thông tọa trấn Long tộc, trừ phi là yêu tộc năm vị đại thánh tế xuất, nếu không chỉ dựa vào Đế Tuấn, Thái Nhất, tuyệt không dám đánh tứ hải hải vực cùng Long tộc chủ ý hết lần này tới lần khác, hắn cũng không rõ ràng Thanh Long hạ lạc. Thôn nguyện phệ hồn con giết. Trúc Long nghĩ một lát, nói rằng năm đó thật là Thanh Long đem nó đánh giết, tuyệt không có khả năng thả chân linh đào thoát, cũng là thôn nguyện phệ hồn con giết có khả năng lưu lại huyết mạch hậu duệ. Thì ra là thế. Lý Huyền Dương nhẹ gật đầu, điểm này tới cùng hắn phỏng đoán không sai biệt lắm. Bất quá tiên địa sơ khai thời kỳ, bậc đại thần thông đông đảo, thậm chí còn có Hồng Quân đạo tổ cùng Ma tổ La Hầu, Tổ Long, Phượng Hoàng chờ tồn tại, ngoại trừ đã bỏ mình đạo hạnh thôn nguyệt phệ hồn con giết, chỉ sợ chỉ có không biết hạ lạc Thanh Long tinh tưởng việc này. Đúng rồi, Vân đạo chợt nhớ tới một chuyện. Lý Huyền Dương chợt nhớ tới Thuần Dương đạo nhân mời một đám đồng đạo hảo hữu tiến về Bất Chu Sơn, chứng kiến hắn cùng Thượng Thanh đạo nhân đấu kiếm một chuyện. Bây giờ nghĩ đến, Thuần Dương đạo nhân chỉ sợ cũng cùng Trúc Long có ý tưởng giống nhau. Không biết ra sao sự tình. Trúc Long hỏi: "Vân đạo có một vị hảo hữu tại Thanh Nguyên Sơn Thuần Dương động thiên bên trong tu hành, tên là Thuần Dương đạo nhân. Lần này Thuần Dương đạo hữu cùng Thượng Thanh đạo hữu, hai người có một trận đấu kiếm ước hẹn, dự định mời một đám đồng đạo hảo hữu tiến về Bất Chu Sơn cộng đồng làm một cái chứng kiến." Lý Huyền Dương cười đưa ra mời nói: "Đạo hữu, nếu là vô sự, không bằng đến lúc đó tiến về Bất Chu Sơn một chuyến, nói không chừng có thể giải quyết đạo hữu lo lắng." Bây giờ Lý Huyền Dương thân cư Đông Hải bên trong, nếu như ngày sau yêu tộc thật mưu đồ tứ hải hải vực, chỉ sợ hắn cũng khó lại thành tinh xuống dưới. Lúc này mới mở miệng mời Trúc Long tiến về Bất Chu Sơn một nhóm. Nghe được Lý Huyền Dương nói ra đấu kiếm một chuyện, càng có một đám đồng đạo hảo hữu trước đi chứng kiến, Trúc Long không khỏi trong lòng vui mừng, nói nhiều cảm ơn đạo hữu mời, ta ổn thỏa tiến về Bất Chu Sơn một nhóm. Lần này nếu là có thể giải quyết yêu tộc một chuyện, ngày nào đó định mang theo hậu lễ bái phòng đạo hữu. Cùng luyện khí sĩ một mạch một đám bậc đại thần thông tương giao, đối dưới mắt Long tộc mà nói, tuyệt đối là một chuyện tốt. Chương 15 lại đến Bất Chu Sơn cầu cất giữ Lý Huyền Dương đem Trúc Long đưa ra Huyền Dương Sơn về sau, liền không có tiếp tục tu hành tâm tư, phân phó Kim Hạc, Ngân Hạc hai vị đồng tử cùng cựu đầu vũ trùng bài câu, liền hóa thành một đạo kim sắc vân quang, rời đi Huyền Dương Sơn. Từ khi hắn cùng Thuần Dương đạo nhân phân biệt về sau, bây giờ đã có số thời gian ngàn năm đi qua, khoảng cách Bất Chu Sơn đấu kiếm vạn năm ước hẹn không xa, liền khống chế vân quang hướng về Thanh Nguyên Sơn Thuần Dương động thiên phương hướng bay đi. Thanh Nguyên Sơn Thuần Dương động thiên ở xa Hồng Hoang Nam Bộ, khoảng cách Đông Hải chi địa 10 phần xa xôi, Lý Huyền Dương dự định lúc trước hướng Nam Hải bên trong, lại từ Nam Hải đi vòng tiến về Hồng Hoang Nam Bộ, cùng Thuần Dương đạo nhân hội hợp, hai người cùng nhau đi tới Bất Chu Sơn. Không muốn hắn vừa rời đi Huyền Dương Sơn không xa, hư giữa không trung, đột nhiên bay tới một vệt kim quang, bị Lý Huyền Dương vẫy tay, rơi vào trong lòng bàn tay, đúng là hắn cùng Thuần Dương đạo nhân chào từ biệt lúc, lẫn nhau trao đổi ngọc phù. Xem ra Thuần Dương đạo hữu đã đi đầu một bước, tiến về Bất Chu Sơn đông bộ, chuẩn bị cùng Thượng Thanh đạo hữu đấu kiếm, liền đợi đến một đám bậc đại thần thông trước đi chứng kiến. Vừa vặn Đông Hải một chỗ, ở vào Hồng Hoang đông bộ, khoảng cách Bất Chu Sơn không xa, không cần đường vòng tiến về Thanh Nguyên Sơn thuần dương động tiên. Lý Huyền Dương lấy nguyên thần xem xét ngọc phù bên trong tin tức, trên mặt hiện lên một tia như có điều suy nghĩ. Lần này Thượng Thanh đạo nhân cùng Thuần Dương đạo nhân mời đấu kiếm, Thuần Dương đạo nhân thật là mời không ít tu sĩ một mạch bên trong bậc đại thần thông tiến về. Tỷ như Hỏa Vân động bên trong Hồng Vân đạo nhân, Vạn Thọ Sơn Ngũ Trang quán bên trong Trấn Nguyên Tử, Bắc Hải một chỗ Huyền Quy đạo nhân, Tây Phương tiếp dẫn chuẩn đề hai đạo, thậm chí liền Phục Hy, Nữ Hoa hai vị yêu tộc đại thánh đều bị Thuần Dương đạo nhân mời mà đến, cũng không biết hắn là như thế nào dự định. Ngoài ra, còn có Lý Huyền Dương mời Trúc Long. Nhiều như vậy bậc đại thần thông gặp nhau một chỗ, đơn giản là muốn tráng thanh thế lớn, đối mặt thế lực càng lúc càng lớn Vu Yêu hai tộc, để cầu tự vệ. Lại nói, Lý Huyền Dương tiếp vào ngọc phù về sau, rời đi Đông Hải chi địa, đi vào Hồng Hoang đại địa phía trên, nghĩ đến khoảng cách đấu kiếm ước hẹn, còn có một số thời gian, hắn cũng không nóng nảy đi đường, một đường vừa đi vừa nghỉ, ven đường thưởng thức Hồng Hoang cảnh sắc. Bất Chu Sơn đông bộ một chỗ linh sơn phía trên, Tam Thanh đem hộ sơn đại trận lưỡng nghi vi trần trận triệt hồi, hiện lộ ra vạn dặm lớn ngọn núi nhỏ. Trên đó dựng lên đình đài lầu cát, cầu nhỏ nước chảy, cảnh tượng lộng lẫy, hiển nhiên là tỉ mỉ trang phục qua, định dùng đến chiêu đãi một đám đạo hữu. Lúc này Thái Thanh, Ngọc Thanh, Thượng Thanh ba vị đạo nhân, ngay tại sơn phong nói trên trận, nên đón thỉnh thoảng từ không trung bay rơi xuống từng vị đạo nhân, lẫn nhau chào về sau, từ đồng tử dẫn vào trong cung điện vào chỗ nghỉ ngơi. Thượng Thanh đạo nhân vừa tiếp đai xong một vị đạo hữu, trên bầu trời đột nhiên tuôn ra một mảnh thanh quang, tiếp lấy một đạo quang hoa từ xa đến gần rơi xuống, hóa thành một vị thanh bảo đạo nhân, sắc mặt hồng nhuận, ba cần phiêu dưới cằm, chính là Vạn Thọ Sơn Ngũ Trang quán bên trong Trấn Nguyên Tử. Vân đạo đến chậm một bước, còn mời Thượng Thanh đạo hữu đừng nên trách. Trấn Nguyên Tử cùng Thượng Thanh đạo nhân chào qua đi cười hỏi không biết đều có nào đạo hữu tới. Vừa rồi Tây Phương tiếp dẫn chuẩn đề hai vị đạo hữu, cùng Phục Hy nữ hoa hai vị đạo hữu đã đến, đang từ Thuần Dương đạo hữu cùng Bần đạo hai vị sư minh ở bên trong chiêu đãi, ngoài ra còn có Long tộc Trúc Long đạo hữu cũng tới. Đạo hữu không bằng trước đi vào nghỉ ngơi một lát, chờ Huyền Dương đạo hữu cùng Hồng Vân mấy vị đạo hữu đến đây. Không chờ Thượng Thanh đạo nhân nói xong, chỉ thấy chân trời bỗng nhiên bay tới một mảnh màu đỏ tường vân, hóa thành một đạo vân quang rơi xuống, hiện ra một vị râu đỏ tóc đỏ áo bào đỏ đạo nhân. Ha ha, không muốn liền Trấn Nguyên Tử đạo hữu cũng tới. Vừa hạ xuống hạ vân quang, Hồng Vân liền mặt lộ vẻ ngạc nhiên mừng rỡ nhìn xem Trấn Nguyên Tử, nói đạo hữu xem bên trong quả, có thể từng thành thủ. Người cái này tiểu nhi, không hảo hảo chờ tại Hỏa Vân động bên trong thanh tu, hết lần này tới lần khác vì miệng lưỡi chi dục, cả ngày đến đánh bần đạo quả chủ ý, coi là thật ghê tởm. Trấn Nguyên Tử khẽ vuốt râu đen, giả vờ nội trừng lấy Hồng Vân, hiển nhiên hai người quan hệ mười phần thân thiết. Lúc này trên bầu trời, lại bay tới một đóa kim sắc tường vân, trên đó đứng đấy một vị đạo nhân, chính là từ Đông Hải mà đến Lý Huyền Dương, xa xa liền thấy Tam Thanh đạo trưởng bộ dáng đại biến. Linh sơn phía trên, lầu các đình nghỉ mát san sát, linh khí thành mây, muôn hình vạn trạng, biến ảo ra đủ loại dị tượng. Trong khoảnh khắc, Lý Huyền Dương hóa thành một vệt kim quang, rơi vào Thượng Thanh, Trấn Nguyên Tử, Hồng Vân trước mặt, lẫn nhau chào, nói bần đạo Huyền Dương gặp qua ba vị đạo hữu. Bần đạo Trấn Nguyên Tử thấy qua đạo hữu. Bần đạo Hồng Vân thấy qua đạo hữu. A. Nhìn thấy Lý Huyền Dương một thân Huyền Dương khí tức, Hồng Vân cùng Trấn Nguyên Tử tề tề mặt lộ vẻ kinh ngạc đạo hữu một thân khí tức, lại cùng Thuần Dương đạo hữu giống nhau ý hệt ha ha. Thượng Thanh đạo nhân cười lớn một tiếng, giới thiệu nói Huyền Dương đạo hữu chính là tiên tiên Huyền Dương chi khí biến thành. Cho nên cả người Huyền Dương đạo pháp cùng Thuần Dương đạo hữu Thuần Dương đạo pháp nhìn qua giống nhau ý hệ. Tiên tiên Huyền Dương chi khí. Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân tề tề lộ ra thì ra là thế vẻ mặt, chắc không được tương tự như vậy. Ba vị đạo hữu, vẫn là trước cùng ta cùng nhau đi vào nghỉ ngơi một hai. Thượng Thanh đạo nhân đối với ba người mời nói rằng. Lập tức ba người đi vào một chỗ đại điện bên trong, một đám bị Thuần Dương đạo nhân cùng Thượng Thanh đạo nhân mời tới bậc đại thần thông, sớm đã riêng phần mình vào chỗ, lẫn nhau trò chuyện. Lúc này gặp Lý Huyền Dương cùng Trấn Nguyên Tử, Hồng Vân đi đến, không khỏi riêng phần mình đứng dậy chào. Thuần Dương đạo nhân thấy Lý Huyền Dương đi vào, liền cảm ứng được trên người hắn Huyền Dương chi khí, dường như mơ hồ sinh ra một tia biến hóa, không khỏi hết sức kinh ngạc đạo hữu một thân khí tức có biến, thật là gặp cơ duyên gì. Ngày đó bần đạo rời đi đạo hữu Thuần Dương đạo tiên, tiến về hải ngoại tìm kiếm đạo trường, không ngờ lại đạt được một ngụm hỗn độn linh tuyển, lấy tán tràn ra tới hỗn độn chi khí, đã tọa thổ nạp, rèn luyện nguyên thần, dần dà, khó tránh khỏi sinh ra một tia huyền diệu biến hóa. Lý Huyền Dương không khỏi cảm thán hỗn độn linh tuyển huyền diệu. Nghe được Lý Huyền Dương nói đến hỗn độn linh tuyển, trong điện một đám bậc đại thần thông tề tề tán thưởng. Huyền Dương đạo nhân cơ duyên thâm hậu, có thể đạt được như thế linh tuyển. Đạo hữu quả nhiên là tốt cơ duyên. Ngọc Thanh đạo nhân khen ngợi một tiếng, tuần tự đạt được lá chuối tây cùng hỗn độn linh tuyển, vô luận như thế nào, đều có thể xưng được là một tiếng cơ duyên thâm hậu đúng rồi. Hai vị đạo hữu khi nào đấu kiếm? Lý Huyền Dương nhập án ngồi xuống, ánh mắt đánh giá một vòng, dường như một đám bị mời tới bậc đại thần thông không sai biệt lắm sắp đến đông đủ. Bây giờ còn kém Huyền Quy đạo hữu. Thuần Dương đạo nhân cùng Thượng Thanh đạo nhân đấu kiếm, không có nhiều như vậy rườm rà sự vật, chờ được mời một đám bậc đại thần thông đến đông đủ, liền có thể bắt đầu đấu kiếm. Huyền Quy đạo nhân. Lý Huyền Dương ánh mắt lấp lóe một chút, hỏi thật là Bắc Hải bên trong Huyền Quy đạo nhân. Chính là Bắc Hải Huyền Quy đạo nhân. Thuần Dương đạo nhân nhẹ gật đầu. Thế này, Lý Huyền Dương vô ý thức hướng về đối diện vào chỗ Phục Hy, nữ hoa nhìn thoáng qua, chỉ thấy nữ hoa thân mang màu trắng cung bảo, tóc dùng một cây ngọc châm kéo lên, người cao thon, không nói ra được nga na yêu kiểu, cao quý ung dung. Nhưng mà, đối với hắn cùng Thuần Dương đạo nhân nhắc lên Huyền Quy đạo nhân, nàng vẻ mặt lại không có biến hóa chút nào, dường như thờ ơ. Lúc này Thượng Thanh đạo nhân cùng một vị lạ lẫm đạo nhân đi đến, đã các vị đạo hữu đã đến đủ. Như vậy còn mời các vị đạo hữu tiến về hư không bên trên một nhóm, cho bần đạo cùng Thuần Dương đạo hữu làm một cái chứng kiến. Nói chuyện, Thượng Thanh đạo nhân quanh thân sinh ra một tia kiếm khí, chiến ý ngập trời. Tốt. Thuần Dương đạo nhân hai mắt tinh quang lóe lên, nói chính như Thượng Thanh đạo hữu nói tới, còn mời các vị đạo hữu tiến về hư không bên trên một nhóm. Các vị đạo hữu, bần đạo đi đầu một bước. Lý Huyền Dương đứng dậy, quanh thân kim quang lóe lên, hóa thành một đạo kim sắc vân quang xông vào hư không. Các vị đạo hữu mời. Thái Thanh đạo nhân vung tay lên một cái, hóa thành một đạo thanh sắc tiên quang, giống nhau hướng về hư không bên trên mà đi. Còn lại trong điện một đám bậc đại thần thông tề hóa thành một đạo vân quang, tiến về hư không bên trên. Chương 16 đấu kiếm cầu cất giữ một không bao lâu, Bất Chu Sơn trên không, hiện ra từng đóa từng đóa tường vân, trên đó riêng phần mình đứng vững một vị đạo nhân, ánh mắt tề rơi ở trong sân Thượng Thanh đạo nhân cùng Thuần Dương đạo nhân trên thân. Về khoảng cách lần cùng đạo hữu luận đạo, bây giờ đã có mấy trăm ngàn năm tháng trôi qua, vân đạo sớm muốn mở mang kiến thức một chút, đạo hữu tiên tiên Thuần Dương kiếm nói phải chăng rất có tinh tiến. Đang khi nói chuyện, Thượng Thanh đạo nhân thần tình nghiêm túc, quanh thân thanh quang lóe lên, hiện ra nguyên thần tam hoa, bán mẫu đại tiểu khánh vân phía trên, trồi lên một thanh tam xích thanh phong, từng đạo tiên tiên kiếm khí phóng lên tận trời, tiên quang tràn đầy, phong mang vô song, quả thực là một thanh vô thượng kiếm khí, sắc cơ bốn phía. Bần đạo cũng nghĩ mở mang kiến thức một chút, đạo hữu kiếm đạo tu vi, những năm gần đây có gì tiến triển? Thuần Dương đạo nhân quanh thân kim sắc quang hoa lóe lên, giống nhau hiện ra nguyên thần tam hoa, bán mẫu đại tiểu khánh vân phía trên, tiên tiên linh bảo Thuần Dương kiếm treo cao, tràn ra trận trận tiên tiên Thuần Dương kiếm khí trùng thiên, nói đạo kim sắc quang hoa tràn ngập, chính đại hạo nhiên, Thuần Dương đến cực điểm. Hai người hiện lộ ra dị tượng, trọn vẹn bao trùm ngàn vạn dặm chi địa, kiếm khí màu xanh cùng kim sắc kiếm khí va chạm nhau, phát ra vô thượng thần uy. Đạo hữu cẩn thận. Thượng Thanh đạo nhân thét dài một tiếng, phất tay đem nguyên thần tam hoa bên trong thanh bình kiếm triệu nhập trong lòng bàn tay, kéo ra từng đóa kiếm hoa, sinh ra vô biên kiếm khí, đem không trung mây trắng rào tán, hóa thành một đạo thanh ngọc sắc kiếm quang phóng tới Thuần Dương đạo nhân. Còn mời đạo hữu đánh giá một chút, bần đạo thanh bình kiếm. Thượng Thanh đạo nhân thanh bình kiếm, nhìn qua phát hoa không thực, thần quang nội liễm, hết lần này tới lần khác nhưng lại mười phần huyền bí, dường như xen vào tiên thiên cùng hậu thiên ở giữa. Đã không phải trước thiên kiếm khí, lại không phải là ngày mai tế luyện mà thành, cực kỳ quái dị. Thượng Thanh đạo hữu thanh bình kiếm. Hư không bên trên, Lý Huyền Dương cùng Trấn Nguyên Tử, Hồng Vân, Trúc Long Vân quàng gặp nhau cùng một chỗ. Trong đó Hồng Vân nhìn thấy Thượng Thanh đạo nhân lấy ra thanh bình kiếm, không khỏi sinh ra vẻ khác lạ, nói không phải là một thanh trước thiên kiếm khí. Này thanh bình kiếm cũng không phải là trước thiên kiếm khí, mà là Thượng Thanh đạo hữu thành đạo pháp khí. Trúc Long hai mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc, nghĩ không ra Thượng Thanh đạo nhân vậy mà nắm giữ thành đạo pháp khí, chắc không được Huyền Dương đạo nhân nhắc lên tam thanh lúc, đối với nó như thế khen ngợi. Bây giờ xem ra, cái này tam thanh coi là thật không thể coi thường, tuyệt không phải là bình thường bậc đại thần thông. Thành đạo pháp khí. Hồng Vân cùng Trấn Nguyên Tử nhướng mày, dường như lần đầu tiên nghe nói. Chỉ có Lý Huyền Dương lộ ra rõ ràng vẻ mặt, nói đạo hưu nói thành đạo pháp khí, thật là chỉ chứng đạo pháp khí. Chính là chứng đạo pháp khí. Trúc Long nhìn chằm chằm Lý Huyền Dương một cái, nói chúng ta bậc đại thần thông tới đại la kim tiên chi cảnh, đã là tam hoa tế xuất, đạo hạnh viên mãn. Lúc này mong muốn tự thân đạo hạnh tiến thêm một bước, chỉ có thể là y theo tự thân con đường, tế luyện ra một cái thành đạo pháp khí, ký thác một thân đạo cơ. Đừng nhìn Trúc Long không phải là luyện khí sĩ một mạch bậc đại thần thông, có thể bàn về kiến thức rộng rãi, còn muốn thắng qua giữa sân tuyệt đại đa số. Xin hỏi Trúc Long đạo hữu, chúng ta nên như thế nào tế luyện thành đạo pháp khí? Hồng Vân không kịp chờ đợi hỏi lên, hắn cùng Trấn Nguyên Tử đã sớm tam hoa viên mãn, một thân đạo hạnh thần thông tiến không thể tiến, tiến lên không đường. Lúc này nghe được Trúc Long nhắc lên thành đạo pháp khí, tự nhiên kìm nén không được. Tế luyện thành đạo pháp khí, nói khó cũng khó, nói cho cũng cho. Trúc Long đưa tay chỉ giữa sân Thượng Thanh đạo nhân thanh bình kiếm, nói chỉ cần là phù hợp tự thân con đường tiên tiên linh bảo hoặc tiên tiên linh vật liền có thể, lại hoặc là cùng loại Thượng Thanh đạo hữu trong tay thanh bình kiếm, như vậy tạo hóa linh vật. Tạo hóa linh vật. Lý Huyền Dương như có điều suy nghĩ lên, nghe nói tam thanh từng tại Bất Chu Sơn gặp được một đóa màu xanh tiên tiên thập nhị phẩm hoa sen, tên là tiên tiên thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên, chính là năm đó bản cổ đại thần mở hồng hoang thế giới thời điểm, hỗn độn thanh liên vỡ vụn. Trong đó có 4 cái hạt sen rơi vào hồng hoang thế giới, cuối cùng diễn hóa ra 4 đóa tiên tiên liên hoa. Kia tiên tiên thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên chính là trong đó một đóa. Thái Thanh đạo nhân đem tiên tiên thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên màu trắng củ sen hái lấy xuống, hóa thành một cây biệt quải, làm vì thành đạo pháp khí. Ngọc Thanh đạo nhân thì đem hoa hồng hái lấy xuống, hóa thành đạo pháp khí tam bảo ngọc. Như ý Thượng Thanh đạo nhân đem thanh liên lá hái lấy xuống, hóa thành trước mắt thành đạo pháp khí thanh bình kiếm. Lúc này mới có hậu thế hoa hồng bạch ngó sen thanh liên lá, tam giáo hóa ra là một nhà. Tiên tiên linh bảo hoặc là tiên tiên linh vật. Hồng Vân bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, tiên tiên linh bảo cùng tiên tiên linh vật vốn là cực kỳ hiếm thấy, còn muốn cùng tự thân con đường tương hợp, càng thêm khó mà tìm kiếm. Nói đến, hắn không khỏi đối Trấn Nguyên Tử sinh ra một tia hâm mộ. Trấn Nguyên Tử xen lẫn linh bảo địa thư, hiển nhiên mười phần thích hợp thành vì thành đạo pháp khí. Đối với cái này, Lý Huyền Dương thì là dự định thuận theo tự nhiên, tế luyện thành đạo pháp khí. Khác biệt hắn lúc trước tế luyện thôn nguyện phệ hồn kiếm khí, không thể cưỡng cầu. Nếu là một mặt cưỡng cầu cơ duyên, sẽ chỉ là rơi tầm thường, chờ tỉnh ngộ lại, đều lúc đã không có đổi ý cơ hội. Thành đạo pháp khí, có thể nói là luyện thành không hối hận. Huống chi, hắn có tiên tiên linh bảo lưỡng nghi đăng, ẩn chứa tiên tiên lưỡng nghi pháp tắc, chỉ cần đem Huyền Dương đạo pháp diễn hóa đến cực hạn, lại lấy thuần âm phương pháp làm kiếp nổ, liền có thể làm được chân chính dương cực sinh âm, nhờ vào đó lĩnh hội tiên tiên lưỡng nghi chi đạo, đến lúc đó hoàn toàn có thể đem lưỡng nghi đăng làm vì thành đạo pháp khí. Chương 17 đấu kiếm cầu cất giữ hai mấy người nói chuyện ở giữa, chỉ thấy Thượng Thanh đạo nhân trong tay thanh bình kiếm diễn sinh ra đến vô số kiếm khí, một đạo thanh ngọc sắc kiếm quang cuốn lên vô biên sắc khí, khiến không gian xung quanh hóa thành mảnh vỡ, sinh ra kiếm khí hải dương, mang theo vỡ vụn không gian mảnh vỡ, liền phải hướng phía Thuần Dương đạo nhân rơi xuống. Tới tốt lắm. Thuần Dương đạo nhân hai mắt tinh quang lóe lên, trong tay thuần dương kiếm vung lên, đánh ra một đạo thuần dương đến cực điểm kiếm quang, ở không trung triển khai chừng ngàn dặm phạm vi, đón thượng thanh đạo nhân kiếm khí hải dương quét sạch mà đi, giống như một bức thuần dương bức tranh, những nơi đi qua, kim sắc kiếm khí tung hành, sát khí mọc thành bụi. Trong khoảnh khắc, hai đạo kiếm quang lẫn nhau đụng vào nhau, ầm vang một tiếng thật lớn, phương viên vạn dặm hư không hoàn toàn phá vỡ đi ra, diễn sinh ra địa phong thủy hỏa, hỗn độn chi khí tứ ngược. Hai người bất quá chỉ là một đạo kiếm quang, liền đem hồng hoang không gian đánh vỡ, quả nhiên là đạo hạnh thần thông kinh người, kiếm đạo tạo nghệ vô song. Thanh bình kiếm cùng thuần dương kiếm, không hổ là kiếm đạo chí bảo. Ha ha, đạo hữu tiên thiên thuần dương kiếm nói, quả nhiên rất có tinh tiến. Thượng thanh đạo nhân nhịn không được cười lớn một tiếng, trong tay thanh bình kiếm nhoáng một cái, phát ra vô số kiếm khí, thân cùng kiếm tương hợp cùng một chỗ, hóa thành một đạo thanh ngọc sắc kiếm quang, xông phá hư không mà tới. Trên đường đi, kiếm quang nhan sắc càng lúc càng nồng nặc, giống như màu xanh liệt dương, tràn ngập từng đạo kiếm khí, lóa mắt đến cực điểm. Ngay cả Lý Huyền Dương chờ một đám quan chiến bậc đại thần thông, cũng không khỏi tề ra hộ thân thần quang, đem riêng phần mình quanh thân bao quanh bảo vệ. Kiếm này chính là theo lôi pháp bên trong lĩnh ngộ mà đến, đạo hữu cẩn thận. Dứt lời, thượng thanh đạo nhân trong miệng nói lẩm bẩm, trong tay thanh bình kiếm càng múa càng nhanh, gần như đồng thời chống rỗng sinh ra một tia lôi quang, chính là thượng thanh đạo nhân thần thông thượng thanh tiên lôi. Sau một khắc, thanh sắc lôi quang cùng thanh bình kiếm tương hợp cùng một chỗ, lôi sinh kiếm thế, kiếm chướng lôi uy, tụ tập thanh bình kiếm cùng thượng thanh tiên lôi uy năng tương hợp, triển lộ ra một tia bản cổ đại thần truyền thừa uy năng, quả thực là thần uy vô lượng. Có thể nói, cái này chính là thượng thanh đạo nhân một thân kiếm đạo cùng thần thông dung hội quán thông mà thành, lấy thượng thanh tiên lôi diễn sinh kiếm đạo, lại lấy kiếm đạo diễn hóa thượng thanh tiên lôi, tuần hoàn qua lại, sinh sôi không ngừng, cơ hồ dốc hết một kích toàn lực. Thuần Dương đạo nhân kiếm đạo bên trên tạo nghệ, cùng thượng thanh đạo nhân cơ hồ tương xứng, đều là đã đạt tới một loại cực hạn. Lúc này mắt thấy thượng thanh đạo nhân thanh bình kiếm cùng lôi quang tương hợp cùng một chỗ, mang theo vô số lôi đỉnh xông về phía mình, thanh bình kiếm vung vậy ở giữa, vô tận kiếm khí lôi đỉnh tán giật mà ra, quét sạch vạn dặm hư không. Thuần Dương đạo nhân sắc mặt nghiêm túc, hít sâu một hơi, trong tay thuần dương kiếm vang lên một tiếng kiếm minh, quanh thân kim sắc tiên tiên thuần dương thần quang ngút trời, dẫn hạ vô biên tiên tiên linh khí, lấy tiên tiên thuần dương thần quang đem nó nhóm lửa, hóa thành một đạo thuần dương chân hỏa, ánh lửa nổi lên, rơi vào thuần dương trên thân kiếm, trở thành một mảnh kiếm quang biển lửa, giống như một phương lĩnh vực thế giới. Nương theo ầm vang một tiếng thật lớn, thanh bình kiếm mang theo vô số lôi đỉnh, xông vào kiếm quang trong biển lửa, không ngừng cùng thuần dương kiếm va chạm, từng đạo kiếm khí cùng thuần dương chân hỏa, bị thanh bình kiếm kết thành một khối hư vô, bạo phát ra trận trận tiếng vang. Mảnh này kiếm quang biển lửa chính là thuần dương đạo nhân một thân đạo hạnh thần thông diễn hóa mà ra, không chỉ có ẩn chứa tiên thiên thuần dương kiếm nói, càng là cùng nó nguyên thần tương giao, mỗi một đạo kiếm khí cùng chân hỏa phá hủy, đều để sắc mặt hắn một hồi trắng bệnh, khoe miệng mơ hồ sinh ra một tia kim sắc vết máu, mạnh mẽ bị thượng thanh đạo nhân lấy thanh bình kiếm đánh lui vạn dặm phạm vi. Kiếm khí va chạm, lôi hỏa trùng thiên, không gian phong bạo tứ ngược, cảnh tượng mười phần hãi nhiên. Thượng thanh đạo nhân cũng không chịu nổi, chỉ cảm thấy mình cùng thanh bình kiếm lâm vào vô biên kiếm khí trong biển lửa, mặc cho hắn vung vẩy trong tay thanh bình kiếm, như cũng không cách nào đem trước mắt kiếm khí chân hỏa hoàn toàn phá hủy sạch sẽ. Giống như thuần dương vô cực đồng dạng, liên miên bất tuyệt, không có cuối cùng, khắp nơi đều là kiếm khí cùng chân hỏa, không ngừng làm hao mòn trong cơ thể hắn pháp lực, thậm chí là nguyên thần tam hoa. Mắt thấy thượng thanh đạo nhân cùng thuần dương đạo nhân lâm vào cục diện bế tắc, trong thời gian ngắn ai cũng không làm gì được đối phương, nếu như tiếp tục so đấu nữa, chỉ sợ sẽ lưỡng bại câu thương, được không bù mất. Các vị đạo hữu, không bằng đem hai vị đạo hữu tách ra, lần này đấu kiếm đến đây dừng tay như thế nào? Lý Huyền Dương ánh mắt đảo qua hư không bên trên một đám đạo hữu hỏi. Như thế rất tốt. Thái Thanh đạo nhân gật đầu cười. Còn lại một đám bậc đại thần thông cũng là như thế. Còn mời các vị đạo hữu ra tay, trước đem hai vị đạo hữu tách ra. Lý Huyền Dương nói chuyện, phất tay đánh ra một đạo tiên thiên huyền dương thần quang, dự định đem thượng thanh đạo nhân cùng thuần dương đạo nhân ngăn cách. Việc này dễ dàng, nhưng mà chẳng kịp chờ Lý Huyền Dương tiên thiên huyền dương thần quang rơi xuống, chỉ thấy Trấn Nguyên Tử tế ra một cái lớn chừng bàn tay bảo giám, trên đó lấy tiên thiên thần văn miêu tả lấy thiên địa hai chữ, toát ra vô lượng thổ hoàng sắc thần quang. Cơ hồ cùng một thời gian, Thái Thanh đạo nhân cũng tế ra một tôn lớn chừng bàn tay hai màu huyền hoàng bảo tháp, rủ xuống đến từng tia từng sợi công đức huyền hoàng chi khí, cùng thiên địa bảo giám cùng một chỗ rơi vào thượng thanh đạo nhân cùng thuần dương đạo nhân ở giữa. Mặc kệ là kiếm khí lôi đỉnh, vẫn là kiếm khí chân hỏa, nhao nhao giống như tuyết gặp dương quang, trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa. Thượng thanh đạo nhân cùng thuần dương đạo nhân bị thổ hoàng sắc thần quang cùng công đức huyền hoàng chi khí bao vây lấy, liền cảm giác nguyên thần ấm áp, thương thế dần dần chuyển biến tốt đẹp. Theo thổ hoàng sắc thần quang cùng công đức huyền hoàng chi khí tràn ngập ra, bị hai người đánh nát không gian, dần dần bình phục lại, địa phong thủy hỏa tiêu không, không gian phong bạo hủy diệt, khiến cho Bất Chu Sơn trên không khôi phục lại bình tĩnh. Chương 18 Huyền môn đạo cơ hai hợp một cấu cất giữ một tiên thiên linh bảo địa thư. Hậu thiên công đức chí bảo tiên địa huyền hoàng linh lung tháp. Lý Huyền Dương hai mắt hiện lên một tia hâm mộ vẻ mặt. Cái này thiên địa huyền hoàng linh lung tháp không cần nói nhiều, chính là bản cổ đại thần mở ra thiên công đức biến thành mà thành, mà Trấn Nguyên Tử thiên địa bảo giám chính là một cái tiên thiên linh bảo địa thư, là từ hồng hoang đại địa thai màn biến thành, khó gặp phòng ngự linh bảo, có thể điều động toàn bộ hồng hoang đại địa nguyên lực, cực kỳ chân quý. Tuy nói Huyền Dương Sơn bên trong hỗn độn linh tuyển bên trong tiên thiên thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên, đồng dạng là một cái tiên thiên phòng ngự linh bảo, chỗ huyền linh diệu, không tại Trấn Nguyên Tử địa thư phía dưới. Làm sao hơn vạn năm thời gian trôi qua, tiên thiên thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên vẫn là hoa khai thập phẩm, khoảng cách hoàn toàn thành thục, không biết còn cần bao nhiêu tuế nguyệt. Tốt linh bảo. Trúc Long nhịn không được khen ngợi một tiếng, ánh mắt rơi vào Thái Thanh đạo nhân thiên địa huyền hoàng linh lung tháp cùng công đức huyền hoàng chi khí phía trên, không khỏi toát ra đến một tia chấn kinh, hiển nhiên là nhận ra hai người lai lịch. đạo hữu kiếm đạo bên trên tạo nghệ, làm cho người vạn phần khâm phục, bần đạo mặc cảm. Thuần Dương đạo nhân thu hồi nguyên thần tam hoa cùng Thuần Dương kiếm, hồi tưởng lại vừa rồi một trận chiến, không khỏi lộ ra một tia rung động. Thượng Thanh đạo nhân đem thanh bình kiếm cùng thần lôi kết hợp cùng một chỗ, có thể nói là có một phong cách riêng, làm hắn mở rộng tầm mắt. Nếu không phải hắn ỷ vào Thuần Dương đạo quả cùng Thuần Dương chân hỏa huyền diệu, đạt tới Thuần Dương vô cực, sinh sôi không ngừng, chỉ sợ vừa rồi đã sớm lạc bại xuống tới. Ha ha, đạo hữu Thuần Dương kiếm đạo cùng Thuần Dương đạo quả, giống nhau nhường bần đạo khâm phục không thôi. Thượng Thanh đạo nhân cũng thu hồi nguyên thần tam hoa cùng thanh bình kiếm, nói đến, chung quy là bần đạo nưu lợi. Thượng Thanh thần lôi cũng không phải là kiếm đạo, mà là thần thông. Hắn đem nó cùng kiếm đạo kết hợp, nhiều ít xem như nưu lợi, cũng không phải là thuần túy kiếm đạo tạo nghệ. Hai vị đạo hữu kiếm đạo bên trên tạo nghệ, đều là không phải tầm thường, huyền diệu vạn phần. Thấy Chấn Nguyên tử cùng Thái Thanh đạo nhân riêng phần mình thu hồi địa thư cùng thiên địa huyền hoàng linh lung tháp, Lý Huyền Dương quanh thân thu vào, đem chưa tế ra tiên thiên huyền dương thần quang tán đi, khống chế vân quang tiến lên, đối với Thượng Thanh đạo nhân, Thuần Dương đạo nhân nói rằng chúng ta không bằng trở lại đại điện bên trong nhập án ngồi xuống, đều lúc lại cộng đồng đàm luận. Như thế rất tốt. Thượng Thanh đạo nhân cùng Thuần Dương đạo nhân cùng kêu lên đồng ý một đám bậc đại thần thông riêng phần mình khống chế vân quang, trở lại đại điện bên trong nhập án ngồi xuống, Thái Thanh đạo nhân nhường đồng tử một lần nữa bưng tới linh quả linh uống, đàm luận với nhau lên. Trong lúc đó, ngoại trừ đàm luận Thượng Thanh đạo nhân cùng Thuần Dương đạo nhân kiếm đạo tạo nghệ, còn lại đều đang đàm luận thành đạo pháp khí phía trên. Đối với những đại thần này thông người mà nói, cơ hồ đều là tam hoa viên mãn, sớm đã đem đại La Kim tiên chi cảnh tu hành tới cực hạn, tiến lên không đường. Đối với cái này tam thanh cũng không có bất kỳ cái gì giấu giếm, trực tiếp đem tế luyện thành đạo pháp khí nói ra. Trong đó khó khăn nhất không phải tế luyện thành đạo pháp khí pháp môn, mà là một đám bậc đại thần thông riêng phần mình cơ duyên, không có thích hợp tiên thiên linh bảo hoặc tiên thiên linh vật, vô luận như thế nào đều không thể sắp thành đạo pháp khí tế luyện ra. Lúc này Hồng Vân cầm lấy một cái linh quả thả trong cửa vào, nhẹ nhàng ngai lên, đối với Lý Huyền Dương hỏi đạo hữu vừa tới lúc đến, không phải nói từng chiếm được một ngụm hỗn độn linh tuyển, không biết này hỗn độn linh tuyển có hạ huyền diệu. Nghe Hồng Vân hỏi hỗn độn linh tuyển, ánh mắt mọi người tề tề nhìn về phía Lý Huyền Dương. Nói đến, Vân đạo sát thực mượn nhờ hỗn độn linh tuyển huyền diệu, hoàn thiện ra một đạo cơ sở phương pháp tu hành. Phương pháp này chính là lấy âm dương ngũ hành diễn hóa, không vào tiên thiên số lượng, chính là chu thiên sinh linh phương pháp tu hành, lấy luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần hoàn hư, luyện hư hợp đạo, cùng ta trở bậc đại thần thông phương pháp tu hành khác biệt, giảng cứu tinh, khí, thần tam bảo hợp nhất. Lý Huyền Dương lần trước tại Bất Chu Sơn Tam Thanh đạo trường lúc, liền từng dùng phương pháp này tu hành, cuối cùng hình thành một cái đại chu thiên viên mãn. Lúc ấy hắn cũng chỉ là y theo trí nhớ kiếp trước sáng lập, xa chưa nói tới hoàn thiện. Thẳng đến chiếm cứ Huyền Dương Sơn, đạt được hỗn độn linh tuyển tán tràn ra tới hỗn độn chi khí tương trợ, Lý Huyền Dương mới dần dần đem luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần hoàn hư, luyện hư hợp đạo phương pháp hoàn thiện, lấy hóa thành một môn cơ sở phương pháp tu hành. So sánh dưới, Hồng Hoang bên trong một đám bậc đại thần thông phương pháp tu hành, cơ hồ đều là tiên tiên phương pháp. Những đại thần này thông người chính là tiên tiên thần ma theo hầu, một khi biến hóa mà ra liền có sen lẫn thần thông, lấy tự thân sen lẫn thần thông thôi diễn phương pháp tu hành. Nếu không phải là như Lý Huyền Dương, Thuần Dương đạo nhân đồng dạng, lấy tự thân theo hầu thôi diễn phương pháp tu hành, thành tựu cuối cùng riêng phần mình đạo pháp. Những này đạo pháp cơ hồ đều là trước tiên đạo pháp. Có thể Lý Huyền Dương hoàn thiện sửa sang lại pháp môn, thì là một môn ngày mai phương pháp. Nhưng mà, Lý Huyền Dương nói ra luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần hoàn hư, luyện hư hợp đạo về sau, trong điện một đám bậc đại thần thông không khỏi lộ ra chấn kinh vẻ mặt. Thái Thanh đạo nhân hai mắt tinh quang lóe lên, hỏi như thế nào luyện tinh hóa khí? Gây nên hư cực, thủ tinh soạn, tự nhiên mà vậy, vận khí đi tới đi lui thành tuần hoàn, liên tục không ngừng, sinh sôi không ngừng. Tức là luyện tinh hóa khí. Lý Huyền Dương không chút suy nghĩ liền trả lời. Như thế nào luyện khí hóa thần? Khí và thần hợp lại luyện, ngũ hành ngũ tạng, thần hồn tương hợp. Như thế nào luyện thần hoàn hư? Khí đưa về thần, thần khí hợp lại là một, cho nên tiên nhân hợp nhất. Như thế nào luyện hư hợp đạo? Hình thần đều diệu, giữ đạo hợp chân, có thể làm luyện hư hợp đạo. Thái Thanh đạo nhân cùng Lý Huyền Dương một hỏi một đáp, nhường trong điện một đám bậc đại thần thông đều mặt lộ vẻ trầm tư. Thế này, Lý Huyền Dương dứt khoát quanh thân quang hoa lóe lên, hiện ra nguyên thần tam hoa, bán mẫu đại tiểu khánh vân phía trên, tiên thiên linh bảo lượng nghi đang cùng thôn nguyệt phệ hồn kiếm khí treo cao. Đêm này cơ sở pháp môn huyền diệu cùng tổng cương từng cái diện hóa ra đến. Một đám bậc đại thần thông thấy Lý Huyền Dương hiện ra nguyên thần tam hoa, lấy diện hóa đạo pháp huyền diệu, riêng phần mình cũng hiện ra nguyên thần tam hoa đến. Đại điện bên trong, lập tức thần quang ngút trời, khánh vân đoá đoá, tam thanh đạo trưởng phương viên ngàn vạn dặm chi địa, đều có thể nghe được trận trận tiên âm, thần sáng long lánh, đạo pháp huyền diệu. Thấy một đám bậc đại thần thông nguyên thần tam hoa bên trong dị tượng, cùng từng kiện linh bảo, Lý Huyền Dương cũng là mở rộng tầm mắt. Trong đó trúc long nguyên thần cảnh tượng, kỳ lạ nhất, không phải là luyện khí sĩ một mạch nguyên thần tam hoa, cũng không phải yêu tộc nguyên thần pháp tướng, mà là đem trúc long bản thể hình tượng lấy nguyên thần ký kết mà ra, nhìn như cùng yêu tộc nguyên thần pháp tướng giống nhau ý hệ, kỳ thực lại không có một tơ một hào yêu khí, chính là long tộc đặc lưu phương pháp tu hành. Nguyên thần phía trên càng có một thanh tối tâm trường thương hiện hiện ra, mũi thương sát khí phun ra nuốt vào, huyền quang tràn đầy, quả thực là vô thượng thần binh, thần uy vô lượng. Nhìn Lý Huyền Dương chỉ cảm thấy hai mắt mơ hồ sinh ra một tia đau đớn, trong lòng hơi động, không phải là trong truyền thuyết tiên thiên chí bảo thí thần thương. Nghe nói thương này chính là từ hỗn độn thanh liên sen thân biến thành, ẩn chứa vô tận hỗn độn chi lực cùng sát lục ý chí. Cùng yêu tộc đại thánh thái nhất hỗn độn trung đồng dạng, đều là tiên tiên chí bảo. Nghĩ đến thí thần thương, Lý Huyền Dương trong lòng khen ngợi một tiếng, long tộc nội tình tâm hậu. Nhìn chăm chăm thí thần thương một cái, Lý Huyền Dương thu hồi ánh mắt, đem này cơ sở pháp môn diễn hóa đến cực hạn, nhường một đám bậc đại thần thông nguyên thần mới vừa cùng tiếp xúc, liền bị dẫn vào đạo pháp huyền diệu bên trong. Thiên địa sơ khai, chu thiên vạn vật diễn sinh, âm dương ngũ hành tế xuất, hiển thị rõ đủ loại các loại huyền diệu, cùng vạn vật sinh linh dùng phương pháp này tu hành chi diệu. Đừng nhìn phương pháp này chỉ là một môn cơ sở phương pháp, nhưng lại tự có chỗ huyền diệu, bất luận là loại nào hồng hoang sinh linh chủng tộc, bất luận là loại hoàn cảnh nào, đều có thể dùng phương pháp này tu hành, chính là luyện khí sĩ một mạch căn cơ phương pháp. Chương 19 huyền môn đạo cơ hai hợp một cầu cất giữ hai nhường một đám bậc đại thần thông trầm mê trong đó, muốn ngừng mà không được, thể nội pháp lực không tự chủ được dựa theo luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thân hoàn hư, luyện hư hợp đạo vận chuyển lại, cuối cùng căn cứ riêng phần mình con đường theo hầu khác biệt, hóa thành khác biệt đạo pháp thần thông. Đây cũng là này cơ sở phương pháp chỗ huyền diệu. Lý Huyền Dương sớm đã đem phương pháp này luyện vào Huyền Dương đạo pháp bên trong, thậm chí dùng cái này xem như đạo pháp căn cơ tổng cương, tự nhiên không cần cùng còn lại một đám bậc đại thần thông như thế chậm chạp vận chuyển chu thiên, trải nghiệm trong đó bất phàm. Như thế chừng trăm năm thời gian trôi qua, một đám bậc đại thần thông gần như đồng thời mở ra hai mắt, rượu, rượu, rượu. Này cơ sở pháp môn quả nhiên là tuyệt không thể tả, chính là ta luyện khí sĩ một mạch đạo pháp căn cơ. Thái Thanh đạo nhân khen không dứt miệng. Lần này đến Lý Huyền Dương truyền thụ như thế cơ sở pháp môn, ngày sau nhất định có thể truyền khắp hồng hoang, đặt vững luyện khí sĩ một mạch căn cơ phương pháp, lớn mạnh tu sĩ nhân số, khiến cho luyện khí sĩ một mạch càng phát ra hưng thịnh. Đáng tiếc Huyền Dương đạo hữu sáng lập ra phương pháp này chỉ là một môn cơ sở pháp môn, đáng tiếc, đáng tiếc. Ngọc Thanh đạo nhân vẻ mặt tiếc hận liên tục thở dài. Nếu là phương pháp này có thể tu hành tới Thái Ức Kim Tiên trở lên cảnh giới, không xuất thiên vạn năm tuế nguyệt, luyện khí sĩ một mạch tất nhiên đại hưng, thậm chí là siêu việt Vu Yêu hai tộc. Làm sao? Phương pháp này chỉ là một môn cơ sở pháp môn, nhường hắn cảm thấy 10 phần đáng tiếc. Đạo hữu không cần như thế, có thể được phương pháp này đã là ta luyện khí sĩ một mạch chuyện may mắn, là một đám hồng hoàng sinh linh chỉ rõ con đường tu hành, Huyền Dương đạo hữu có thể nói là công đức vô lượng. Trấn Nguyên Tử cảm thấy chuyến này thu hoạch tương đối khá, không ít thấy tới một trận đấu kiếm, càng thấy biết như thế diệu pháp. Đạo hữu nói không sai, vân đạo tìm hiểu ra phương pháp này đã là cơ duyên xảo hợp. Lý Huyền Dương chẳng những không có cảm thấy đáng tiếc, phản mà đã là 10 phần vừa lòng thỏa ý, nếu không phải mượn nhờ hỗn độn linh tuyển, nghĩ đến lấy hỗn độn chi khí diễn hóa âm dương ngũ hành, tuyệt không có khả năng tùy tiện hoàn thiện này cơ sở pháp môn, càng không khả năng trở thành huyền môn đạo cơ. Phải biết, về sau huyền môn đại hưng, hồng hoang ức vạn tu sĩ dùng phương pháp này tu hành, tất nhiên có thể chiếm cứ một phần huyền môn khí vận, thậm chí có thể có được liên tục không ngừng công đức huyền hoàng chi khí. Lần này rời núi trước tới chứng kiến hai vị đạo hữu đấu kiếm, bây giờ đã mấy trăm năm thời gian trôi qua, không biết các vị đạo hữu có tính toán gì không? Nữ hoa đứng dậy, dự định cáo từ rời đi, muốn phải nhanh một chút trở lại Phượng Tê Sơn bên trong, đem này cơ sở pháp môn truyền thụ cho dưới cờ một đám yêu tộc. Đã nữ hoa đạo hữu đã có cách ý, như vậy bần đạo cũng phải trở về Bắc Hải chi địa. Huyền Quy đạo nhân đứng dậy, đối với Lý Huyền Dương đi một cái nói lễ, lần này hữu duyên được đạo hữu truyền pháp, chính là một chuyện may lớn, ngày sau đạo hữu như có thời gian, không ngại hướng Bắc Hải một nhóm, đến đây bần đạo đạo trưởng làm khách. Nhiều cảm ơn đạo hữu mời. Lý Huyền Dương đứng dậy hoàn lễ nói. Nghe được Huyền Quy đạo nhân mời, còn lại một đám bậc đại thần thông nhao nhao mở miệng mời, đồng thời cùng tam thanh cáo từ rời đi. Lần này một đám bậc đại thần thông không chỉ có thấy được một trận đấu kiếm, còn được đến Lý Huyền Dương truyền thụ cơ sở phương pháp tu hành, riêng phần mình hoặc là dự định trở về bế quan, lĩnh hội lần này đoạt được, hoặc là như nữ hoa dự định trở về đem này cơ sở phương pháp tu hành truyền thụ cho dưới cờ yêu tộc bộ hạ. Tam thanh từng cái đem các vị đạo nhân đưa ra đạo trường, thẳng đến thấy khống chế vân quang rời đi, chỉ còn lại Lý Huyền Dương, Trấn Nguyên Tử, Hồng Vân, Thuần Dương đạo nhân cùng Trúc Long chưa rời đi. Các vị đạo hữu, nếu là vô sự lời nói, chúng ta không bằng tạm thời mượn ba vị đạo hữu đạo trường ở lại mấy ngày. Ngoài ra bần đạo còn có một chuyện, còn cần cùng mấy vị đạo hữu thương lượng một hai. Thuần Dương đạo nhân nhìn xem chưa rời đi Lý Huyền Dương mấy người mở miệng giữ lại. Nghe được Thuần Dương đạo nhân lời nói, Lý Huyền Dương trong lòng hơi động, nhìn một bên Trúc Long một cái, phụ họa nói vừa vặn bần đạo cũng dự định cùng mấy vị đạo hữu cộng đồng luận đạo một chút thời gian. Đạo hữu lời ấy chính hợp ý ta. Trúc Long cười đồng ý lên, hắn lần này đến đây không chỉ có riêng là vì chứng kiến Thượng Thanh đạo nhân cùng Thuần Dương đạo nhân đấu kiếm, mà là dự định cùng một đám bậc đại thần thông tương giao, từ đó ứng đối yêu tộc Mưu Đồ tứ hải. Thế này, Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân cũng tán thưởng đáp ứng. Ha ha, mấy vị đạo hữu, mời. Thượng Thanh đạo nhân cười lớn một tiếng, mời mấy người cùng nhau trở lại đại điện bên trong ngồi xuống. Không biết đạo hữu dự định thương lượng chuyện gì? Hồng Vân vừa mới ngồi xuống, liền hiếu kỳ hướng về Thuần Dương đạo nhân hỏi. Nghe vậy, Thuần Dương đạo nhân than nhẹ một tiếng, nói rằng không dối gạt các vị đạo hữu, lần này bần đạo dự định cùng mấy vị đạo hữu kết minh. Lời vừa nói ra, trong điện mấy người không khỏi có chút nhìn nhau, chỉ có Trúc Long mặt lộ vẻ vui mừng. Thuần Dương đạo nhân dự định cùng hắn không như mà hợp. Trên thực tế Thuần Dương đạo nhân cũng là hành động bất đắc dĩ. Nếu như chỉ là đối mặt Trúc Dung bộ lạc cùng Trúc Dung một vị tổ vu, Thuần Dương đạo nhân thật cũng không sợ, nhưng liền sợ vu tộc mấy vị tổ vu cùng nhau tiến lên, chính là lấy đạo hạnh của hắn thần thông, cũng tuyệt khó ngăn cản. Không biết đạo hữu dự định như thế nào kết minh? Lý Huyền Dương trầm ngâm một lát xuất hỏi trước. Công thủ tương vọng, cộng đồng ứng đối Vu Yêu hai tộc. Thuần Dương đạo nhân trầm giọng nói rằng, Vu tộc có 12 vị tổ vu, Yêu tộc cũng có 5 vị đại thánh, chúng ta luyện khí sĩ chỉ dựa vào sức một mình, tự nhiên không phải là đối thủ của bọn họ, chỉ khi nào chúng ta cùng nhau lập xuống minh ước, đến lúc đó thì sợ gì Vu Yêu hai tộc. Chỉ cần trong điện Tam Thanh, Huyền Dương đạo nhân, Trấn Nguyên Tử, Hồng Vân, Trúc Long cùng hắn tổng cộng có 8 vị bậc đại thần thông kết minh, đều lúc chính là Vu Yêu hai tộc cũng phải nhượng bộ 3 phần không thể. Đạo hữu lời ấy chính hợp bần đạo tâm ý. Thượng Thanh đạo nhân đã sớm đối Vu Yêu hai tộc có chút bất mãn, nói chỉ cần các vị đạo hữu định ra minh ước, thì sợ gì chỉ là Vu Yêu hai tộc. Thấy Hồng Vân không có nói lời phản đối, Trấn Nguyên Tử liền mở miệng hỏi còn mời đạo hữu trước nói rõ ràng cho thỏa đáng. Tự nhiên như thế, Thuần Dương đạo nhân hít sâu một hơi, nói rằng cái gọi là minh ước, mặc kệ là chúng ta đang ngồi bất luận một vị nào đạo hữu, phàm là đối mặt Vu Yêu hai tộc trình phạt uy hiếp lúc, còn lại các vị đạo hữu đều muốn đến đây hiện thân tương trợ, thậm chí vừa hiện đạo hạnh thần thông. Nếu là có đạo hữu chủ động trêu chọc Vu Yêu hai tộc, đều lúc chúng ta lại nên làm như thế nào? Trấn Nguyên Tử lần nữa mở miệng hỏi. Việc này Trấn Nguyên đạo hữu không cần phải lo lắng, đang ngồi mấy vị đạo hữu đều là hữu đạo chi sĩ, ít có nhiễm đúng sai nhân quả. Huống chi, kia Vu Yêu hai tộc lại thế lực khổng lồ, sao lại vô duyên vô cớ tiến đến trêu chọc? Điểm này Thuần Dương đạo nhân nói cũng không tệ, lấy bây giờ Vu Yêu hai tộc thế lực, không có vị kia bậc đại thần thông sẽ vô duyên vô cớ tiến đến trêu chọc. Bần đạo bằng lòng gia nhập minh ước. Trúc Long không có chút gì do dự lựa chọn gia nhập. Nhiều cảm ơn đạo hữu. Thuần Dương đạo nhân đại hỉ, ánh mắt rơi vào Lý Huyền Dương, Trấn Nguyên Tử, Hồng Vân trên thân, hỏi ba vị đạo hữu ý như thế nào. Đã như vậy, bần đạo cũng có thể gia nhập minh ước. Lý Huyền Dương nói rằng, bần đạo cũng có thể. Không chờ Trấn Nguyên Tử nói chuyện, Hồng Vân trực tiếp đáp ứng, Trấn Nguyên Tử chỉ có thể cười khổ một tiếng cũng coi như lao đạo một cái. Không biết ba vị đạo hữu. Thuần Dương đạo nhân ánh mắt rơi xuống Thái Thanh, Ngọc Thanh, Thượng Thanh ba vị đạo nhân trên thân. Thượng Thanh đạo nhân vốn là muốn trực tiếp đáp ứng, nhưng cuối cùng vẫn nhìn về phía Thái Thanh đạo nhân. Thái Thanh đạo nhân hơi khẽ nhíu mày một cái, không có trả lời ngay, mà là hướng về phía Thượng Thanh, Ngọc Thanh mở miệng hỏi không biết hai vị sư đệ có tính toán gì không. Tự nhiên là đáp ứng. Thượng Thanh đạo nhân lạnh hừ một tiếng, nói ngược lại chúng ta luyện khí sĩ một mạch, sớm tối đều phải cùng Vu Yêu hai tộc làm qua một trận. Gần nhất Hồng Hoang cũng không bình tĩnh, Vu Yêu hai tộc càng phát ra phách lối thế lớn, rất nhiều luyện khí sĩ một mạch bậc đại thần thông bị hai tộc chiếm đi đạo trường, dẫn Hồng Hoang bên trong quần quật sóng ngầm. Sư đệ, lời ấy không tệ. Ngọc Thanh đạo nhân cũng gật đầu nói, như thế liền theo hai vị sư đệ chi ngôn. Thái Thanh đạo nhân nhẹ gật đầu, xem như đáp ứng. Đã các vị đạo hữu cũng không có ý kiến, như vậy về sau đối mặt Vu Yêu hai tộc thời điểm, chúng ta đang ngồi tám vị đồng đạo liền phải chung cùng tiến lùi. Thuần Dương đạo nhân trầm giọng nói rằng, Lý Huyền Dương, Tam Thanh, Trúc Long, Trấn Nguyên Tử, Hồng Vân cùng đều lên xưng thiện. Mấy người định ra minh ước sự tình, bắt đầu lẫn nhau bắt đầu nói chuyện tiếm, nhấm nháp linh quả linh uống. Bây giờ Hồng Hoang đã sinh ra loạn tượng, chắc hẳn khoảng cách một kiếp sau vẫn đã không xa. Lý Huyền Dương ít nhiều có chút cảm khái. Vu Yêu hai tộc khoảng cách đại hưng không xa, mà một kiếp sau vận chính là Vu Yêu hai tộc chính là Hồng Hoang bá chủ, chiếm hết thiên địa khí vận. Chỉ sợ khoảng cách Hồng Quân đạo tổ thành đạo ngày, giống nhau không xa. Nguyên nhân chính là như thế, Lý Huyền Dương mới đồng ý kết minh một chuyện. Chương 20 Tây Vương Mẫu cầu cất giữ đã nơi này sự tình đã xong, không biết đạo hưu thật là dự định trở về Đông Hải Huyền Dương Sơn. Thấy minh ước một chuyện đã định ra, Trúc Long đống nhiên đối Lý Huyền Dương mở miệng hỏi. Bây giờ Hồng Hoang đúng sai đông đảo, còn không bằng sớm một chút về Đông Hải tu hành, cho nên dự định cùng Lý Huyền Dương đồng hành. Sau khi nghe được, Lý Huyền Dương lại là lắc đầu, nói lần này bần đạo còn cần đi tới Hồng Hoang Tây Bộ một nhóm, tìm kiếm tự thân cơ duyên, để cầu đạo pháp viên mãn. Đã hắn đã đi tới Hồng Hoang đại địa, vừa vận tiến về Hồng Hoang Tây Bộ một nhóm, tìm kiếm Thuần Dương đạo nhân trong miệng nói cơ duyên, hoặc là nói là Tây Vương Mẫu, để cầu thuần âm đạo pháp làm kích nổ, lấy dương cực sinh âm, lĩnh hội tiên tiên lưỡng nghi chi đạo, cùng tế luyện thành đạo pháp khí. Đạo hữu thật là cảm thấy thiên cơ hiển hóa. Hồng Vân không khỏi có chút hâm mộ Lý Huyền Dương tới, lúc này thiên cơ hiển hóa, rõ ràng là có cơ duyên. Vị này Huyền Dương đạo hữu một khi đạo pháp viên mãn, đặt vững đạo cơ, liền có thể bắt đầu tế luyện thành đạo pháp khí, chính là không biết hắn là lấy tiên thiên linh bảo làm vì thành đạo pháp khí, vẫn là có ý định mặt khác tìm kiếm cơ duyên. Bần đạo cũng không gạt các vị đạo hữu, lần này cũng không phải là thiên cơ hiển hóa, mà là Thuần Dương đạo hữu từng nhắc qua một chuyện, cho nên bần đạo dự định tiến về Hồng Hoang Tây Bộ một chuyến. Lý Huyền Dương lời này vừa nói ra, mấy người không khỏi tò mò, Thuần Dương đạo hữu nhắc lên chuyện gì, có thể khiến cho Huyền Dương đạo hữu lúc này tiến về Hồng Hoang Tây Bộ. Thuần Dương đạo nhân nhìn thấy ánh mắt của mọi người, đành phải hơi giải thích một phen. Năm đó bần đạo từng tại Hồng Hoang Tây Bộ gặp được một vị đạo hữu, nàng chính là tiên tiên thuần âm chi khí biến thành, cả người đạo hạnh thần thông càng là tại bần trên đường. Đúng là tiên tiên thuần âm chi khí biến thành. Ngọc Thanh đạo nhân nhớ tới lúc trước cùng Lý Huyền Dương luận đạo diễn pháp lúc, hắn đã từng hỏi qua tiên tiên huyền âm chi khí cùng tiên tiên thuần âm chi khí biến hóa bậc đại thần thông. Không muốn bây giờ lần nữa nghe đến việc này, khó trách dự định tiến về Hồng Hoang Tây Bộ một nhóm. Đạo hữu có biết vị đạo hữu này ở vào nơi nào thanh tu? Thượng Thanh đạo nhân đột nhiên hỏi. Việc này bần đạo cũng không rõ ràng. Thuần Dương đạo nhân lắc đầu. Lúc trước hắn cũng chỉ là cùng nó từng có gặp mặt một lần, biết nàng chính là tiên tiên thuần âm chi khí biến thành, cùng chính mình theo hầu tiên tiên thuần dương chi khí, đúng lúc là một âm ở dương, cũng không biết rõ đối phương đạo trưởng chỗ, chỉ là suy đoán ứng là nằm ở Hồng Hoang Tây Bộ. Thế là mấy người lại riêng phần mình nói chuyện với nhau một hồi, nhao nhao đứng dậy chào từ biệt, riêng phần mình khống chế vân quang rời đi Tam Thanh đạo trường. Lý Huyền Dương cũng cùng mọi người cáo biệt, khống chế vân quang hướng Hồng Hoang Tây Bộ mà đi, một đường bái bạn thăm nói, ngẫu nhiên bàn hàng một thời gian, chờ đến Hồng Hoang Tây Bộ lúc, đã mười mấy năm qua đi. Bất quá Lý Huyền Dương không có xâm nhập Hồng Hoang Tây Bộ, mà là ngược lại hướng Tây Nam phương hướng mà đi. Nhưng mà, vừa đặt chân Tây Nam chi địa, Lý Huyền Dương lập tức nhướng mày, theo tường vân phía trên nhìn xuống, chỉ cảm thấy đất rộng trời cao, mười phần hoang vu, ít có núi non tuyệt lĩnh, tiên tiên linh khí mỏng manh, địa mạch không được đầy đủ. Đây vẫn chỉ là Tây Nam chi địa, nếu là Hồng Hoang Tây Bộ chỗ sâu, chỉ sợ là sẽ càng thêm cằn cỗi. Bất quá liền xem như Tây Nam chi địa, cũng là không có cái gì linh sơn phúc địa, sinh linh thưa thớt, cũng không biết tiếp trước trong truyền thuyết Tây Côn Luân ở vào nơi nào. Lý Huyền Dương sinh ra một tia nổi lên nghi ngờ. Trước mắt Tây Nam chi địa, thật sự là quá hoang vu, linh căn tiên thảo thưa thớt, thua xa hồng hoang nội lục, chỉ là thắng ở địa vực rộng rộng, không giống có linh sơn phúc địa dáng vẻ, ngay cả bình thường sơn phong đều rất ít gặp tới. Xem ra chỉ có thể tiến về Tây Nam chi cực mới được. Lý Huyền Dương nói một mình một tiếng, tiếp tục khống chế vân quang tiến lên. Trên đường đi nhìn thấy đều là rừng thiêng nước độc, linh vật không còn, ít có linh khí hội tụ chi địa, chớ nói chi là nhìn thấy Tây Côn Luân hay là gặp phải đồng đạo tu sĩ. Thậm chí toàn bộ Tây Nam chi địa phạm vi, 89/10 đều là hoang vô sinh linh chỗ, khó tránh khỏi có chút thất vọng, xem ra là muốn không công mà lui, chỉ có thể tiến về Hồng Hoang Bắc Bộ, cực bắc chi địa, bái phỏng Thái Thanh trong miệng nói huyền âm đạo nhân. Nơi đây chính là Vu Yêu hai tộc tung tích đều không có, vẻn vẹn có một ít man thú cùng bình thường dã thú sinh tồn, mong muốn đặt chân tu hành chi đạo, khó chi lại khó, có thể thấy nơi đây hoang vu trình độ. Một ngày này, Lý Huyền Dương khống chế tường vân đi vào Tây Nam nội địa, xa xa liền theo mây trên ánh sáng, nhìn thấy một chỗ liên miên bất tuyệt dãy núi, ngọn núi bên trên, tuyết trắng mênh mang, sông núi ở giữa, khe sâu răng khắp nơi, mây mù tràn ngập, khí thế phi phàm, cơ hồ chiếm cứ lấy toàn bộ Tây Nam nội địa. Trong đó lại có một chỗ núi cao, hội tụ vạn dặm núi non khí mạch vào một thân, chúng tú linh tuệ, tiên thiên linh khí tràn ngập, có thể xưng được là một tiếng linh sơn phúc địa, cơ hồ có thể cùng Tam Thanh đạo trưởng so sánh. Để cho người ta lấy làm kỳ chính là, núi này đối diện còn có một chỗ núi cao, cũng là khe sâu quay trung quanh, tiên thiên linh khí thành sương mù, sơn phong trung tú, địa mạch hội tụ ở, thình lình cũng là một chỗ linh sơn phúc địa. Quả nhiên là tạo hóa huyền bí, cái này một đông một tây hai tòa linh sơn, cơ hồ đem toàn bộ Tây Nam chi địa mạch linh khí hội tụ một chỗ, chắc không được địa phương còn lại đều là rừng thiêng nước độc. Nhìn lên trước mắt sơn phong, Lý Huyền Dương tán thưởng không thôi. Lấy kiến thức của hắn, không khó coi ra nơi đây huyền cơ, cái này một đông một tây hai tòa linh sơn, chính là tiên thiên trở thành âm dương lưỡng nghi chi thế, đông người là dương, tây người là âm, đem nơi đây chia làm một đông một tây hai tòa linh sơn phúc địa, riêng phần mình địa mạch không liền, hết lần này tới lần khác lại tương hỗ là âm dương, có thể nói là hiếm thấy đến cực điểm. Không để ý đến phía đông linh sơn, Lý Huyền Dương dưới chân vân quang lóe lên, đi vào phía tây bên trên ngọn núi, chỉ thấy tuyết trắng mênh mang chi địa, ẩn có một tia linh quang hiện lên, hiển nhiên có hộ sơn trận pháp. Quả nhiên có tu sĩ ở lại tiềm tu, không hưởng chính mình đến đây một chuyến. Lý Huyền Dương mặt lộ vẻ vui mừng, xem ra trong núi này tu sĩ chính là thuần dương đạo nhân trong miệng nói Tây Vương Mẫu. Lúc này hư không bên trên mơ hồ diễn sinh ra một đạo chấn động, một vị thân mang cung trang nữ tử theo trong hư không cất bước đi ra, quanh thân mơ hồ có một tia không gian đại đạo pháp tác hiển hóa. Nữ tử này một thân màu trắng cung trang, màu hồng nhạt hoa y khỏa thân, bên ngoài khoác màu trắng sa y lìa, lộ ra đường cong duyên dáng cổ cùng có thể thấy rõ ràng xương quai xanh, váy bước điệp điệp như tuyết nguyệt quang hoa lưu động nhẹ tả tại đất, sán di ba thước có thừa, đột hiện ung dung dịu dàng. Nàng mặc dù mặt không phấn trang điểm, lại dung nhan khó nén, tuyệt sắc khuynh thành. Nhưng mà Lý Huyền Dương lại không có thưởng thức nữ tử này mỹ mạo, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm hư không bên trên, dường như mơ hồ có một tia không gian đại đạo pháp tắc lưu lại. Không gian đại đạo pháp tắc. Lý Huyền Dương ánh mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc, dù là lấy đạo hạnh của hắn thần thông, cũng chưa từng tìm hiểu ra đến không gian đại đạo pháp tắc. Chính là thuần dương đạo nhân, Hồng Vân chờ một đám bậc đại thần thông, giống nhau chưa từng chân chính tìm hiểu ra không gian đại đạo pháp tắc, chỉ có Chấn Nguyên Tử tựa hồ đối với không gian đại đạo pháp tắc có chút lĩnh ngộ. Tuy nói đại đạo 3000, từng cái đều có thể chứng đạo. Có thể 3000 đại đạo cũng có trên dưới phân chia cao thấp. Trong đó thời gian lớn đạo pháp tắc cùng không gian đại đạo pháp, huyền ảo nhất. Có thể nói thời gian, không gian, luân hồi, chính là hồng hoang thế giới tam đại chí tôn pháp tắc, chỉ có hỗn độn đại đạo có thể cùng nó so sánh. Lúc này luân hồi pháp tắc không hiện, còn không người hiểu được như thế nào tu hành, thời gian pháp tắc càng thêm phiêu miểu. Nhưng trước mắt cung trang nữ tử, hiển nhiên là người mang không gian đại đạo pháp tắc không nghi ngờ gì. Xin hỏi đạo hữu, thật là Tây Vương Mẫu? Nhìn trước mắt cung trang nữ tử, Lý Huyền Dương không khỏi nghĩ đến thời gian vi tôn, không gian vi vương, không gian đại đạo pháp tắc, tuyệt đối thuộc về 3000 đại đạo ở trong đỉnh tiêm lớn đạo pháp tắc. Đạo hữu là từ chỗ nào biết đến thiếp thân tục danh? Tây Vương Mẫu tuyệt mỹ trên mặt, lộ ra một tia không hiểu, nàng từ trước đến nay tiềm tu, không hỏi ngoại sự, trước mắt đạo nhân như thế nào biết mình tục danh? Bần đạo Huyền Dương gặp qua Tây Vương Mẫu đạo hữu. Lý Huyền Dương chắp tay hành lễ, nói đạo hữu chớ có suy nghĩ nhiều, bần đạo lần này chính là bởi vì thuần dương đạo hữu chỉ điểm mà đến, quấy rầy tới đạo hữu thanh tu, mong được tha thứ một hai. Thuần dương đạo nhân, hóa ra là thuần dương đạo hữu. Tây Vương Mẫu trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, mời Lý Huyền Dương đi bảo, rơi xuống bất quang, đi qua hộ sơn đại trận. Chỉ thấy Tây Côn Lôn Sơn bên trong cảnh tượng, cùng bên ngoài nhìn thấy hoàn toàn khác biệt, khắp nơi đều là xinh đẹp tinh xảo tuyệt luân lầu các cung điện, linh căn tiên thảo vô số, thỉnh thoảng còn có linh dị thú nhỏ chạy qua. Lý Huyền Dương đi theo Tây Vương Mẫu đi vào một chỗ trong lầu các, lẫn nhau nhập án ngồi xuống. Xin hỏi đạo hữu, vừa rồi ngự sử thật là không gian đại đạo pháp tắc. Vừa ngồi xuống, không chờ Tây Vương Mẫu phân phó cung nữ bưng tới linh quả linh uống, Lý Huyền Dương liền không nhịn được hỏi lên. Huyền Dương đạo hữu cũng tò mò không gian đại đạo pháp tắc. Tây Vương Mẫu ngọc nhạt mở, như là tiên âm êm hay, dễ nghe đến cực điểm. Không gian đại đạo pháp tắc từ trước đến nay khó mà lĩnh hội, bần đạo đương nhiên tốt kỳ. Lý Huyền Dương đối với không gian đại đạo pháp tắc xác thực hết sức tò mò không thôi. Thế này, Tây Vương Mẫu che miệng khẽ cười một tiếng, nói thiếp thân có thể tìm hiểu ra không gian đại đạo pháp tắc, chỉ là cơ duyên xảo hợp mà thôi. Ngược lại là đạo hữu lần này trước đến tìm kiếm thiếp thân, không biết là vì chuyện gì. Thấy Tây Vương Mẫu che miệng cười khẽ, chưa từng chút nào nhắc lên không gian đại đạo pháp tắc, Lý Huyền Dương hai mắt hiện lên vẻ thất vọng, nói rằng bần đạo Huyền Dương đạo pháp, cô dương quá thịnh, cho nên dự định lấy thuần âm phương pháp làm dẫn, lấy dương cực sinh âm, từ đó lĩnh hội tiên tiên lưỡng nghi chi đạo. Dương cực sinh âm, tiên tiên lưỡng nghi chi đạo. Tây Vương Mẫu mặt lộ vẻ một chút do dự trầm ngâm nói rằng thiếp thân xác thực có nhất pháp, không chỉ có thể trợ giúp đạo hữu Dương Cực Sinh Âm, thậm chí là trực tiếp tìm hiểu ra tiên tiên lưỡng nghi chi đạo. Nghe được Tây Vương Mẫu do dự, Lý Huyền Dương liền biết phương pháp này không đơn giản, tuyệt không phải cái gì bình thường luận đạo diễn pháp, hoặc là lấy thuần âm đạo pháp làm dẫn, nếu không tuyệt không có khả năng trực tiếp tìm hiểu ra tiên tiên lưỡng nghi chi đạo. Nhưng việc đã đến nước này, Lý Huyền Dương đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ duyên, không khỏi mở miệng hỏi còn mời đạo hữu nói rõ. Mới nói bạn tại ngoài núi thời điểm, có thể từng phát hiện nơi đây một đông một tây hai tòa linh sơn, chính là dựa theo âm dương lưỡng nghi chi thế phân bố, đông người là dương, tây người là âm. Thiếp thân nói phương pháp xử lý, chính là cùng cái này âm dương lưỡng nghi chi thế có quan hệ. Tây Vương Mẫu nói chuyện, ánh mắt xa nhìn phương đông linh sơn. Lý Huyền Dương mắt sáng long lánh, kia một đông một tây hai tòa linh sơn, cùng âm dương lưỡng nghi chi thế phân bố, hắn tự nhiên là thấy được. Tây Vương Mẫu cũng là bởi vì này lập xuống đạo trường, chiếm cứ Tây Côn Luân một chỗ, chính hợp nàng theo hầu. Hẳn là cái này âm dương lưỡng nghi chi thế, còn có huyền cơ gì sao? Lý Huyền Dương hỏi. Chương 21 kinh hiện Hắc Liên cầu cất giữ một chính như đạo hữu nói tới, này âm dương lưỡng nghi chi thế giao hội chỗ, quả thật có huyền cơ. Trong đó hàm ẩn một chỗ tiên tiên trận pháp, tên là Tiên Tiên Âm Dương Lưỡng Nghi đại trận, đem hai tòa linh sơn lẫn nhau kết nối cùng một chỗ, khí vận tương thông. Thiếp thân mẹn mẹn chiếm cứ Tây Côn Luân một chỗ, cho nên dự định đem đông tây hai tòa linh sơn khí vận chặt đứt, đã từng tự mình vào trận một nhóm, không muốn lại bị trận pháp này khắc chế, không cách nào phá trận, nhưng lại nhìn thấy trong trận có Tiên Tiên Âm Dương Lưỡng Nghi chi khí, vừa vặn có thể giúp đạo hữu Dương Cực Sinh Âm, thậm chí là tìm hiểu ra Tiên Tiên Lưỡng Nghi chi đạo. Tây Vương Mẫu nhàn nhạt một cười nói, lấy đạo hữu đạo hạnh thần thông cùng không gian đại đạo phát tác, còn không thể phá đi này Tiên Tiên Âm Dương Lưỡng Nghi đại trận, chỉ sợ trận này tất nhiên không thể coi thường. Lý Huyền Dương lần nữa mở miệng hỏi, chính như đạo hữu nói tới, trận này xác thực không phải là bình thường tiên tiên trận pháp có thể so sánh, trong trận không chỉ có lấy Tiên Tiên Âm Dương Lưỡng Nghi chi khí lưu chuyển, nhất thiện khắc chế thuần âm, thuần dương phương pháp. Ngoài ra trong trận còn có tà vật dấu dếm. Tây Vương Mẫu tiếng nói nhất chuyển, nói đạo hữu có biết, này Hồng Hoang Tây Bộ một chỗ, là sao như thế hoang vu. Lời vừa nói ra, Lý Huyền Dương ánh mắt lấp lóe một chút, việc này hắn còn thật biết, chính là bởi vì Hồng Quân đạo tổ cùng Ma tổ La Hầu đại đạo chi tranh, đại chiến tạo thành. Nhưng việc quan hệ Hồng Quân đạo tổ cùng Ma tổ La Hầu, hắn chỉ có thể lắc đầu, giả bộ như không biết rõ việc này. Nơi đây chính là năm đó hai vị bậc đại thần thông giao chiến tạo thành, khiến toàn bộ Hồng Hoang Tây Bộ địa mạch vỡ vụn, tiên tiên linh khí không còn, dù cho bây giờ vô số năm tháng trôi qua, vẫn là hoang vu một mảnh, thiếu có sinh linh. Nói đến chỗ này, Tây Vương Mẫu ánh mắt ngưng tụ nói cái kia trận pháp bên trong giấu giếm tà vật, chính là cùng nó bên trong một vị bậc đại thần thông có quan hệ. Đạo hữu nếu là có thể giúp thiếp thân phá vỡ trận này, đem trong trận tà vật đánh giết, đến lúc đó không chỉ có trong trận tiên thiên âm dương lưỡng nghi chi khí, có thể mặc cho đạo hữu thu lấy, mặc hát. Tây Vương Mẫu ung tùng ngọc thủ bên trong quang hoa lóe lên, lấy ra một nhánh dài khoảng nửa thước cành liễu, dường như mười phần mềm mại, mơ hồ để lộ ra một tia không gian đại đạo pháp tắc chấn động, nói này cành liễu bên trong ẩn chứa một tia không gian đại đạo pháp tắc, cũng có thể tạm thời cấp cho đạo hữu linh hội một thời gian. Nói chuyện, Tây Vương Mẫu đưa tay đem này cành liễu đưa cho Lý Huyền Dương. Lý Huyền Dương đem lúc đầu dự định mở miệng cự tuyệt, lại cho thu về. Dù sao việc quan hệ Hồng Quân đạo tổ cùng Ma tổ La Hầu, tất nhiên mười phần hung hiểm. Nhưng nhìn xem Tây Vương Mẫu đưa tới cành liễu, hắn trong mắt lóe lên một tia kinh hãi, chẳng lẽ lại Tây Vương Mẫu lại cùng vị kia có quan hệ? Không phải, chỉ là một vị đại La Kim tiên tri cảnh tu sĩ, sao sẽ biết Hồng Quân đạo tổ cùng Ma tổ La Hầu sự tình? Còn người mang không gian đại đạo phát tắc, thậm chí còn dự định phá trận, đánh giết tà bẩn. Thấy Lý Huyền Dương nhìn trong tay mình cành liễu lâm vào trầm tư, Tây Vương Mẫu huyền chuyển cười một tiếng, nói rằng đạo hữu có thể đáp ứng không việc này. Nghe vậy, Lý Huyền Dương lấy lại tinh thần, đưa tay tiếp nhận cành liễu. Đối Tây Vương Mẫu nói rằng kia bần đạo liền cùng đạo hưu đi tới một lần. Hắn cũng không phải ham trong trận tiên tiên âm dương chi khí, dù sao tiên tiên linh vật tự có cơ duyên, không cưỡng cầu được, mà là đối với cái này dương liễu nhánh lai lịch, cảm thấy hiếu kỳ không hiểu. Hai người thương lượng một phen, Lý Huyền Dương hỏi tiên tiên âm dương lưỡng nghi đại trận tình huống, dù sao Tây Vương Mẫu đã từng tự mình vào trận. Đối với cái này, Tây Vương Mẫu cũng không giấu giếm, đem chính mình lúc trước nhìn thấy trong trận tình huống, chi tiết nói cho Lý Huyền Dương, đồng thời bắt đầu thương lượng hai người như thế nào cùng nhau phá trận. Hiện tại thương lượng như thế nào phá trận còn quá sớm, đạo hữu không ngại trước mang bần đạo đi ngoài trận nhìn qua như thế nào. Nhưng mà, Lý Huyền Dương dự định tận mắt một chút, chỗ này tiên tiên âm dương lưỡng nghi đại trận, nhìn đến tột cùng có hà huyền diệu, đến lúc đó lại bàn luận phá trận. Như thế cũng tốt. Lập tức Tây Vương Mẫu gọi thị nữ bàn giao một phen, liền đứng dậy mang theo Lý Huyền Dương khống chế vân quang rời đi Tây Côn Luân, hướng về đông tây hai tòa linh sơn giao hội chi địa mà đi. Không lâu sau công phu, hai người khống chế vân quang đi vào trên không, chỉ thấy phía dưới tiên tiên âm dương giao hội, lưỡng nghi diễn hóa. Theo Lý mà nói nên là âm dương lưỡng nghi khí cơ trùng thiên mới đúng. Có thể Lý Huyền Dương lại cảm thấy một hồi sát khí đập vào mặt, xa xa liền có thể cảm ứng được trong trận ẩn chứa sát cơ, hoàn toàn là một chỗ tiên tiên sát trận. Lý Huyền Dương hai mắt sinh ra một đạo quang hoa, hướng về trong trận nhìn lại, nhưng mà hắn lại không nhìn thấy một tơ một hào trong trận cảnh tượng, đều bị sát khí ngăn cản lại đến. Cái này thật đúng là một chỗ tiên tiên sát trận, cũng không biết trong trận là bực nào tà vật, có thể có như thế nồng đậm sát khí. Hắn không chỉ có cảm nhận được sát khí trùng thiên, trong đó còn có một tia tà vật khí tức ẩn chứa, chắc hẳn bên trong tà vật, tất nhiên không thể coi thường. Đạo hưu chính là tiên thiên huyền dương chi khí biến thành, thiết thân bản thể thì là một đạo tiên thiên thuần âm chi khí, đúng lúc là một âm mở dương, có thể khắc chế này tiên thiên âm dương lưỡng nghi đại trận. Đây cũng là vì cái gì Tây Vương Mẫu mời Lý Huyền Dương hỗ trợ phá trận nguyên nhân. Mặc dù đạo hưu nói không sai, Lý Huyền Dương thu hồi ánh mắt, nói rằng có thể trận này tự thành một phương động tiên thế giới, muốn phá trận không phải vào trận đi tới một lần không thể. Như chỉ là một chỗ không người chủ trì tiên tiên trận pháp thì cũng thôi đi, mấu chốt là Tây Vương Mẫu nói tà vật. Nếu không phải như thế, nàng lần trước liền đem trận này phá vỡ, sao lại đem nó một mực giữ lại đến bây giờ? Chương 22 kinh hiện Hắc Liên cầu cất giữ hai, bây giờ xem ra chỉ có thể là vào trận nhìn qua đến tận cùng. Đối với phá trận, Lý Huyền Dương cũng là có mấy phần chắc chắn, hắn tiên tiên Huyền Dương thần quang cùng tiên tiên lưỡng nghi chân hỏa, Huyền Dương chân hỏa đều là chính đại hạo nhiên, chí dương đến cực điểm, đang có thể khắc chế trận này sát khí cùng tà vận, mặc kệ lai lịch bất phàm, cuối cùng có thể đem đốt thành cho bụi. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi nghĩ lên hỗn độn linh tuyển bên trong tiên tiên thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên đến, nếu là đóa này tiên tiên thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên thành thục, hoa khai 12 thành phẩm, chỉ dựa vào chính hắn liền có thể đem trận pháp này tùy tiện phá vỡ, thậm chí đem trong trận tà vật đánh giết. Tiên tiên thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên không chỉ có là tiên tiên phòng ngự linh bảo, tán tràn ra tới tiên tiên tịnh thế thần quang, có thể tịnh hóa chu thiên vạn vật, nhất là khắc chế tà ma chi vật. Cũng tốt, thiếp thân liền bồi đạo hữu trước vào trận nhìn qua. Nói xong, Tây Vương Mẫu liền tế ra hộ thân thần quang, liền muốn dẫn Lý Huyền Dương đi vào trong trận. Thế này, Lý Huyền Dương quanh thân quang hoa lóe lên, hiện ra tiên tiên Huyền Dương thần quang hộ thân, cất bước đi vào trong trận. Hai người vừa mới đi vào trong trận, chỉ thấy vô số sát khí tràn ngập, âm dương chi khí giao hội tung hành, âm hồn mọc thành bụi, thậm chí chỗ sâu dường như còn có một cỗ kinh người mà khí sinh ra. Lý Huyền Dương quanh thân tiên tiên Huyền Dương thần quang mở ra, đem tới gần sát khí, âm hồn tan rã sạch sẽ, xem ra này tà vật còn tại trận pháp chỗ sâu. Chính như đạo hưu nói tới, này tà vật liền giấu ở trận pháp chỗ sâu. Tây Vương Mẫu tuyệt mỹ trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng, hiển nhiên đối với nó có chút kiêng kỵ. Theo trong trận sát khí cùng âm hồn bị tiên tiên Huyền Dương thần quang tan rã sạch sẽ, chỉ thấy trong trận cảnh tượng biến đổi, nguyên bản sát khí biến mất không thấy gì nữa. Trống rỗng sinh ra âm dương nhị sắc sát khí, đúng là sát khí cùng tiên thiên âm dương chi khí dung hợp cùng một chỗ, hóa thành mà thành tiên thiên âm dương sát khí, ẩn chứa tiên thiên lưỡng nghi chi đạo, mặc cho Lý Huyền Dương tiên thiên Huyền Dương thần quang tràn ngập, cũng không thể làm sao này tiên thiên âm dương sát khí mảy may. Đạo hữu cẩn thận, đây là tiên thiên âm dương sát khí, không sợ chí dương đạo pháp khắc chế, chúng ta cần phải xuyên qua này sát khí khả năng tiến về bên trong trong trận. Tây Vương Mẫu lấy thần quang đem quanh thân bao quanh bảo vệ, đối Lý Huyền Dương mở miệng nhắc nhở. Lúc này chỉ thấy những này tiên thiên âm dương sát khí lần nữa phụ cận, chỉ gọi Lý Huyền Dương cảm thấy nguyên thần một hồi bất ổn, đành phải đem tiên thiên lưỡng nghi đăng tế ra, lấy tiên thiên lưỡng nghi chân hỏa hộ thân, ở không trung tràn ngập ra. Tiên thiên linh bảo lưỡng nghi đăng. Tây Vương Mẫu hai mắt sáng lên, không khỏi kinh hỉ nói đạo hữu lại có cái loại này tiên thiên linh bảo hộ thân, xem ra lần này nhất định có thể đem trận pháp này phá bỡ. Không chờ Tây Vương Mẫu nói xong, không trung tiên thiên âm dương sát khí liền bị tiên thiên lưỡng nghi chân hỏa đốt cháy không còn. Mới nói bạn nói qua, trận này chia làm nội ngoại hai trận, các có khác biệt về cơ. Bên ngoài trận chính là âm dương giao hội, lưỡng nghi lưu chuyển, bên trong trận thì chia làm một âm một dương hai trận, có thể lẫn nhau chuyển biến, mà trong đại trận chỗ, càng có tiên tiên âm dương lưỡng nghi biến hóa. Lý Huyền Dương vừa hướng Tây Vương Mẫu nói rằng, một bên thôi diễn trong trận pháp huyền diệu. Trước mắt chỗ chính là bên ngoài trận, nếu là muốn phá trận, chỉ có thể tiến vào bên trong trong trận, đến lúc đó đạo hữu có thể tiến vào dương trận, thiếp thân thì tiến vào âm trận, diễn phần mình lấy thần quang đem trận pháp định trụ, miễn cho bị trận pháp biến hóa khắc chế. Tây Vương Mẫu lần trước chính là tiến vào âm trận, nhưng tại trận pháp chuyển biến phía dưới, từ âm trận biến hóa thành dương trận, bị trận pháp âm dương biến hóa khắc chế, lại thêm lại có tà vật dấu kín, cuối cùng không thể không lui đi ra. Hai người ỷ có tiên tiên lưỡng nghi chân hỏa hộ thân, xuyên qua tiên tiên âm dương sát khí chi địa, tại trong trận xuyên thẳng qua, tìm kiếm tiến vào bên trong trận lối vào. Nhưng nhường hai người không có nghĩ tới là, vừa xuyên qua tiên tiên âm dương sát khí chi địa, trước mắt liền xuất hiện một chỗ ma thổ, xa xa liền có thể cảm thấy một cỗ ma khí trùng thiên, đem trong trận âm dương chi khí, sát khí, linh khí chờ một chút, đều loại trừ bên ngoài, chỗ sâu dường như còn có một con suối sinh ra. Trận pháp này dường như không biết sao sinh ra một tia biến hóa. Nhìn trước mắt ma khí, Tây Vương Mẫu giật mình không thôi, lúc này cùng với nàng lần trước nhìn thấy cảnh tượng hoàn toàn khác biệt. Biến hóa này nơi phát ra, tựa hồ chính là trong con suối, cũng là những này ma khí đầu nguồn. Lý Huyền Dương chỉ vào cách đó không xa con suối nói rằng, kỳ thật Lý Huyền Dương cũng có chút giật mình, này ma khí thật sự là quá mức nồng đậm, quả thực chính là trước đây chưa từng gặp. Lập tức Lý Huyền Dương đem thôn nguyện phệ hồn kiếm khí lấy ra, chậm rãi đi đến linh tuyển trước mặt, cùng Tây Vương Mẫu cùng nhau dò xét linh tuyển biến hóa. Quả nhiên như Lý Huyền Dương nói đồng dạng, toàn bộ linh tuyển bên trong đen như mực nước suối, đều là ma khí hóa thành mà thành, làm cho hai người không thể không vô ý thức lui về sau một bước. Tây Vương Mẫu nhìn chăm chú linh tuyển một hồi, đột nhiên rũa ra ung tùm ngọc thủ, chống rỗng lấy ra một cây dương liễu nhánh, so tạm thời cấp cho Lý Huyền Dương rõ ràng phải lớn hơn một chút, đối với linh tuyển nhẹ nhàng vung lên, đánh ra một đạo cơ hồ trong suốt sắc quang hoa, rơi vào linh tuyển bên trong, chỉ thấy bên trong ma khí lập tức sôi trào, chỗ sâu dường như lộ ra một cái dị vật. Sau một khắc, hai người liền gặp được một đóa lớn chừng bàn tay hắc liên, chậm chạp bay ra, mắt nhìn thấy liền phải theo linh tuyển bên trong đi ra. Này hắc liên hoa mở cửu phẩm, sen thân quang hoa ảm đạm, phía trên khắp nơi đều là lỗ hổng, phản phất là trải qua một trận thảm thiết đại chiến. Không tốt, đi mau. Tây Vương Mẫu kinh hô một tiếng, không lo được nhiều lời, tranh thủ thời gian quanh thân quang hoa lóe lên, cầm trong tay dương liễu nhánh huyền diệu, lấy không gian đại đạo pháp tắc dự định xông ra trận pháp. Lý Huyền Dương cũng là toàn thân rung động, nhận ra hắc liên lai lịch, lập tức quanh thân quang hoa lấp lóe, đem tiên thiên lưỡng nghi chân hỏa uy năng toàn bộ thế ra, hướng trận pháp bên ngoài phóng đi.